Chương 64, xinh đẹp tỷ tỷ không thể chơi bảo, 1, chương 64, xinh đẹp tỷ tỷ không thể chơi bảo, 1, sao? Lâm Viễn Thành thật đến đâu, đều muốn nhịn không được mắng chửi người. Giọt này tích trở dùng, là người làm sống sao? Nhưng sinh hoạt bức bách, Lâm Viễn chỉ có thể đè ép nổi nóng, tiếp tục tiếp đơn. Hắn phát hiện hàng thành nội, những hộp đêm khác cổng đều không cái gì sinh ý, chỉ có nữ thần quán ba phụ cận đơn đặt hàng nhiều nhất. Bởi vì nữ thần quán ba là hàng thành nóng bỏng nhất quán ba, cho nên rất nhiều tuổi trẻ người đều ở chỗ này tiêu phí. Cái khác bày rượu sinh ý ngược lại lánh lánh thanh thanh. Thế là Lâm Viễn cưỡi xe đạp đi vào nữ thần cửa quán ba, chuẩn bị nữ thần cửa quán ba tiếp đơn. Nhưng nữ thần cửa quán ba cạnh tranh quá lớn, cổng tất cả đều là chờ khách nhân chờ dùm tiểu ca. Lâm Viễn tại nữ thần cửa quán ba chờ thật lâu, một mực chờ đến rạng sáng 2 điểm, mới rốt cục nhận được một cái đơn đặt hàng. Lâm Viễn liên hệ với hộ khách, phát hiện đầu bên kia điện thoại là một cái dễ nghe giọng nữ. "Ngươi tốt, ta xe tại quán ba trước mặt bãi đỗ xe, ngươi lại chỗ ấy chờ ta." Trong điện thoại, nữ nhân từ tốn nói. Lâm Viễn căn cứ nhắc nhở đi tới bãi đỗ xe. Lúc này, từ đằng xa đi tới một người mặc váy liền áo, dẫm lên giày cao gót tuyệt mỹ nữ nhân. Nàng đi đường bộ dáng phong tình vạn trùng, nàng rõ ràng uống nhiều rượu, tóc dài nhẹ rủ xuống, mang theo một chút men say. Nữ nhân nhấn dưới chìa khóa xe, dừng ở một bên một cỗ màu đỏ bảo mã X6M xe Việt dã lấp loé mấy lần. Lâm Viễn sững sờ, nữ nhân này thật có tiền a, đây chính là bảo mã X6M, đỉnh cấp tính năng xe Việt dã. Rơi xuống đất giá muốn 150 vạn. Nữ nhân say khướt mở cửa xe, muốn lên xe. Nhưng cái này xe Việt dã thân xe quá cao, nữ nhân lập tức bỏ không lên chỗ ngồi, kém chút ngã xuống. Lâm Viễn vội vàng tiến lên đưa nàng nâng lên. Lâm Viễn bị nữ nhân lên xe, có thể ngửi được nữ nhân trên người nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân. Lâm Viễn đưa nàng nâng lên sau xe, lúc này mới ngồi lên ghế lái, nổ máy xe, chậm rãi lái rời. Bảo mã X6M, không hổ là bảo mã hệ liệt đỉnh cấp xe Việt dã, xe phát ra một trận táo bạo động cơ tiếng oanh minh, động lực mạnh trướng. Lâm Viễn lái xe tại nửa đêm trên đường cái ghé qua. Nhưng Lâm Viễn đang lái lấy, đột nhiên phát hiện kính chiếu hậu bên trong có một cỗ màu đen xe còn một mực tại không nhanh không chậm đi theo. Lâm Viễn nhíu mày lại, đây là có người đang theo dõi a? Nữ sĩ, nữ sĩ. Lâm Viễn sung xếp sau hô một tiếng. Hàng sau nữ nhân xinh đẹp có chút ngẩng đầu lên, nàng nhẹ tựa tại ghế xe trên ghế, say thức hỏi, chuyện gì? Cái kia, đằng sau giống như có chiếc xe một mực đi theo chúng ta, là ngài bằng hữu sao? Lâm Viễn hỏi. Hàng sau nữ nhân xinh đẹp đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ, trong mắt nàng men say cũng biến mất một chút. Nữ nhân quay đầu nhìn qua sau lưng cửa sổ xe. Quả nhiên, chỉ thấy một cỗ màu đen xe con chính vụng trộm đi theo. Gia tốc, vứt bỏ chiếc xe kia. Nữ nhân đột nhiên thanh âm ngưng trọng nói. A. Lâm Viễn sững sờ. Ta để ngươi vứt bỏ phía sau xe, ta thêm tiền. Nữ nhân nói xong từ trong bọc lấy ra một sấp tiền ném cho Lâm Viễn. Lâm Viễn nhìn lướt qua, cái này chỉ ít có 1.000 khối tiền. Lâm Viễn bị tiền, cũng không thèm đếm xỉa. Hắn đột nhiên đạp cần ga. Ông. Bảo mã X6M xe Việt dã bành trướng động lực trong nháy mắt phóng thích. Tốc độ xe trong nháy mắt tiêu thăng đến 120 km/h đồng hồ. Lâm Viễn gia tốc, ý đồ vứt bỏ xe phía sau. Nhưng lúc này, hậu phương màu đen xe con cũng đột nhiên gia tốc đuổi theo. Lâm Viễn nhìn lướt qua kính chiếu hậu phương hướng, biến sắc. Nữ sĩ, đằng sau chiếc xe kia cũng đuổi theo tới. Lâm Viễn nhắc nhở. Lúc này, hậu phương đầu đường bên trên, đột nhiên lại xuất hiện mấy đạo đen xe, lại xuất hiện mấy chiếc truy kích xe. Hậu phương dòng dã 4 chiếc xe con, phi tốc đuổi theo. Nữ sĩ đằng sau xe lại đuổi theo tới, với lại bọn hắn có mấy chiếc xe a. Lâm Viễn ngưng trọng nhắc nhở. Đừng nói nhảm, gia tốc lái xe. Ta có mắt, mình có thể nhìn thấy, không cần ngươi nhắc nhở. Hàng sau nữ nhân xinh đẹp lạnh giọng mắng một câu. Nàng lúc này chính quay đầu, hết sức chăm chú chằm chằm vào phía sau đường phố bên trên. Đằng sau, 4 chiếc xe còn gia tốc đuổi theo. Trang diện này có thể so với cướp bóc vợ kịch A, Lâm Viễn đơn giản muốn mắng tích tích trở dùm bình đại. Cái này đều chuyện gì a? Vì sao hắn làm cái trở dùm tiểu ca, có thể đụng tới nhiều chuyện như vậy? Đầu tiên là bị báo cáo 2 lần. Lần này thật vất vả tiếp vào cái bình thường khách hàng, kết quả khách hàng bị người theo dõi. Đằng sau nhiều như vậy xe gia tốc đuổi theo. Đây là quay phim sao? Phim cũng không dám như thế được a. Không phải, nữ sĩ, lại lái như vậy xuống dưới, muốn siêu tốc. Siêu tốc hóa đơn phạt rất đắt, ta khả năng ngay cả bằng lái phân đều muốn chụp xong. Lâm Viễn lo lắng nhắc nhở. Như thế gia tốc đi đua xe xuống dưới, khẳng định phải xảy ra vấn đề a. Lâm Viễn bằng lái chỉ có 12 phân, nếu là hắn bằng lái phân đều bị chụp xong, hắn công tác làm sao xử lý a? Cũng không thể lái xe. Bớt nói nhảm. Nữ nhân lười nhác nói nhảm, lại móc ra một sấp tiền ném qua đi. Lâm Viễn cắn răng một cái, xem ở tiền trên mặt mũi. Hắn lần nữa hô số, đạp mạnh dưới chân ga. Nữ sĩ, đằng sau những người kia là ai vậy? Bọn hắn tại sao muốn truy ngươi? Lâm Viễn vừa lái xe, một bên ngưng trọng hỏi. Hàng sau nữ nhân móc ra một cây nữ sĩ tô yên, nhóm lửa hít thật sâu một hơi. Phải là của ta cựu địch à? Ta cựu địch quá nhiều, nhớ không rõ. Nghe nói như thế, Lâm Viễn, không phải, nữ sĩ ta mạo muội hỏi một chút, ngài là làm cái gì? Hàng sau nữ nhân xinh đẹp phun ra một điếu thuốc vòng, nói, lan lộn giang hồ. Lâm Viễn, cái kia gọi một cái im lặng a. Dựa vào, tật mờ, không nghĩ tới ban đêm làm tích tích trở dùm lái xe, vậy mà đều có thể tiếp vào hôn hát chát chát xe nữ nhân. Với lại nữ nhân này còn tại bị cựu địch truy, mình cái này cần có bao nhiêu không may. Lâm Viễn vừa lái xe, một bên xuyên qua kính chiếu hậu, không dám tin nhìn xem cái kia hàng sau nữ nhân xinh đẹp. Cái kia nữ nhân xinh đẹp cũng liền 30 ra mặt niên kỷ, phong tình vạn trùng, tuyệt mỹ gợi cảm. Như thế một vị tuyệt mỹ nữ nhân, là lăn lộn giang hồ. cái này thấy thế nào đều không giống như là trên đường người a. Trên đường nữ nhân không đều là trên người có hình xăm, nhìn xem rất hung hăng sao? Nhìn cái gì vậy, xem thật kỹ xe, lại nhìn đem ngươi con mắt móc ra. Nữ nhân đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn dọa đến một cái giật mình, vội vàng chăm chú lái xe. Nhưng mà phía sau mấy chiếc xe càng đuổi càng gần. Ngươi có thể hay không tốc độ nhanh một chút? Có biết lái xe hay không? Ta chiếc này tính năng xe, bị ngươi mở như thế bị quất. Ngươi ngược lại là nhấn ga a. Hàng sau nữ nhân xinh đẹp ra lệnh. Lâm Viễn gọi là một cái im lặng à, lại tỷ, ta bằng lái chỉ có 12 phân a, dọc theo con đường này tất cả đều là đo nhanh thăm dò, ta cũng không thể đem bằng lái phân cho chụp xong a. Đây không phải chuyện tiền, ta bằng lái bị treo sẽ rất phiền phức. Chương 65, xinh đẹp tỷ tỷ không thể trêu bảo, 2, chương 65, xinh đẹp tỷ tỷ không thể trêu bảo, 2, hàng sau nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói ai đại tỷ đâu? Ngươi mới đại tỷ đâu? Gia tốc, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nói giá. Liền tại lúc này, đột nhiên xe BMW nút hậu phương một cỗ xe con bỗng nhiên đụng vào. Bình. Một tiếng kịch liệt tiếng va đập, xe BMW nút trực tiếp bị đụng kịch liệt lay động. Lâm Viễn kém chút ngay cả tay lái đều đem bất ổn. Ngươi làm sao rác rưởi như vậy, liền xe cũng sẽ không mở. Tránh ra, ta mở ra. Hàng sau nữ nhân xinh đẹp nói xong, trực tiếp cởi xuống giày cao gót, nàng trực tiếp từ hàng sau bỏ tới hàng phía trước. Nữ nhân đang định cùng Lâm Viễn đổi vị trí, nàng tự mình lái xe. Đại tỷ, ngươi đây là rượu điều khiển a? Lâm Viễn nhắc nhở. Nữ nhân xinh đẹp trực tiếp giải khai an toàn của hắn mang nút thắt, đứng lên cho ta. Ta rượu điều khiển cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Lâm Viễn, thế nhưng là đại tỷ, ngươi rượu điều khiển sẽ rất nguy hiểm, vạn nhất ngươi bị cảnh sát giao thông bắt lấy. Lâm Viễn chăm chú nhắc nhở. Ta đều bị người truy sát, còn tại hồ rượu điều khiển nguy hiểm hay không? Ngươi có đầu óc hay không? Nữ nhân xinh đẹp lại thuận tiện mắng Lâm Viễn một câu. Mắt thấy Lâm Viễn không chịu đứng dậy, nữ nhân xinh đẹp dứt khoát đặt mông ngồi ở Lâm Viễn trên thân. Nàng đoạt lấy tay lái, ngọc túc trực tiếp giẫm tại chân ga trên bàn đạp. Nàng cứ như vậy ngồi tại Lâm Viễn trên thân lái xe. Lâm Viễn giờ khắc này đều động. Ta đi, cái này xinh đẹp tỷ tỷ như thế hung hăng a. Lâm Viễn lúc này động cũng không dám động. Trên thân truyền đến một trận nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm, nữ nhân xinh đẹp tiểu khu cảm giác rất mềm, phản phất đông bình thường, áp sát vào Lâm Viễn trên thân. Nàng ngồi tại Lâm Viễn trên thân, gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, ý đồ ra tốc. Nhưng lúc này Lâm Viễn lại đột nhiên nhắc nhở, "Đại tỷ, đường ra tốc." Phía trước đường bị ngăn cản. Quả nhiên, chỉ thấy phía trước vài trăm mét bên ngoài trên đường cái, đột nhiên xuất hiện mấy chiếc màu đen xe con. Màu đen xe con cản lại bảo mã xe Việt dã đường đi. Nữ nhân xinh đẹp thấy thế, đôi mắt đẹp ngưng tụ. Nàng đột nhiên ra lệnh, "Ngươi, mau dậy đi, cùng ta đổi chỗ." Lâm Viễn còn không có kịp phản ứng, nữ nhân xinh đẹp liền đem hắn từ điều khiển trên ghế kéo dậy. Nữ nhân xinh đẹp trực tiếp ngồi đang điều khiển chỗ ngồi, sau đó nàng ôm chặt lấy Lâm Viễn, vậy mà để Lâm Viễn ngồi ở trên đùi của nàng. Hai người trong nháy mắt trao đổi một vị trí. Lâm Viễn lập tức có chút ngượng. Vừa rồi, là nữ nhân xinh đẹp ngồi ở trên người hắn. Lúc này, là hắn ngồi tại nữ nhân xinh đẹp trên thân. Hai loại xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi, trước người hắn cảm nhận được mềm mại như kẹo đường xúc cảm, mà lúc này, là phía sau hắn cảm nhận được mềm mại xúc cảm. Cái này nữ nhân xinh đẹp mặc dù tính cách có chút bưu hãn, nhưng nàng thân thể vẫn là rất mềm mại đó a. Lâm Viễn nội tâm nghĩ đến, nhưng hắn rất nhanh nhưng lôi trở lại suy nghĩ. Lâm Viễn kinh nghi vẫn hỏi, "Các loại, đại tỷ, ngươi tại sao muốn để cho ta ngồi ở trên thân thể ngươi a?" Cái kia nữ nhân xinh đẹp bị đặt ở Lâm Viễn dưới thân, nàng cái kia say khướt trên môi lại giơ lên một vòng đường cong, "Ngươi là nam nhân, da dày thịt béo, cho ta làm một cái khi thịt." Nói xong, nữ nhân xinh đẹp ngọc túc đống nhiên giẫm đạp xuống dưới. Chân ga bàn đạp trực tiếp bị nàng đạp tới cùng. "Ông." Bảo mã X6M xe Việt dã động cơ hành mình, lao vùn một hướng phía trước chặn đường xe con va chạm vào thứ. Ngoa tạo. Lâm Viễn rốt cục kịp phản ứng, cái này đại tỷ muốn làm gì? Đại tỷ, ta bình tĩnh một chút a. Đừng a. Giảm tốc độ, nhanh giảm tốc độ a. Hắn dọa đến vội vàng hô lớn. Nhưng cái kia nữ nhân xinh đẹp không những không giảm tốc độ, ngược lại càng ra tốc hơn phi nhanh. Xe BMW đút chân ga bàn đạp bị đạp tới cùng. Ông. Cả chiếc xe Việt dã động cơ hành mình, hướng phía trước chặn đường mấy chiếc xe con va chạm vào thứ. Lâm Viễn dọa đến đóng chặt lại con mắt. Hắn tờ mở hối hận a. Hắn tại sao muốn làm trợ dùm a? Ai nói làm trợ dùm an toàn? Cái này tờ mở đơn giản liền là nguy hiểm cao nghề nghiệp a. Uống say người, quả nhiên không có một cái đồ tốt a. Bèn, một tiếng kịch liệt tiếng va đập. Bảo mã X6M xe Việt dã cùng phía trước mấy chiếc màu đen xe con hung hăng đụng phải. Cả chiếc BMW đút xe đầu xe trong nháy mắt vặn bẹo lom xuống. Kính chắn do trực tiếp bị chấn nát. Bèn, trên tay lái an toàn khí năng cũng trong nháy mắt bắn đi ra. Lâm Viễn cả khuôn mặt đều bị hung hăng gậy tại an toàn khí năng bên trên, mặt của hắn đều bị đè ép biến hình. Mà lúc này, ngồi tại Lâm Viễn dưới thân xinh đẹp tỷ tỷ, tiểu khu cũng hung hăng đè ép tại Lâm Viễn trên thân. Xinh đẹp tỷ tỷ trước ngực cái kia nguy nga một mảnh cũng hung hăng đặt ở Lâm Viễn phía sau lưng. Lâm Viễn thậm chí có thể cảm giác được phía sau lưng truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Dựa vào, Lâm Viễn đây là bị người làm khiên thịt ra, bất quá thịt người này tâm chắn cũng có chỗ tốt. An Vân Hy lúc này chính hung hăng đè ép tại hắn phía sau lưng. Cái loại cảm giác này, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Lâm Viễn đem nên trải nghiệm, cùng không nên trải nghiệm cảm giác, tất cả đều thể nghiệm một lần. Dưới thân còn truyền đến nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm. Lâm Viễn nhịp tim có chút loạn. Lúc này, ngồi dưới thân thể nữ nhân xinh đẹp hốt hoảng ngẩng đầu, nàng vốn là muốn ra tốc đem những này chặn đường xe phá tan, sau đó lái xe thoát đi. Nhưng nàng đoán sai hiện trường cố xe. Chặn đường xe có 4 chiếc. bảo mã xe Việt Dã lúc này bị kẹt tại 4 chiếc trong ghế xe ở giữa, căn bản là không có cách thoát đi. Nữ nhân xinh đẹp ý đồ lần nữa đạp xuống chân ga, nhưng bảo mã xe Việt Dã động cơ lại đột nhiên tắt máy. Nàng Ngọc Túc hung hăng nhấn ga, đều không bất kỳ phản ứng nào. Xe nằm sấp ổ xong, nữ nhân xinh đẹp tóc dài nhẹ rủ xuống, tự lẩm bẩm. Mà lúc này, đằng sau truy kích xe con cũng đã ra tốc tiến lên, đem bảo mã xe Việt Dã cho đoàn đoàn bao vây ở dòng dã 8 chiếc xe con, vây quanh thành một vòng tròn. Hơn 10 người người mặc áo đen tây trang nam nhân xuống xe, hướng phía bảo mã xe Việt Dã đi tới. Lâm Viễn nhìn thấy cái kia 10 cái nam nhân lúc, sắc mặt đột biến. Cái này 10 cái trong tay nam nhân vậy mà cầm phiến tử a. Mười mấy người, trong tay đều có ra hỏa. Lâm Viễn giật ngộng, dựa vào. Hắn đời này đều không nhìn thấy qua hung ác như thế hung hãn tràng diện a. 10 cái giang hồ thành viên. Loại này hình tượng, chỉ có trong phim ảnh mới dám như thế đập a đại tỷ, ngươi đến cùng chỗ đó đắc tội bọn hắn. Lâm Viễn kinh hoàng hỏi. Mà lúc này, xinh đẹp tỷ tỷ đã một tay đem Lâm Viễn đẩy ra. Không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Nàng lạnh giọng nhắc nhở một câu. Xinh đẹp tỷ tỷ mang giày cao gót, đẩy cửa xuống xe. An Vân Hy, đuổi kịp ngươi thật là không dễ dàng đâu. Đám kia giang hồ lưu manh cầm trong tay phiến tử, thanh âm chảo phùng nói. Lâm Viễn ngồi ở trong xe, nghe được đối thoại của bọn họ. Cái này xinh đẹp tỷ tỷ gọi An Vân Hy. Chương 66, khi một lần người tốt. Chương 66, khi một lần người tốt. Danh tự ngược lại là rất ôn nhu, nhưng vì cái gì như thế ôn nhu danh tự nữ nhân sẽ hôn hắc đạo. Lâm Viễn không nghĩ ra. Lúc này, cái kia gọi An Vân Hy nữ nhân xinh đẹp mở miệng, tìm ta có chuyện gì? An Vân Hy, đừng biết rõ còn cố hỏi, lão bản của chúng ta xin ngươi đêm nay đi một chuyến nhà hắn, hắn muốn mời ngươi uống một ly trà, thuận tiện tâm sự cho chúng ta tán hàng sự tình. Bọn côn đồ cười lạnh nói. An Vân Hy tiếu mặt lạnh như băng nói, hành thi, các ngươi muốn tìm là ta, cùng trong xe chở dùm lái xe không quan hệ, để hắn đi thôi. Nói xong, An Vân Hy đối Lâm Viễn chào hỏi. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nơi này không liên quan đến ngươi mà, ngươi có thể đi. Lâm Viễn ngây ra một lúc, liền đẩy cửa xuống xe, muốn rời khỏi đây là không phải chi địa. Hắc đạo giang hồ xung đột, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng Lâm Viễn vừa đi ra không có mấy bước, hắn liền không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy cái kia gọi An Vân Hy nữ nhân, đang bị 10 cái lưu manh vây quanh ở giữa. Nàng tóc dài nhẹ rủ xuống, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp có chút say khướt. An Vân Hề, lên xe a. Hơn 10 người lưu manh ra hiệu nàng lên xe. Nữ nhân này nếu như bị mang đi, nhìn xem nàng cái kia say khướt dáng vẻ chỉ sợ, hậu quả khó mà lường được a, nàng sẽ bị khi dễ thảm rồi a. Lâm Viễn trong đầu đều đã nghĩ đến nữ nhân bị 10 cái nam nhân nhục nhã hình tượng. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại uống rượu quá nhiều, nàng khẳng định xong. Lâm Viễn lắc đầu, không nghĩ xen vào việc của người khác. Nhưng hắn lại nghĩ tới, nữ nhân này vừa rồi thay hắn giải bày, nói chuyện này cùng chở dùm lái xe không quan hệ, để Lâm Viễn đi trước. Cho nên, nàng cũng không tính quá xấu a. Lâm Viễn trong lòng suy nghĩ. Thôi, vậy ta cũng làm một lần người tốt ta. Mắt thấy nữ nhân muốn bị mang lên xe. Chờ một chút. Lâm Viễn đột nhiên hô. Ân. Cái kia hơn 10 người lưu manh lánh lánh nhìn xem hắn, tiểu tử, làm gì? An Vân Hy cũng đôi mắt đẹp nghi hoặc theo dõi hắn. Lâm Viễn chậm rãi đi lên trước, nói ra, thả nàng. Hơn 10 người lưu manh sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm. A, tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi không muốn sống? Có loại lặp lại lần nữa. Một tên lưu manh lạnh lùng chế giễu tiến lên. Lâm Viễn nghiêm túc nói, ta nói, thả nàng. Nếu không ta báo cảnh sát. Lâm Viễn nói xong, cầm lên điện thoại, tùy thời chuẩn bị nhấn điện thoại báo cảnh sát. Hơn 10 người lưu manh cười, cười đến miệng mai nghiền ngẫm mà. An Vân Hy cũng ngậm, cái này đời điều khiển tiểu tử, đầu góc gì sẽ đi. Tiểu tử, đừng quay quăng, đi nhanh đi. Chuyện này ngươi không còn được. An Vân Hy hướng Lâm Viễn hô đến. Báo động. A, con mẹ nó ngươi biết rõ chúng ta là ai chăng? Chúng ta là Hương Thị người biết. Ngươi dám nhấn kế tiếp điện thoại báo cảnh sát thử một chút. Tên kia lưu manh dưa hấu giá đào tại Lâm Viễn trên cổ, dưa hấu đao lưới đao đã hung hăng chống đỡ tại Lâm Viễn cổ trên da. Chỉ cần hơi chút dùng sức, làn da liền sẽ bị cắt. Lâm Viễn cầm điện thoại di động lên, vậy mà thật bóp lại 110 điện thoại báo cảnh sát. Cậu nương dưỡng, con mẹ nó ngươi muốn chết. Tên kia lưu manh rốt cục không thể nhịn được nữa, trực tiếp động thủ. Giang giác. Nhưng một giây sau, tên kia lưu manh cánh tay trực tiếp bị 180 độ xoay tròn, tay phải cánh tay trực tiếp chặt khớp, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt rủ xuống mềm xuống tới. Bịch. Giá hỏa cũng té xuống đất. Ách ách ca. Tên kia tiểu đệ kịp phản ứng, đau đến hoảng sợ rú thảm. Xoát. Ở đây tất cả lưu manh sắc mặt đều đại biến. Phút rua mắt thờ. Dám đụng đến chúng ta Hương Thị người biết. Cho ta chặt. Mặt khác hơn 10 người lưu manh rốt cục kịp phản ứng. Hoa. Mười mấy người cùng nhau hướng phía Lâm Viễn phóng đi. Cẩn thận. Ngươi đừng quản ta. Ngươi chạy mau. An Vân Hy hô lớn. Nhưng Lâm Viễn nhưng căn bản không có chạy, hắn lựa chọn hoàn thủ. Hắn bỗng nhiên đưa tay, trực tiếp đem một tên sông lên lưu manh cánh tay bắt lấy, dùng sức xoay tròn. Giang giác. Tên kia lưu manh rú thảm. Truyền thống võ học, phân cân thác có thủ. Lâm Viễn một phát bắt được một tên khác lưu manh cánh tay, cũng là dùng sức xoay tròn. Két. Tên kia lưu manh cánh tay cũng tại chỗ chật khớp. Sau lưng, một đám lưu manh xông lên. Lâm Viễn tản nhẫn đánh trả. Trung y y cũng không phải là chỉ có thể trị bệnh cứu người, cũng có thể phân cân áp chế xương, đả thương người hữu hình. Lúc này Lâm Viễn trong đầu nổi lên đã từng vô số lần huấn luyện qua hình tượng. Đó là tại hắn quê quán, Lâm gia tổ trạch bên trong gia gia ngày đêm dạy bảo hắn đánh cọc gỗ hình tượng. Từ nhỏ, gia gia không chỉ có truyền thụ cho hắn trung ý châm cứu, xoa bóp chi pháp, còn truyền thụ Lâm Viễn trung ý phần cân thác có thủ, còn có gỡ xương thuật. Những này đều là truyền thống võ học kỹ xảo. Lâm Viễn từ 8 tuổi bắt đầu tập võ, từ nhỏ tại gia gia chỉ đạo dưới, đánh cọc gỗ, luyện gỡ xương thuật. Lúc nhỏ, những cái kia hắn sẽ cầm những cái kia thật nhỏ thân cây đầu gỗ, xem như cánh tay của người, không ngừng khổ luyện gỡ xương, xoay ngược kỹ. Bây giờ Lâm Viễn sớm đã đem những này gỡ xương thuật khắc ở trong đầu. Đưa tay ở giữa, chính là bản năng phản ứng tiện tay khẽ đẩy. Những tên côn đồ này nhóm mặc dù người đông thế mạnh, nhưng bọn hắn lại sao là Lâm Viễn đối thủ. Lâm Viễn thế nhưng là từ 8 tuổi lên tập võ, luyện 20 năm gỡ xương thuật, lại luyện 20 năm trung bình tấn cùng thân pháp bộ pháp. Để Lâm Viễn hiểu được tiến công, hiểu được lui tránh trốn tránh. Những này võ thuật kỹ xảo đã thật sâu khắc vào Lâm Viễn trong đầu, biến thành thói quen bản năng phản ứng. 20 năm khổ luyện, há lại những tên côn đồ này nhóm có thể đối kháng. Bước tiến của hắn linh mẫn, phần eo cùng thân thể phối hợp bước chân linh hoạt trốn tránh. Đám côn đồ này nhóm đơn giản phát điên. Tiểu tử này là cá trạch sao? Như thế nào như thế có thể tránh? Lâm Viễn một bên trốn tránh, một bên tìm cơ hội xuất thủ. Chớp mắt vài phút, hơn 10 người lưu manh tất cả đều bị đánh ngã trên mặt đất. Trang diện này chỉ có thể dùng rung động để hình dung. An Vân Hy ngơ ngác đứng tại chỗ, xỏa lăng nhìn trước mắt một màn này. Cái này, An Vân Hy nhìn ngây người, nàng lăn lộn giang hồ cũng rất nhiều năm, nhưng nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy công phu như thế cao minh nam nhân. Tay không tấc sắt, cận thân vật lộn vậy mà đem 10 cái lưu manh toàn đánh ngã. Cái này đây là quay phim sao? An Vân Hy cũng chỉ có đang động làm phim bom tấn bên trong, mới nhìn đến qua loại này đặc sắc hình tượng a, mà lúc này, Lâm Viễn gọi thông điện thoại báo cảnh sát bên trong, trong điện thoại di động chuyển đến tiếp tuyến nhân viên cảnh sát giọng nghi ngờ. Cho ăn xin hỏi có đây không? Có gì có thể giúp ngài sao? Trong điện thoại, tiếp tuyến nhân viên cảnh sát hỏi. Lâm Viễn nhận điện thoại, vừa dự định báo cáo tình huống nơi này. Đột nhiên An Vân Hy tiến lên, đoạt lấy điện thoại của hắn, trực tiếp nhấn gây mất dây. Ngươi bất động động nào a? Ngươi đã thương nhiều người như vậy, nếu là báo cảnh sát, chính mình đều phải nhốt vào. An Vân Hy nhắc nhở. Chương 67, trong đại phiền toái chương 67, trong đại phiền toái Lâm Viễn quét trên mặt đất một chút, hắn cũng kịp phản ứng. Đúng vậy à, cái này nếu là cảnh sát tới, hắn có lý đều nói không rõ a, cảnh sát đoán chừng sẽ đem hắn xem như giang hồ phân tử, cùng một chỗ bắt vào đi. Cái kia, đại tỷ hai chúng ta không thiếu nợ nhau, ngươi đi đi. Lâm Viễn nói xong liền muốn rời đi. Khả An Vân Hy lại một tay đem hắn níu lại. Đưa Phật đưa đến đây, ngươi cũng độc thủ, không bằng trực tiếp hộ tống ta đưa về nhà a. Nói xong, An Vân Hy trực tiếp đem Lâm Viễn là bên trên bảo mã X6M xe Việt dã. Nàng lại thử nghiệm khởi động hai lần xe, không nghĩ tới lần này xe vậy mà tốt. Động cơ khởi động. A, xem ra lão thiên gia đều muốn bảo đảm ta đây. An Mộ Hy say khước cười một tiếng. Nàng đột nhiên đạp xuống chân ga, bảo mã X6M xe Việt dã một cái chuyển xe rẽ ngoặt, lao vụn vụt thoát đi hiện trường. An Vân Hy điều khiển lấy bảo mã xe Việt dã, lao vụn vụt qua mấy cái đầu đường, rốt cục chạy nhanh trở về nhà mình. Nhà nàng là tại tiền đường giang cái khác một chỗ đỉnh cấp người giàu có tiểu khu. Trong này phiến tiểu khu tất cả đều là đại bình tầng hào trạch, mỗi một bộ đều là đỉnh cấp giang cảnh phòng, giá bán siêu ngàn vạn. Dừng xe ở ga ra tầng ngầm, An Vân Hy nằm trên ghế, ngủ lớn thở hào hẹn. Lúc này nàng đã đổ mồ hôi lâm ly, mấy sợi mái tóc dính tại trên trán, có vẻ hơi xốc xếch duy mỹ. Vị này xinh đẹp tỷ tỷ khẩn trương xuất mồ hôi thời điểm, càng lộ vẻ duy mỹ gợi cảm. Đại tỷ, người đã an toàn đến nhà. Vậy ta rút lui trước, tích tích trở dùm đơn đặt hàng bên trên nhớ kỹ nhất định phải cho ta khen ngợi. Lâm Viễn nói xong liền muốn đẩy cửa xuống xe. Khả An Vân Hy lại kéo lại hắn. Đại tỷ, ngươi còn có cái gì vậy a? Lâm Viễn bất đắc dĩ hỏi. Ba. An Vân Hy nâng lên tay ngọc liền đánh đầu hắn một cái. Ta có danh tự, ta gọi An Vân Hy. Ách, cái kia tốt, An đại tỷ, ngươi còn có chuyện sao? Lâm Viễn đổi giọng hỏi. Ba. An Vân Hy lại đánh đầu hắn một cái, đem xưng hô bên trong đại chữ bỏ đi. Ta có giải như vậy sao? Lao nương mới 30 ra mặt. Ách, An tỷ, được rồi. Lâm Viễn chỉ có thể đổi giọng. An Vân Hy đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, nói, cái này còn tạm được. Đêm nay xuất thủ sự tình, cảm ơn. Bất quá ta không nhìn ra, tiểu tử ngươi thân thủ ác như vậy a. Trước kia luyện qua. Lâm Viễn gật đầu. Ách, luyện qua một điểm. An tỷ. Không có chuyện ta liền đi trước. Lâm Viễn nói xong liền muốn rời đi. Nữ nhân trước mắt này là hắc đạo, hắn thật không nghĩ tới nhiều trêu chọc loại nữ nhân này. Ngươi gấp cái gì? Ngươi cho rằng ngươi đêm nay đi, chuyện này vậy là xong à? Bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. An Vân Hy đột nhiên nói ra. Xoát. Nghe nói như thế, Lâm Viễn biến sắc. An tỷ, ý của ngươi là bọn hắn sẽ báo động? Xong, ta đã thương bọn hắn nhiều người như vậy, bọn hắn nếu là báo cảnh sát, ta khẳng định chịu không nổi à? An Vân Hy im lặng lườm hắn một cái. Tiểu đệ đệ, ngươi ngốc sao? Bọn hắn là hắc xã hội, làm sao có thể báo động? Ngươi gặp qua cái nào hắc đạo sẽ trở thành viên chủ động báo cảnh sát? Ách, cũng là a. Lâm Viễn lúc này mới an tâm, lúng túng gãi gãi đầu. Chỉ cần không báo động, vậy liền không có chuyện. Hắn cũng không cần ngồi tù, không cần bồi tiền thuốc. Lâm Viễn sợ nhất liền là bồi thường tiền. Bởi vì hắn nghèo rất mồng tơi a, bồi thường tiền chẳng khác gì là muốn mệnh của hắn. Nhưng An Vân Hy tiếp theo một phen, lại để cho Lâm Viễn sắc mặt khó coi. Hắc đạo, bình thường biết dùng hắc đạo biện pháp báo thủ. Lâm Viễn nghe nói như thế, sắc mặt lập tức lại khó coi. Các ngươi hắc đạo, bình thường sẽ làm sao báo thủ a? Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. An Vân Hy thản nhiên nói, nợ máu trả bằng máu. Ngươi đánh như thế nào bọn hắn liền sẽ làm sao trả thù ngươi. Lâm Viễn, An tỷ, vậy ta muốn làm sao? Lâm Viễn mãn mặt vẻ u sầu hỏi. Hắn chẳng qua là khi về trở dùm, liền không hiểu thấu trêu chọc tới hắc xã hội. Lâm Viễn thật rất im lặng, rất oan a biện pháp a, cũng không phải không có. Cùng ta xuống xe a. An Vân Hy nói xong liền đẩy cửa xuống xe. Nhưng nàng giày cao gót vừa hạ xuống, đột nhiên đau đến á kêu một tiếng. Nàng vừa rồi trốn được quá vội vàng, mắt cá chân bị trật. Lúc này mắt cá chân chốt đều sưng đỏ. An Vân Hy đau đều đi không được đường. Lăng lấy làm gì? Còn không qua đây dịu ta. An Vân Hy ra lệnh. Lâm Viễn đều không còn gì để nói, mình chỉ bất quá làm một lần trở dùng, làm sao lại bày ra như thế cái tổ tông đại tỷ. Lâm Viễn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên nàng. An Vân Hy thử nghiệm đi vài bước, kết quả chân vẫn là đau dữ dội. Không được, ta đi không được đường, người ôm ta lên lầu. An Vân Hy ra lệnh. Lâm Viễn, hắn cũng chỉ có thể ngồi xổm người xuống, một tay đem An Vân Hy tiểu khu cho ôm công chúa. An Vân Hy ngọc tay thuận thế khoác lên Lâm Viễn cổ. Lâm Viễn cứ như vậy ôm An Vân Hy đi vào thang máy. Khả An Vân Hy mặc tối nay chính là thấp ngực trang phục lễ phục dạ hội, ngực là hiện ra một cái thật sâu V tiểu chữ câu. Cho nên nàng lúc này bị Lâm Viễn công chủ ôm vào trong ngực, ngực V chữ linh trong nháy mắt rộng mở đến. Tốt đẹp giang sơn xã tắc nhìn một cái không sót gì. Lâm Viễn trong lúc lơ đãng túi đầu liếc một chút, kém chút máu mũi đều chảy ra. Dựa vào, núi này độ cao so với mặt biển tốt cao a. Bởi vì mới vừa rồi cùng người động thủ một lần, Lâm Viễn bộ mặt bị đánh một quyền, cái mũi vừa vặn có miệng vết thương đâu. Lúc này nhìn thấy huyết mạch này phấn trương hình tượng, Lâm Viễn khí huyết dâng lên, trong nháy mắt máu mũi không kìm được. Một giọt ấm áp máu mũi nhỏ giọt xuống. Cái kia máu mũi vừa vặn nhỏ xuống tại An Vân Hy bên linh bên trong. An Vân Hy chính ôm Lâm Viễn cổ, gương mặt xinh đẹp say thước. Đột nhiên nàng cảm giác trước ngực nóng lên. An Vân Hy túi đầu xem xét, chỉ thấy một giọt máu mũi chính nhỏ xuống ở trên người nàng. Tiểu biến thái, ánh mắt ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu? An Vân Hy khí đến cắn răng, đưa tay liền một bạt thai rút tới. Lâm Viễn vội vàng tránh đi, còn muốn hắn phản ứng nhanh, nếu không liền bị quất đến. Lâm Viễn có chút khó chịu. An tỷ, ta hảo tâm cứu được ngươi, còn ôm ngươi lên lầu, ta liền không cẩn thận nhìn lướt qua, về phần ngươi sao? Lâm Viễn không phục làm nói, ai bảo ngươi con mắt nhìn loạn, lại nhìn ta, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. An Vân Hy lạnh giọng uy hiếp. Lâm Viễn chỉ có thể chuyển khai ánh mắt, cái này hôn hắc đạo nữ nhân là thật không dễ cho, ca thật vất vả mới đưa An Vân Hy ôm đến trong nhà. Nhà nàng tại 17 tầng, là một tòa 200 nhiều bình cực lớn bình tầng hào trạch. Lâm Viễn mở ra nhà nàng môn, đưa nàng ôm vào phòng khách. An Vân Hy nhà phòng khách thật cực lớn, bên trong sửa sang kịp hắn xa xỉ. Lâm Viễn đưa nàng đặt ở trên ghế salon. An tỷ, ngươi có biện pháp nào sao? Để bọn hắn đừng đến tìm ta phiền phức. Lâm Viễn lo lắng hỏi. Chương 68, tỷ tỷ làm cho ngươi lão bà. Chương 68, tỷ tỷ làm cho ngươi lão bà. Hắn sợ bị hắc đạo tìm tới cửa. Hắn chỉ là một cái giữ khuôn phép tốt đẹp công dân, đời này không nghĩ tới sẽ trêu chọc hắc đạo. An Vân Hy đôi mắt đẹp quét mắt nhìn hắn một cái, trước cho ta ấn ấn chân a, ta chân đau chết. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng lấy xuống nàng màu đen giày cao gót. An Vân Hy mặc vớ cao màu đen, thật mỏng vớ đen bao vây lấy hai chân của nàng, lộ ra rất tinh xảo gợi cảm. Lâm Viễn nhẹ nhàng đưa tay nhấn tại nàng sưng đỏ trên mắt cả chân, bắt đầu dùng trung ý thủ pháp giúp nàng làm xoa bóp massage. An Vân Hy bị hắn ăn lấy, dần dần cảm giác trên mắt cá chân sưng đỏ tại một chút xíu biến mất, cái kia cảm giác đau đớn cũng tại hạ thấp. Cái này khiến An Vân Hy hơi kinh ngạc, thật thoải mái a, ngươi trước kia tại đủ tắm cửa hàng làm qua nam kỹ sư sao? Thủ pháp đấm bóp rất chuyên nghiệp a. Lâm Viễn, hắn kèm chút một ngụm lao huyết phun ra, ta nói An tỷ, cái gì gọi là ta tại đủ tắm cửa hàng trải qua ban? Chẳng lẽ chỉ có đủ tắm cửa hàng kỹ sư mới hiểu mát xa sao? Ta đây là tổ truyền trung y xoa bóp kỹ thuật. Lâm Viễn đối cái này xinh đẹp tỷ tỷ thật rất im lặng. À, tổ truyền trung y à, cũng không tệ lắm, nhiều giúp ta nhấn một lát, đem ta nhấn dễ chịu, ta liền giúp ngươi nghĩ biện pháp. An Vân Hy từ tốn nói. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục giúp nàng theo chân. Tại Lâm Viễn xoa bóp thủ pháp phía dưới, An Vân Hy sưng đỏ mắt cá chân khớp nối đang dần dần tiêu sưng. Với lại hắn nhấn ép thủ pháp cùng với dễ chịu, để An Vân Hy cũng nhịn không được nhắm mắt lại, lặng lặng hưởng thụ lấy Lâm Viễn massage. Dần dần, nàng lại ngủ thiếp đi. Nữ nhân này nằm trên ghế salon, tóc dài đen nhánh rủ xuống đến, cặp kia tuyệt mỹ đôi mắt nhẹ nhàng nhắm, chỉ có hẹp dài lông mi đang rung động nhẹ nhẹ. Nữ nhân này thật đúng là cá nhân ở giữa bưu vật. Nàng 30 nhiều tuổi niên kỷ, có thể nói là đem nữ nhân mỹ thái cùng gợi cảm hiện ra đến cực hạn. Lâm Viễn nhìn xem nàng tuyệt mỹ mỹ thái tư thế ngủ, nhịn không được thở dài. Xinh đẹp như vậy mỹ thái tỷ tỷ, càng xem càng không giống hát xã hội a, mình làm sao lại chọc tới như thế một cái nữ tổ tông. Lâm Viễn cho nàng ấn hơn một cái giờ đồng hồ, tay đều có chút chua. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngồi xổm đều mệt mỏi. An tỷ, an tỷ. Lâm Viễn nhẹ nhàng lung lay nàng mấy lần. An Vân Hy lúc này mới mơ mơ màng màng mở to mắt. Thật có lỗi, ta buồn ngủ quá. An Vân Hy nhẹ giọng nói ra, theo hết à? Theo xong ngươi có thể đi. Nàng nói xong liền dự định đứng dậy tiến phòng ngủ. Lâm Viễn nhắc nhở, An tỷ, ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta, giúp ta giải quyết phiền phức. Nữ nhân này, làm sao như thế không đáng tin cậy a, suýt nữa quên mất. An Vân Hy nhẹ nhàng vỗ chán một cái, lúc này mới nhớ tới, cái kia, giúp ngươi giải quyết phiền phức đúng không? Cái này cũng đơn giản. An Vân Hy một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa bên trên, nàng vỡ đen hai chân giao nhau, ngồi ở trên ghế salon. Cái kia ngọc túc nhẹ nhàng ôm lấy, lộ ra rất là gợi cảm mị hoặc. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì đến? Nàng hỏi. Song Mục Lâm, Phương Xa Xa. Lâm Viễn trả lời. Lâm Viễn đúng không? Tiểu đệ đệ, ta nhìn ngươi thân thủ không sai, làm sao lại muốn đến chạy tích tích trở dùm? An Vân Hy hỏi. Ta có chút thiếu tiền, liền nghĩ buổi tối tới làm trở dùm, kiếm chút thu nhập thêm. Lâm Viễn bỏ đầu nói. Vậy ngươi ban ngày làm gì công tác? An Vân Hy hỏi. Ban ngày ta tại một công ty làm bí thư. Lâm Viễn giải thích.
An tỷ, ngươi là làm gì a?
Lâm Viễn cũng tò mò hỏi.
Ta a, đây là ta danh thiếp.
An Vân Hy nói xong từ trong túi móc ra một chương tinh xảo danh thiếp. Lâm Viễn tiếp nhận nàng danh thiếp xem xét, ngây ngẩn cả người. Nữ thần quán ba tổng giám đốc, An Vân Hy cái này. Nữ nhân này là đại danh đỉnh đỉnh nữ thần quán ba tổng giám đốc. Cái này tổng giám đốc không khỏi còn quá trẻ xinh đẹp a. Lâm Viễn có chút không dám tin. Nguyên lai nàng là nữ thần quầy rượu tổng giám đốc a, khó trách là trên đường người. Loại này quán ba, hộp đêm, hơn phân nửa đều cùng Hắc Bạch hai đạo dính điểm quan hệ. Ngươi nhìn ta làm gì?
Trên mặt ta có hoa.
An Vân Hy hỏi.
Ách, không có không có.
Lâm Viễn vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt. An Vân Hy môi đỏ nhấp nhẹ, đột nhiên hỏi, ta đẹp không?
Không dễ nhìn.
Lâm Viễn lắc đầu, trả lời rất cảnh giác.
Sợ trả lời sai.
Cái gì? An Vân Hy đôi mắt đẹp trừng một cái.
A, không phải không phải, An tỷ ngươi rất tốt nhìn.
Lâm Viễn liên tục đổi giọng.
Loại này hôn hắc đạo nữ nhân, tính cách khó mà nắm lấy a.
Vậy ngươi thích ta a?
An Vân Hy nghiền ngẫm mà hỏi.
A, cái này ta cũng không biết thế nào nói a.
Lâm Viễn dứt khoát không trả lời vấn đề này.
Cái này có cái gì không biết?
Ưa thích liền là ưa thích, không thích liền là không thích.
Ngươi ưa thích xinh đẹp tỷ tỷ sao?
An Vân Hy truy vấn.
Lâm Viễn ho khan một tiếng, trả lời, vui, ưa thích.
An Vân Hy trên môi độ cong càng đậm, đã ưa thích xinh đẹp tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ làm cho ngươi lão bà muốn hay không?
Ách, khụ khụ khụ.
Lâm Viễn bị hù bị sặc.
An tỷ, ngươi đừng nói giỡn a. An Vân Hy đôi mắt đẹp nhẹ nháy nói, ta không có nói đùa a.
Lâm Viễn tiểu đệ đệ, ngươi không phải muốn cho ta giúp ngươi giải quyết phiền phức sao?
Chỉ cần ngươi cưới tỷ tỷ dưới tay người,
đều tùy ngươi điều động.
Đến lúc đó, đêm nay những cái kia hắc đạo tay chân cũng không dám tìm ngươi báo thù dài.
Lâm Viễn, đây là cái gì kỳ hoa tư tưởng a? Không phải,
An tỷ, hai ta mới nhận biết không đến 3 giờ đồng hồ a.
Ngươi cái này phải cho ta làm vợ,
trên trời sẽ không rớt đĩa bánh a.
Lâm Viễn mãn mặt kinh nghi nhìn xem nàng.
An Vân Hy nháy xinh đẹp đôi mắt đẹp, ngoắc ngoắc ngọc túc nói, ai nói sẽ không, trên trời sẽ rớt đĩa bánh a, ta đây không phải rơi tại trước mặt ngươi mà.
Lâm Viễn, An tỷ, ngươi có phải hay không đã mang thai, muốn cho ta tiếp bản?
Lâm Viễn thận trọng hỏi.
Soát.
An Vân Hy nghe nói như thế, kém chút tức giận đến thổ huyết.
Tiểu tử thúi, ngươi nói lung tung cái gì đâu?
Nguyền rủa ai mang thai?
Tỷ tỷ ngay cả bạn trai đều không có, tìm ai mang dự?
An Vân Hy khí ngọc túc hung hăng đá vào Lâm Viễn trên thân.
Nàng một cước này lực đạo không lớn, nhưng là đạp Lâm Viễn trái tim nhảy một cái.
Hắn ngửi thấy một cố dễ ngửi nữ nhân mùi thơm cơ thể.
Vị này xinh đẹp tỷ tỷ thật là một cái hồ ly tinh a.
Không phải, vậy ngươi vì sao phải cho ta làm vợ a?
Ta lại nghèo, lại không đẹp trai, ngươi cầu cái gì?
Lâm Viễn mãn mặt kinh nghi nói.
Cầu ngươi tuổi trẻ, có sức sống.
An Vân Hy khinh mi cười nói.
Lâm Viễn, len keng.
Liên tại lúc này, đột nhiên An Vân Hy nhà đại môn chuông cửa vang lên.
Soát.
An Vân Hy trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp biến đổi.
An tỷ, thế nào thế nào?
Lâm Viễn kinh nghi vấn hỏi.
Nguy rồi, lão công ta trở về.
An Vân Hy hoảng loạn nói.
Chương 69, chủ tịch mệnh lệnh ngươi truy nữ nhân. Chương 69, chủ tịch mệnh lệnh ngươi truy nữ nhân. Soát.
Nghe nói như thế, Lâm Viễn lập tức sắc mặt đổi biến.
Dựa vào,
cái này xinh đẹp tỷ tỷ đều có lão công.
Nữ nhân lời nói quả nhiên không thể tin a.
Còn tốt hắn cùng An Vân Hy không có phát sinh cái gì.
Nhanh, ngươi tránh phòng vệ sinh đi.
An Vân Hy ra lệnh.
Lâm Viễn vội vàng trốn vào phòng vệ sinh.
Bất quá nữ nhân này trong phòng vệ sinh, làm sao treo thật nhiều thiếp thân tất chân a?
Những này tất chân đều là nàng đổi lại sao?
Nhìn xem cũng còn không có tẩy.
Lâm Viễn trốn ở trong phòng vệ sinh, chỉ cảm thấy rất hoảng.
Nữ nhân này, thật sự là gây chuyện mà hồ ly tinh.
Mà lúc này, nhà vệ sinh bên ngoài,
An Vân Hy mở ra đại môn,
chỉ thấy ngoài cửa hai tên Âu phục phẳng phiu nam tử đi tới.
An Vân Hy hướng phòng vệ sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Hai tên Âu phục nam tử vọt thẳng tiến trong phòng vệ sinh.
Lâm Viễn trốn ở trong phòng vệ sinh, bị giật nảy mình.
Hắn còn tưởng rằng mình gian tình bị phát hiện, vội vàng giải thích, "Đại ca, hiểu lầm."
"Hiểu lầm a?"
Phốc phốc.
An Vân Hy rốt cục nhịn không được bật cười, "Ngốc đệ đệ, đùa ngươi chơi đâu, hai người bọn họ là bảo tiêu của ta thủ hạ, biết được tối nay ta kém chút bị bắt cóc, bọn hắn chuyên tới bảo hộ ta."
"A."
Nghe nói như thế, Lâm Viễn đều ngộng, "Vậy ngài công không có trở về?"
An Vân Hy lườm hắn một cái, "Ta ở đâu ra lão công a, ta chưa lập gia đình độc thân."
Lâm Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Sao, nữ nhân lời nói quả nhiên không thể tin a."
"Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ vừa rồi đùa ngươi chơi đâu, tỷ tỷ cũng không có dự định gả cho ngươi, ta không thích chị em yêu nhau."
An Vân Hy ngồi ở trên ghế salon, đốt lên một cây nữ sĩ Tô Yên, chậm rãi nói, "Ngươi thân thủ không sai,
không bằng ngươi đến ta nữ thần quán ba bên trên bàn, chỉ cần ngươi trở thành ta nữ thần quầy rượu nhân viên, cái kia đạo bên trên người cũng không dám đụng ngươi."
Lâm Viễn nghe xong vội vàng lắc đầu, "Ta có công tác, đây nhất định không được."
An Vân Hy cười nhạt nói, "Không cần ngươi toàn chức, chỉ cần buổi tối tới kiêm chức bên trên ban là được, ngươi tích tích trở dùm không phải cũng là kiêm chức à?"
Lâm Viễn lắc đầu, "Cái kia không đồng dạng, ta làm trở dùm là công việc đàng hoàng. Ta không nghĩ lăn lộn giang hồ không thể đụng vào chuyện giang hồ, đây là Lâm Viễn vấn đề nguyên tắc."
Gia Gia từng nhiều lần dặn dò qua hắn, vô luận hắn thân thủ bao nhiêu lợi hại, nhất định phải ẩn tàng, quyết không thể lộ phong mang.
Lăn lộn giang hồ thì càng không thể.
An Vân Hy lại thản nhiên nói, "Yên tâm, không cho ngươi lăn lộn giang hồ, ngươi đến ta quán ba khi phòng y tế khỏe mạnh ý dư, phụ trách đám khách nhân nhóm tỉnh rượu, cùng thường ngày chữa bệnh cấp cứu. Tỷ như khách nhân uống say, uống nhiều quá, hoặc là quán ba bên trong có người thụ thương, ngã bệnh, ngươi có thể cấp cứu một cái. ngươi không phải học trung y sao? Vừa vặn chúng ta quán ba còn thiếu cái bác sĩ đâu. Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, nhưng hắn vẫn là lắc đầu, không được, đây là vấn đề nguyên tắc. An Vân Hy lại thản nhiên nói, cho ngươi tiền lương 10.000, mỗi lúc trời tối tới kiêm chức là được. Xoát. Nghe được 10.000 tiền lương, Lâm Viễn lông mày hơi nhíu. Cái này, tiền lương cao như vậy sao? Quán ba một cái kiêm chức mà thôi, liền cho 10.000 tiền lương. Cái này nhưng so sánh hắn chạy tích tích lửa nhiều a. Với lại so với hắn bản chức công tác, chủ tịch thư ký tiền lương còn cao a. Cái này lăn lộn giang hồ thật là kiếm tiền a. Khó trách trẻ tuổi như vậy người muốn đi lăn lộn giang hồ. Đây là bạo lợi ngành nghề a. Lâm Viễn tính toán một cái, chỉ cần hắn làm đầy một năm, liền có thể trả sạch nguyên phí bay. Thành giao. Lâm Viễn không chút do dự gật đầu. Hắn bây giờ bị song trọng nợ nần ép thân, cũng không có lựa chọn khác. Cái gì nguyên tắc không nguyên tắc, hắn bây giờ chỉ muốn kiếm tiền á, không thèm đếm xỉa. Đúng, lại nói ta tài giỏi đầy một năm liền rời đi sao? Lâm Viễn hỏi. An Vân Hy khẽ cười nói, chỉ cần ngươi muốn đi, tùy thời đều có thể. Lâm Viễn cũng nghiêm túc, lúc này đáp ứng nhập chức nữ thần quán ba, khi kiêm chức y sư. An Vân Hy thảo mô phỏng một phần hợp đồng cho hắn. Lâm Viễn điền xong kiêm chức hợp đồng sau, liền rời đi nhà nàng. Các loại Lâm Viễn sau khi rời đi, An Vân Hy đôi mắt đẹp nhẹ híp mắt, cầm điện thoại di động lên, cho nữ thần quầy rượu thần bí lão bản phát cái tin nhắn ngắn quá khứ, "Lão bản, hắn đã ký nhập chức hợp đồng, chuẩn bị tới kiêm chức bên trên ban. Mặt khác, ta khảo nghiệm hắn một cái, hắn người này không có gì sát tâm, phẩm hạnh coi như đoan chính." Rất nhanh, lão bản hồi phục một đầu tin nhắn tới, "A, biết." An Vân Hy chần chờ một lát, lại phát cái tin nhắn ngắn hỏi, "Lão bản, ngài tại sao muốn để hắn đến bên trên ban? Chúng ta quán ba cũng không thiếu người a." Sau một hồi, thần bí lão bản hồi phục một đầu tin nhắn tới, "Ngã Lạc Ý." Nhìn thấy đầu này hồi phục, An Vân Hy bó tay rồi. Cái này thần bí lão bản, thật đúng là dành đến hoàng a. Ngày thứ hai, Lâm Viễn vội vàng đưa đón Tô Đồng đến công ty. Tô Mặc Dung cái này cả buổi trưa sắc mặt đều rất kém. Tiên Thị tập đoàn đột nhiên lên án Tô Thị tập đoàn xâm phạm bản quyền. Tiên Thị tập đoàn tỉnh thành, ít vật xin phòng bệnh hạng mục, là Tiên Thị tập đoàn đoàn đội nghiên cứu. Cho nên yêu cầu Tô Thị tập đoàn lập tức đình chỉ liên quan tới ít vật xin phòng bệnh bộ môn nghiên cứu phát minh công tác. Bởi vì việc này, Tô Mặc Dung bị ban giám đốc phê bình, nói nàng quyết sách sai lầm, lúc này mới dẫn đến công ty nghiên cứu phát minh đoàn đội bị đảo đi. Một khi ít hạng mục đình chỉ nghiên cứu phát minh, công ty giai đoạn trước đầu nhập 2 ức tư kim, coi như toàn đổ xuống sông xuống biển. Tổng giám đốc Tôn Lịch Thành cũng nhân cơ hội này bắt đầu hắn cổ quyền tranh đoạt kế hoạch. Hắn muốn cho Tô Mặc Dung sớm từ đi chủ tịch chức vị, cũng pha loạn cổ quyền. Nàng nắm giữ quá nhiều phần quyền, thân là công ty lớn nhất cổ đông, Tô Mặc Dung có được ban giám đốc độc đoán quyền quyết định. Đây đối với công ty bất lợi. Tôn Lệ Thành muốn thay thế chủ tịch chi vị, đồng thời muốn cho mình trở thành công ty đại cổ đông. Tôn Lệ Thành cùng Tô Mặc Dung hai người tại trong phòng họp lần nữa kịch liệt giao phong. Mở xong sau đó, Lâm Viễn nhịn không được hỏi, "Tô Đồng, cái này ít vật xin phòng bệnh hạng mục đến cùng là cái gì?" Tô Mặc Dung giải thích nói, "Ít vật xin phòng bệnh dùng cho trị liệu cao mỡ máu trứng, chỉ cần đánh một châm, liền có thể giảm xuống bệnh nhân mỡ máu, duy trì hiệu quả 10 năm, giảm xuống trung lão niên trái tim con người xuất huyết não tật bệnh phong hiểm. Với lại đối thân thể tác dụng phụ rất nhỏ. Một khi ít vật xin phòng bệnh nghiên cứu ra đến, sẽ có rất lớn thị trường." Nghe nói như thế, Lâm Viễn đều có chút chấn kinh. Nếu là cái này ít vật xin phòng bệnh thật có tốt như vậy khống mỡ máu hiệu quả, cái kia đích thật là rất có thị trường tiềm lực. Tô Mặc Dung thở dài, nàng nghiên cứu phát minh đoàn đội tại thời khắc mấu chốt, lại bị Tiền Thị Y Dược tập đoàn cho đào đi, bây giờ cái này ít vật xin phòng bệnh hạng mục, sợ là rất khó lại nghiên cứu phát minh đi xuống. Chương 70, kỳ thật, ta thầm mến ngươi rất lâu, 1, chương 70, kỳ thật, ta thầm mến ngươi rất lâu, 1, buổi chiều, Tô Mặc Dung cùng Lâm Viễn đi một chuyến công ty pháp vụ bộ. Nàng tìm tới tập đoàn mỹ nữ pháp vụ tổng thanh tra, Phí Phàm Cẩn. Phí Phàm Cẩn mặc một thân màu xám OL chế phục bộ váy, niên kỷ cũng bất quá chừng 30 tuổi. Tuổi trẻ già dặn, khí chất tuyệt mỹ xuất chúng. Nàng là Lâm Viễn kiến qua xinh đẹp nhất pháp vụ cố vấn. Với lại nàng là phục đán đại học luật học thạc sĩ tốt nghiệp, là đỉnh cấp cao tài sinh. Tô Mặc Dung muốn tìm Phí Phàm Cẩn hỏi một chút, phải chăng có ứng đối Tiền Thị tập đoàn khởi tố biện pháp. Phí Phàm Cẩn lại lắc đầu, biểu thị không có giải quyết chi pháp. Phí Phàm Cẩn còn nhắc nhở Tô Mặc Dung, phải nhanh một chút giải Tiền Thị tập đoàn cái này khởi tố vấn đề. Tô Thị tập đoàn đang tại chuẩn bị đưa ra thị trường, nếu là không giải quyết được vấn đề này, đối công ty đưa ra thị trường cũng có rất lớn ảnh hưởng. Rời đi pháp vụ văn phòng sau, Tô Mặc Dung cùng Lâm Viễn đi thang máy lên lầu. Nhưng Tô Mặc Dung lại một mực nhíu mày, nàng chậm rãi nói ra, "Ta hoài nghi cái này pháp vụ tổng thanh tra Phí Phàm Cẩn, có lẽ đã đầu nhập vào Tôn Lệ Thành phe phái Lâm Viễn, ta cần ngươi xuất mã, giúp ta thăm dò một cái vị này pháp vụ tổng thanh tra." Tô Mặc Dung ngưng giọng nói, "A, ta muốn làm sao thăm dò nàng?" Lâm Viễn nghi hoặc hỏi. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp nhíu lại, chậm rãi nói, "Rất đơn giản, ta muốn ngươi đi cô nàng." Xoát. Nghe nói như thế, Lâm Viễn trực tiếp ngậm, "A, để cho ta của Phí tổng thanh tra." "Nhưng nàng là pháp vụ tổng thanh tra, cấp bậc so ta cao à?" Nàng khẳng định trướng mắt ta à? Với lại công ty không phải không cho phép đồng sự yêu đương sao? Tô Mặc Dung lườm hắn một cái, ta lại không để ngươi thật truy, diễn kịch mà thôi. Ngươi là thư ký của ta, ngươi theo đuổi Phí Phàm Cẩn, nàng có thể lợi dụng chức vụ của ngươi chi tiện, làm rất nhiều tiểu động tác. Ta muốn ngươi theo đuổi nàng, làm mồi nhử, dẫn nàng mắc câu, nhìn nàng một cái chân diện mục. Lâm Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn gật đầu đáp ứng. Xế chiều hôm đó, Lâm Viễn liền bắt đầu hắn truy cầu kế hoạch. Hắn đầu tiên là nghĩ biện pháp thêm đến Phí Phàm Cẩn chat. Sau đó, Lâm Viễn tại hẹn chặt bên trên cùng Phí Phàm Cẩn hàn huyên. Phí tổng thanh tra ngài tốt, ta là Lâm Viễn, chúng ta hôm nay vừa thấy qua. Lâm Viễn thận trọng cùng nàng hàn huyên. Sau mười mấy phút, Phí Phạm Cẩn mới trở về một tin tức tới, "Nga, hữu sự." Lâm Viễn vội vàng trả lời, "Phí tổng thanh tra, mặc dù nói đi ra có chút mạo muội, nhưng có mấy lời ta vẫn muốn cùng ngài nói, kỳ thật mấy ngày này trong công ty, ta vẫn luôn có chú ý ngài. Ta thầm mến ngươi rất lâu." Mạo muội hỏi một chút, "Ngài độc thân a?" Lúc này, pháp vụ tổng thanh tra văn phòng. Phí Phạm Cẩn đại mi cau lại, có chút kinh ngạc nhìn xem trên điện thoại di động hẹn chặt nói chuyện phiếm ghi chép. Cái này gọi Lâm Viễn thư ký, đầu óc sẽ không phải có bị bệnh không? Nhưng phàm là cái nam nhân bình thường, đều không phát ra được loại này ngu ngốc tin tức a. Phí Phạm Cẩn qua nửa giờ sau, mới cho hắn trả lời một câu quá khứ, ta bể bộn nhiều việc, vô sự không nói chuyện hiếm. Nhưng ngay sau đó, Lâm Viễn lại dây trở về một đầu tin tức tới, "Phí tổng thanh tra, ta thật rất thích ngươi. Khả năng ngươi chướng mắt ta, nhưng là ta không muốn để cho mình lưu lại tiếng mối. Phí tổng thanh tra, ban đêm sau khi tan việc ta có thể mời ngươi ăn cơm sao?" Phí Phạm Cẩn nhìn xem cái này kỳ hoa hẹ chặt nói chuyện hiếm, đại mi nhàu sâu hơn. Người này, đầu óc tuyệt đối có bị bệnh không? Hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Nàng trực tiếp biên tập 6 cái chữ hồi phục quá khứ, có bệnh đi xem bác sĩ. Thư ký văn phòng. Lâm Viễn nhìn xem Phí Phạm Cẩn cái này hồi phục, hắn cũng là có chút điểm động. Tán gái ngày đầu tiên, trực tiếp thất bại chấm dứt. Kỳ quái, là mình nói chuyện trời đất phương thức không đối a? Vì sao Phí Phạm Cẩn giống như đối với mình rất chán ghét dáng vẻ? Lâm Viễn đó là mặt mũi tràn đầy không hiểu a cái này cả một buổi chiều, Lâm Viễn sử xuất tất cả bộ liếng, tìm các loại chủ đề cùng Phí Phạm Cẩn nói chuyện phiếm, trong lời nói toát ra Phí Phạm Cẩn mập mờ chi ý, nhưng đối Lâm Viễn nói chuyện phiếm, Phí Phạm Cẩn lười nhác hồi phục. Trên cơ bản đều là Lâm Viễn phát 10 đầu tin tức, Phí Phạm Cẩn ngẫu nhiên hồi phục một đầu, thái độ cùng với lạnh lùng. Với lại nàng hồi phục tin tức, đều muốn các loại mấy cái giờ đồng hồ mới có thể hồi phục lại một đầu. Lâm Viễn tại hệ chặt bên trong, nghiêm nhiên biến thành một bộ liếm chó dáng vẻ. Nhưng không có cách nào, đây chính là Tô Đồng yêu cầu. Lâm Viễn chỉ có thể làm theo. Lâm Viễn dùng tự thân làm mồi nhử, ý đồ dẫn dụ Phí Phạm Cẩn đầu này mỹ nhân ngư mắc câu. Mắt thấy Hàn Huyên cả một buổi chiều, đều nhanh tan việc. Lâm Viễn kỳ đợi phát một đầu hẹ chặt quá khứ, "Phí tổng thanh tra, sắp tan việc. Ban đêm ta có thể mời ngươi ăn cái cơm sao?" Phí Phạm Cẩn qua nửa giờ sau, mới hồi phục một đầu tới, "Bất năng." Nhìn thấy đầu này mà chặt, "Lâm Viễn, cái này thật tốt trời, làm sao lại trò chuyện chết đâu? Hắn cũng không làm gì nha." Lâm Viễn lại phát một đầu tin tức quá khứ, thế nhưng là hắn đã bị kéo xóa bỏ bạn tốt. Chạm vạng tối sau khi tan việc, Lâm Viễn lái xe chở Tô Mặc Dung về nhà. Trên đường đi, Tô Mặc Dung ngồi ở hàng sau, nhàn nhạt hỏi, "Để ngươi truy Phí Phạm Cẩn, nói chuyện tiếng nói chuyện như thế nào?" Lâm Viễn vừa lái xe, một bên lúng túng nói, "Ách, nói chuyện không quá thuận lợi à, nàng cự tuyệt ngươi truy cầu." "Không có việc gì, tiếp tục đuổi cũng được, chỉ cần nàng muốn lợi dụng ngươi, nàng nhất định sẽ mắc câu." Tô Mặc Dung nói ra. Lâm Viễn lại lắc đầu nói, không phải cự tuyệt ta, nàng đem ta kéo đen." Tô Mặc Dung mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. "Điện thoại cho ta nhìn xem." Tô Mặc Dung nói ra. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa điện thoại di động đưa cho Tô Mặc Dung. Tô Mặc Dung liếc nhìn hắn cùng Phí Phạm Cẩn nói chuyện phiếm ghi chép, Tô Mặc Dung lông mày nhỏ gọi là một cái sâu a Lâm Viễn ngươi đến cùng có hay không ép a? Tô Mặc Dung chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, cái này Lâm Viễn như thế nào như thế sắt thép trừ nam. Cái này nói chuyện hiếm, không phải vậy bội a cái này căn bản là tìm mắng a tính toán, ta tới giúp ngươi trò chuyện đi. Tô Mặc Dung nói xong, một lần nữa lại gửi đi hảo hữu xin quá khứ. Sau đó Tô Mặc Dung bắt đầu dùng Lâm Viễn ngoại trạng, cùng Phí Phạm Cẩn nói chuyện hiếm. Tô Đồng cái này thần trợ công quân sự, để Lâm Viễn đều mộng. Tô Đồng giúp hắn hoẹ chặt bởi muội. Nói ra đều không người dám tin a đem Tô Đồng đưa đến nhà sau, Phí Phạm Cẩn đã không trở về tin tức. Tô Mặc Dung bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đưa điện thoại di động trả lại Lâm Viễn. Tiếp tục cùng nàng giữ liên lạc, nhớ kỹ, nhất định phải khi liếm chó, truy càng hung ác, nàng liền càng dễ dàng lộ ra chân ngựa. Tô Mặc Dung nhắc nhở. "Ách, ta tận lực." Lâm Viễn gật đầu nói. "Bất quá ngươi nhớ kỹ, chỉ là để ngươi giả liếm, không có để ngươi thật liếm. Đừng thật liếm đi lên, biết không có." Tô Mặc Dung nhắc nhở. Chương 71, kỳ thật, ta thầm mến ngươi rất lâu. 2, chương 71, kỳ thật, ta thầm mến ngươi rất lâu. 2, Lâm Viễn lúng túng nói, "Tô Đồng yên tâm, ta chắc chắn sẽ không thật liếm a, với lại ta loại này điều thì, cũng liếm không đến nàng loại này bạch phú mỹ a." Tô Mặc Dung lườm hắn một cái, "Làm sao ngươi biết liếm không đến? Chẳng lẽ ta bị ngươi liếm số lần còn thiếu?" Lâm Viễn nghe vậy, sắc mặt lập tức đỏ lên. "Cái này, Tô Đồng, vậy cũng là ngươi ép buộc ta." Lâm Viễn giải thích nói. "Đi, cút nhanh lên a, hảo hảo trò chuyện, nhớ kỹ." Tô Mặc Dung cũng khuôn mặt đỏ lên, ý thức được mình nói chuyện quá phóng túng, nàng đội vàng đem Lâm Viễn đuổi đi. Trạng vạng tối 9 điểm, Lâm Viễn mặc đồ tây, liền đi nữ thần quán ba báo danh, bắt đầu hắn ngày thứ nhất quán ba kiêm chức. 9 giờ tối, nữ thần quán ba vừa mới buôn bán, nhưng cửa quán ba đã đậu đầy xe sang trọng, trong quán rượu những khách nhân đã chật ních. Các loại bao xương, ghế dài, tất cả đều bị đặt trước đầy. Toàn bộ quán ba một mảnh náo nhiệt kinh bạo. Lâm Viễn đi vào quán ba lúc, còn có chút lo lắng, sợ gặp được xinh đẹp chủ nhà Tần Bản Nhược. Dù sao Tần Bản Nhược tựa như là khách quen của nơi này a, nhưng cũng còn tốt, hắn tối nay tới bên trên bàn, không nhìn thấy Tần Bản Nhược xe. Xem ra xinh đẹp nữ chủ nhà đêm nay không có tới quán ba. Cái kia Lâm Viễn an tâm. Lâm Viễn liên hệ An Vân Hy. An Vân Hy rất nhanh dẫn hắn tiến vào quán ba, an bài cho hắn nội dung công việc. Nữ thần quán ba bên trong có một cái chữa bệnh phòng chăm sóc sức khỏe. Bên trong để đó một chút chữa bệnh cấp cứu công cụ. Quán ba mà, dù sao cũng là chỗ ăn chơi, ngoài ý muốn rất nhiều. Rất nhiều người uống rượu say, vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Cho nên quán ba bên trong nhất định phải chuẩn bị các loại cấp cứu chữa bệnh thiết bị. Mà Lâm Viễn công tác chức trách liền là phụ trách trông giữ những này chữa bệnh thiết bị. Phần này kiêm chức vẫn rất nhẹ nhõm. Nếu như quán ba bên trong có khách uống rượu say, hoặc là có khách đánh nhau thụ thường, Lâm Viễn thân là bảo vệ sức khỏe y sư, phải chịu trách nhiệm hỗ trợ cứu chữa một cái. Chỉ có ngần ấy sống, rất dễ dàng. Lâm Viễn tại quán ba bên trong quen thuộc lấy hoàn cảnh, cùng bày rượu nhân viên công tác tục lạc. Mà lầu hai hàng rào trước, An Vân Hi một mực tại quan sát đến Lâm Viễn ngày đầu tiên bên trên ban tình huống. Nàng cầm điện thoại di động lên, cho lão bản phát cái tin nhắn ngắn quá khứ. Lão bản, Lâm Viễn ngày đầu tiên đến cương vị bên trên ban, thái độ làm việc cũng không tệ lắm. Cần cho hắn phía trên một chút cường độ a. Lão bản nhàn nhạt trở về cái tin nhắn ngắn, tùy ý, đừng để hắn từ chức chạy là được. An Vân Hi môi đỏ khỏe miệng giơ lên một vòng đường cong. Nàng đang chuẩn bị cho Lâm Viễn thêm điểm công tác nhiệm vụ đâu. Liền tại lúc này, đột nhiên một nhóm người vọt vào trong quán rượu. Bịch. Trong quán rượu vang lên bình rượu bị đập nát thanh âm. Chỉ thấy mười mấy người xông vào trong quán rượu, đối với nữ thần trong quán rượu một trận đánh nện, tràn diện trong nháy mắt hỗn loạn. Chơi người sao? Đều dừng lại cho ta. Âm nhạc cho ta nhốt. Nữ thần quán ba đêm nay đừng nghĩ buôn bán. Cái kia mười mấy người đối quán ba trong sàn nhảy quát. Tràn diện hỗn loạn một mảnh. An Vân Hi nhìn thấy phía dưới tình huống, đôi mắt đẹp ngưng tụ, có người phá quán. Nàng bước nhanh xuống lầu. Lúc này nữ thần trong quán rượu, số lớn bảo an đang từ hậu trường lao ra, chuẩn bị khống chế tràn diện. Đừng lo lắng a, tới mạo xương cá nhân số. Có người đến gây sự. Một tên quán ba bảo an đi ngang qua Lâm Viễn bên người lúc, trực tiếp đem Lâm Viễn cũng cho dắt lấy tiến lên. Không phải, ta chỉ là cái ý sư. Lâm Viễn biến sắc, lắc đầu liên tục. Cái này mẹ nó, hắn vừa mới bên trên ba ngày đầu tiên, lại đụng phải giang hồ thế lực đánh nhau sống mái với nhau. Mình vận khí này cũng quá suy đi. Nhưng Lâm Viễn còn chưa kịp cự tuyệt đâu, liền đã bị đẩy lên biển người phía trước. Lâm Viễn trong tay lúc này còn nắm chặt một thanh ý dụng cái kéo, hắn vừa rồi tại chỉnh lý chữa bệnh hộp cấp cứu đâu. Cho nên cầm trong tay cái kéo, đang tại lau. Kết quả hắn bị đẩy lên biển người phía trước, trong tay còn cầm cái kéo. Muốn không thấy được cũng khó khăn a, ngươi tờ mở mấy cái ý tứ. Cầm cái kéo tiểu tử kia, muốn động ra hỏa đúng không? Thao, cầm vũ khí. Cái kia mười mấy kẻ nháo sự xông lên trước cả giận nói. Lâm Viễn trong nháy mắt bị vây quanh trong biển người. Mười mấy người cùng nhau rút ra ra hỏa. Lâm Viễn đều ngộng, không phải, cái này đều tình huống gì a, các ngươi hiểu lầm a, ta không phải muốn theo các ngươi đánh nhau, ta chính là cái quẩy rượu y sư. Lâm Viễn đội vàng giải thích. Ý đi mẹ ngươi. Một tên lưu manh đã giơ lên gậy bóng chảy, hướng phía Lâm Viễn hung hăng đập tới. Bình. Nhưng một giây sau, tên kia lưu manh trực tiếp bị đập bay, lưu manh trong tay gậy bóng chảy cũng té xuống đất. Cái kia lưu manh đổ vào ngoài hai thước trên mặt đất rú thảm, ngực lưu lại một cái màu đen đặc dấu dày. Hiện trường tất cả mọi người đều mở bức. Cái này, tình huống như thế nào? Vừa rồi bọn hắn đều không thấy rõ ràng tình huống, kết quả kẻ nháo sự trực tiếp bị đập bay. Lúc này, tất cả mọi người mới nhìn hướng Lâm Viễn, chỉ thấy Lâm Viễn chân trái còn treo tại giữa không, chính là một cái lăng lệ đạp chân tư thế. Lâm Viễn lung túng thu hồi chân, giải thích nói, ách hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Mười mấy người gây chuyện nổi giận, phụt rua mắt tờ. Lâm mẹ ngươi bê sẽ, dám đạp huynh đệ chúng ta, làm cho ta. Lâm Viễn sắc mặt đổi biến, hắn là thật không muốn động thủ a. Đám người này tại sao phải buộc hắn? Liên tại lúc này, một tiếng quát từ hậu phương truyền đến, ai cho các ngươi lá gan, dám đến nữ thần của chúng ta quán ba nháo sự? Chỉ thấy An Vân Hi dẫm lên giày cao gót, mặc một thân khêu gợi váy liền áo, từ phía sau đi tới. Nàng đen nhánh tóc dài áo choàng, tinh xảo tuyệt mỹ, phong tình bất trùng. Cái kia hơn 10 người kẻ nháo sự nhìn thấy An Vân Hi xuất hiện, lúc này mới ngừng lại trong tay ra hỏa. Mười mấy người cùng nhau chầm chậm vào An Vân Hi. An Vân Hi chậm rãi đi tới. Nữ thần quầy rượu bảo an nhóm nhau nhau vì nàng nhường đường. Tất cả mọi người nhìn qua An Vân Hi, ánh mắt bên trong đều mang kính sợ. Hiển nhiên cái này phong tình vạn trùng nữ nhân, cho tất cả mọi người một loại cảm giác các bách. An Vân Hi lại chậm rãi đi tới Lâm Viễn trước mặt, trong tay nàng mang theo một bình Jimmy Martin rượu tây, khẽ nhấp một miếng. Sau đó đem rượu bình đưa cho Lâm Viễn. Lâm Viễn sững sờ, không có minh bạch ý gì. Cầm giùm ta a. An Vân Hi âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn lúc này mới kịp phản ứng, đưa tay tiếp nhận bình rượu. An Vân Hi đôi mắt đẹp đạm mạc, quét đối diện cái này mười mấy người một chút, à, ta còn tưởng rằng là ai đây. Nguyên lai là ép quậy rượu cầu tập trung. Làm sao, các ngươi chán xấu rồi, muốn tới đây muốn ăn đòn. Cái này mười mấy người, chính là cách đó không xa quảng trường, một gian khác ép quậy rượu thành viên. Cái này mười mấy người lập tức tức giận, người dẫn đầu nổi giận mắng, An Vân Hi ngươi cái tiện hóa, ngươi mắng ai cầu tập trung đâu. Các ngươi nữ thần quán ba ủy thế hết người, cố ý đem chúng ta quậy rượu sinh ý đều cướp đi. Đêm nay chuyện này không cho chúng ta một cái công đạo, các ngươi về sau đừng nghĩ mở cửa buôn bán. Chương 72, nữ nhân cũng yêu nhìn trộm. Chương 72, nữ nhân cũng yêu nhìn trộm. Nguyên lai like gần nhất nữ thần quẩy rượu sinh ý quá tốt rồi, đem chúng quanh đại bộ phận quẩy rượu khách hàng đều cướp đi. Cho nên e quán ba lão bản nhìn không được, đêm nay mới phái các tiểu đệ tới nháo sự, muốn quay rối nữ thần quẩy rượu sinh ý. An Vân Hi từ Lâm Viễn cầm trong tay qua rượu tây bình, bang. Nàng trực tiếp đem chọn bình rượu tây đối người dẫn đầu đập tới. Trong nháy mắt bình rượu sụp đổ. Người dẫn đầu tại chỗ bị nện đầu một choáng, đầu đầy máu tươi chảy xuống. Tiến hóa, ngươi tởm mở dám đánh ta. Người dẫn đầu lập tức giận dữ. Sau lưng một đám tay chân tất cả đều móc ra gậy bóng chảy. Nhưng An Vân Hi động tác lại càng nhanh, tay ngọc vừa nhấc, một mảnh bình rượu pha lê đã mâu thuẫn tại người dẫn đầu trên cổ. Sắc bén kia mảnh thủy tinh đã cắt vỡ người dẫn đầu cổ ra thịt, máu tươi thuận người dẫn đầu cổ chậm rãi tràn ra. Người còn dám động một cái, ta cam đoan sẽ vạch phá ngươi khí quản, ta nói được thì làm được a. An Vân Hy từ tốn nói.
Xoát.
Người dẫn đầu sắc mặt đột biến, doa đến không còn dám động. Lâm Viễn thì bị nữ nhân này thủ đoạn tàn nhẫn dọa sợ.
Ta đi, nữ nhân này, quả nhiên là giang hồ nữ đại lão a.
Ra tay tàn nhẫn như vậy. Cùng tối hôm qua uống say nàng, đơn giản tạo thành so sánh rõ ràng a.
Các ngươi ép quán ba không phải liền là sinh ý bị cướp sao? Cái này cùng chúng ta có nửa xu quan hệ.
Chính các ngươi không hiểu được kinh doanh, không hiểu được lưu lại khách nhân, hoan chúng ta doài.
Thật sự là khôi hài.
An Vân Hy chào phúng nói.
Nếu không phải là các ngươi nữ thần quán ba đoạt mối làm ăn, chúng ta sẽ không có khách hàng sao?
Ép quán ba người dẫn đầu cả giận nói.
An Vân Hy chào phúng nói, mở cửa làm ăn, mọi người giảng cứu một cái công bằng cạnh tranh.
Lão bản của ta nói, muốn cạnh tranh liền chính đại quang minh cạnh tranh.
Đêm nay ai dám tại nữ thần trong quán rượu động thủ, ngày mai cam đoan để cho các ngươi ép quán ba không cách nào mở cửa buôn bán.
Xoát.
Nghe được sau lưng nàng cái kia thần bí lao bản danh tự, ép quầy rượu đám người lập tức biến sắc.
Hiển nhiên, cái kia thần bí lao bản mang cho bọn hắn lực các bách, so An Vân Hy uy hiếp còn lớn hơn.
Tốt, An Vân Hy, các ngươi nữ thần quán ba chờ đó cho ta.
Mọi người công bằng cạnh tranh.
Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chống bao lâu.
Người dẫn đầu kia có chút sợ, chỉ có thể kinh ngạc, mang theo một đám các tiểu đệ rút lui.
Nhìn xem mười mấy người hốt hoảng rút lui, Lâm Viễn đều ngộp.
Đây chính là giang hồ tranh đấu sao?
Hắn một cái bình thường tiểu lão bản họ, đây là lần thứ nhất nhìn thấy á bất quá An Vân Hy trong miệng vị kia lão bản là ai, tại sao lại lớn như thế bị áp?
An Vân Hy chỉ là để lão bản đầy miệng, vậy mà liền đem bọn này ép quẩy rượu người gây kinh hãi.
Lúc này, An Vân Hy lắng lại tình thế, nàng đối trong quán rượu chúng các khách hàng nói ra, "Các vị, đêm nay thực sự thật có lỗi, đột nhiên phát sinh một điểm ngoài ý muốn nhạc đệm, bất quá mời mọi người yên tâm, hiện tại đã không sao.
Mặt khác, đêm nay mọi người tất cả tại quẩy rượu tiêu phí toàn bộ miễn phí.
Đêm nay, còn xin mọi người không say không về."
An Vân Hy nói xong, vươn một chén rượu lên, kính tất cả khách uống rượu.
Trong sảnh này, mấy trăm hào khách uống rượu nhóm lập tức kích động không thôi, nhao nhao nâng cạn rượu chén.
Lâm Viễn sững sờ, cái này nữ thần quán ba làm việc thật đúng là khí quyển a, một lời không hợp liền miễn phí.
Khó trách sinh ý có thể bốc lửa như vậy.
Lúc này, trong quán rượu, một đám bảo an nhóm cũng đều rút lui.
Bảo an nhóm rút lui lúc, còn tại trò chuyện bọn hắn vị kia thần bí lão bản.
Lâm Viễn cũng tò mò đụng lên đi, nghe bọn hắn nghị luận lão bản.
Các ngươi gặp qua chúng ta quẩy rượu lão bản a?
Lâm Viễn hiếu kỳ hỏi.
Đám kia bảo an nhóm lắc lắc đầu nói, chưa thấy qua. Chúng ta lão bản nghe nói là nữ nhân, chỉ có An Kinh Lý mới thấy qua.
Nữ lão bản rất thần bí.
Bất quá, nghe nói nàng tại trên đường ngoại hiệu gọi nữ thần rất nhiều giang hồ thế lực đều e ngại chúng ta lão bản.
Nữ thần?
Lâm Viễn sững sờ, cái tên này cũng quá ôn nhu, cái này không giống như là trên đường nữ kiêu hùng danh tự à, lại nói chúng ta vị lão bản kia có phải hay không phi thường hung ác.
Quán ba các công nhân viên lắc đầu, không có, chúng ta lão bản rất hiền lành.
Kỳ thật, chúng ta lão bản cũng không tính là lăn lộn giang hồ.
Lão bản từ trước tới giờ không để cho chúng ta lung tung đánh nhau ẩu đả.
Cũng không khi dễ cái khác xã đoàn, không khuyết trương địa bàn, chỉ làm xong chúng ta quán ba mình nghiệp vụ.
Lâm Viễn sững sờ, cái kia thế lực khác vì sao sợ chúng ta lão bản?
Các công nhân viên giải thích nói, bởi vì chúng ta vị này nữ thần lão bản quyền thế thông thiên, ai dám đắc tội nữ thần lão bản?
Qua không được bao lâu, đối phương công ty liền sẽ phá sản.
Nữ thần lão bản thế lực sau lưng rất lớn, nghe nói có tài chính vòng tư bản ủng hộ.
Lâm Viễn sững sờ, cái này nữ thần bày rượu lão bản là thật không đơn giản a, xem ra cũng là thần bí cự ngạc, không thể trêu vào a. Lâm Viễn dự định ở chỗ này làm tròn 10 tháng sau, liền lập tức từ chức.
Loại này hung hãn nữ lão bản, hắn cũng không muốn quá nhiều trêu chọc, sợ rước họa vào thân.
Ban đêm tại quán ba bên trong nhịn đến rạng sáng 4 điểm, quán ba mới rốt cục kết thúc buôn bán.
Lâm Viễn vây chết, ngày đầu tiên kiêm chức làm sàn đêm, hắn vẫn là không chịu đựng nổi thức đêm.
Lâm Viễn ngáp muốn rời khỏi, kết quả An Vân Hy lại đột nhiên gọi hắn lại.
"Tiện ta về nhà a, ta uống rượu, không tiện lái xe."
An Vân Hy ném cho hắn một thanh chìa khóa xe, ra hiệu nói.
Lâm Viễn vừa định cự tuyệt, An Vân Hy nói ra, "Cho ngươi đợi 100 điều khiển phí."
Nàng rút ra một trương trăm nguyên tờ cho Lâm Viễn.
Lâm Viễn đang cần tiền, liền đáp ứng.
An Vân Hy trước kia bảo mã X6M đã đụng hư, tại sửa chữa.
Nàng hôm nay mở chính là một cỗ bảo mã 7 hệ.
Lâm Viễn không khỏi cảm thán, cái này An tỷ xe là thật nhiều a, nữ nhân này thật có tiền.
Lâm Viễn lái xe, một đường đem An Vân Hy đưa về nàng nhà.
Nhưng An Vân Hy lúc này đã uống say không còn biết gì, nằm tại tay lái phụ bên trên, căn bản không trí giác.
Lâm Viễn gọi không dậy nàng, chỉ có thể đưa nàng cong lên lầu.
Nhưng đến An Vân Hy cửa nhà nàng là mật mã giải tỏa.
Lâm Viễn không biết mật mã a.
Lâm Viễn căn bản kêu không tỉnh An Vân Hy.
Cái này làm thế nào?
Cũng không thể để nữ nhân này ngủ ở cửa nhà a.
Nữ nhân này say cùng một bãi đống bùn nhão một dạng.
Lâm Viễn bất đắc dĩ, ai bảo mình là nữ nhân này nhân viên đâu?
Phụ trách tới cùng a.
Ai?
Hắn chỉ có thể đem An Vân Hy một lần nữa ôm xuống lầu.
Sau đó Lâm Viễn lái xe, đem An Vân Hy đưa về mình nhà trọ.
An Vân Hy lúc này đã uống say như chết, không hề hay biết.
Lâm Viễn ôm nàng tiến vào mình nhà trọ.
Hắn có thể ngửi được An Vân Hy tiểu khu bên trên truyền đến đích dễ chịu nữ nhân mùi thơm cơ thể.
Chương 73, phụ mệnh bảy muội, 1, chương 73, phụ mệnh bảy muội. Một, nữ nhân này thật là cái mị hoặc vưu vẩn, liền ngay cả uống say hôn mê đều như vậy phong tình và trùng.
Bất quá Lâm Viễn cũng không dám đối nữ nhân này có ý tưởng.
Đêm nay nàng uống tới như vậy, Lâm Viễn ở vào chủ nghĩa nhân đạo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thu lưu nàng.
Lâm Viễn đem An Vân Hy ôm đến trên giường của mình, đưa nàng sắp đặt nằm xuống, sau đó đắp kín mền.
Nhìn thấy An Vân Hy trên giường ngủ được rất yên tĩnh, Lâm Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Viễn lúc này toàn thân cũng đều là mùi rượu cùng mùi khói, tại quán ba bên trong ở một ban đêm, trên thân đều là mùi khói cùng mùi rượu. Lâm Viễn cởi y phục xuống, đi phòng vệ sinh tắm gội. Mở vòi đông sen, Lâm Viễn bắt đầu tắm gội, dùng tắm rửa lộ rửa sạch thân thể nhiều lần. Nhưng, ngay tại hắn chính tắm rửa thời điểm, đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra. Một đạo mơ mơ màng màng bóng hình xinh đẹp chính đi vào trong phòng vệ sinh. Tiến đến chính là An Vân Hy. An Vân Hy tóc dài nhẹ rủ xuống, nàng say khướt híp đôi mắt đẹp, đi vào phòng vệ sinh, cũng không để ý nhìn khắp bốn phía, trực tiếp mở ra nắp buồn cầu, liền vén lên mình váy liền áo, sau đó tuyết trắng mật đảo mông ngồi tại nắp buồn cầu bên trên. Nàng chuẩn bị đi nhà vệ sinh. Nhưng An Vân Hy vừa ngồi tại trên buồn cầu, nàng đột nhiên phát giác không thích hợp. Nàng say khướt đôi mắt đẹp hướng phía bên cạnh phòng tắm nhìn lại. Xoát. Nàng đôi mắt đẹp run lên. Chỉ thấy trong phòng tắm, một cái toàn thân trần trụi nam nhân đang tắm. Lúc này Lâm Viễn toàn thân trần trụi, cũng chính ngu ngơ khiếp sợ nhìn xem nữ nhân này. Hai người bốn mắt nhìn nhau. A. An Vân Hy dọa đến hét dầm lên. Mặc dù nàng uống say, nhưng lúc này ý thức cũng rõ ràng đến đây, thét to, hỗn đản, lưu manh, cút ra ngoài cho ta. An Vân Hy bối rối ở giữa vội vàng đứng dậy, đem váy dài vẩy xuống tới. Nhưng Lâm Viễn đã thấy nàng da thịt tuyết trắng. Người còn nhìn. Người tên hỗn đản. Ai bảo ngươi tắm rửa? An Vân Hy say khước nổi giận mắng, nàng cơ lấy bên cạnh quyển ống khăn giấy, hướng thẳng đến Lâm Viễn đập tới. Không phải đại tỷ. Đây là nhà ta a. Ta tại nhà ta tắm rửa không phải rất bình thường a. Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy mộng bức nói. Nữ nhân này, thật sự là im lặng a. A ngươi đây là nhà ngươi. An Vân Hy lúc này mới kịp phản ứng, nàng say khướt bốn phía nhìn chung quanh một chút, lúc này ý thức mới có hơi thanh tỉnh. Giống như, tựa như là ấy, cái này phòng vệ sinh, thật nhỏ a, không phải nhà ta phòng vệ sinh. An Vân Hy say khướt nói, không phải, vậy ta vì sao lại tại trong nhà ngươi? Ngươi đối ta làm cái gì? An Vân Hy nói xong, nhìn một chút quần áo của mình, phát hiện nội y của nàng chơi tốt không tổn hao gì, lúc này mới thoáng an tâm một chút. Không phải, ngươi uống say, kêu không tỉnh ngươi a, ta cũng không có ngươi ra mật mã chìa khóa, thế là chỉ có thể đem ngươi đưa nhà ta tới Lâm Viễn giải thích nói. Hắn lúc này dùng hai tay bưng bít lấy hạ thân đâu, động tác này hết sức khó xử. A cái này, dạng này a, An Vân Hy say khướt ông đầu, ý thức tựa hồ có chút nhỏ nhặt. Đại tỷ, ta bây giờ tại tắm rửa, ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước a? Ta đều bị ngươi nhìn lần a, Lâm Viễn không biết nói gì. A tốt, An Vân Hy say khướt xoay người đi ra phòng vệ sinh. Bất quá nàng đột nhiên lại quay người trở về, ta lên trước nhà cầu, mắt tiểu nàng nói xong, cũng không để ý Lâm Viễn tại hiện trường, trực tiếp vung lên váy liền áo, ngồi tại trên buồn cầu bắt đầu đi nhà xí. Nữ nhân này, là thật say thành dạng này a? Đi nhà si đều không mang theo che giấu. Bất quá Lâm Viễn trong lúc vô tình liếc về nàng mật đỏ mông. Cái này là thật trắng a, Lâm Viễn chỉ có thể dịch chuyển khỏi ánh mắt, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. An Vân Hy đi nhà cầu xong sau, lúc này mới say khướt đi ra phòng vệ sinh. Lâm Viễn vội vã tắm rửa xong, cũng mặc vào áo ngủ đi ra phòng vệ sinh. Hắn phát hiện An Vân Hy nữ nhân này vậy mà lại nằm ở hắn ngủ trên giường, với lại ngủ còn như thế thơm. Nữ nhân này uống rượu say thật cùng con heo lười một dạng a, Lâm Viễn bất đắc dĩ, đêm nay hắn chỉ có thể ở trên ghế salon chấp nhận cả đêm. Ngày thứ hai, Lâm Viễn sớm liền dậy, hắn rời giường, phát hiện An Vân Hy còn nằm tại trong phòng ngủ mình đi ngủ đâu. Nữ nhân này, thật sự là có thể ngủ a, Lâm Viễn hô nàng vài tiếng, kết quả An Vân Hy mơ mơ màng màng vòng vo một thân hình, tiếp tục khóa tiến trong chăn. Chớ quay rời ta ngủ tiếp một hồi. Lâm Viễn bất đắc dĩ, hắn bên trên ban đến trễ, cũng chỉ có thể đi trước. Trước khi đi, hắn cho An Vân Hy làm một phần cháo trứng muối thịt nạc bữa sáng, trong nồi giữ ấm lấy. Lâm Viễn vội vàng đi làm. Hắn mở ra tô đồng lao vụt S cấp xe con, lái ra nhà trọ ga ra tầng ngầm. Hôm nay tô đồng bạn công thất hoa hồng muốn đổi mới, Lâm Viễn ôm chờ mong, đi cách đó không xa nhà kia thiếu nữ đích hoa điếm mua hoa. Nhưng hắn đến tiệm hoa sau, phát hiện xinh đẹp nữ chủ nhà Tần Bản Nhược cũng không tại. Chỉ có một tên mỹ nữ nhân viên cửa hàng đang nhìn cửa hàng. Lâm Viễn có chút thất lạc, hắn tìm nhân viên cửa hàng mua một chùm hoa hồng, sau đó liền đi tiếp tô đồng đi làm. 9 giờ sáng, tiếp tô đồng đến công ty. Trước khi xuống xe, Tô Mặc Dung hỏi một câu, tối hôm qua cùng Phí Phạm Cẩn trò chuyện như thế nào? Lâm Viễn sững sờ, ách, tối hôm qua quên Hàn Huyên. Hắn tối hôm qua một mực tại quán ba kiêm chức kiếm tiền, đều quên Tô Đồng bố trí nhiệm vụ. Hôm nay ban ngày hảo hảo tâm sự, muốn theo đuổi không bỏ, biết không có. Tô Mặc Dung nhắc nhở. Lâm Viễn, tốt Tô Đồng. Tô Mặc Dung sau khi xuống xe, vẫn là có chút không yên lòng, nàng nói ra, tính toán, một hồi ngươi đến một chuyến phòng làm việc của ta tự mình giúp ngươi trò chuyện. Lâm Viễn, chủ tịch trong văn phòng. Tô Mặc Dung lúc này đang ngồi ở trên ghế salon, vớ đen hai chân trùng điệp ngồi. Cầm trong tay của nàng Lâm Viễn gạo kê điện thoại, đang cùng Phí Phạm Cẩn nói chuyện phiếm. Lâm Viễn ngồi tại nàng bên cạnh, nhìn xem Tô Mặc Dung nói chuyện phiếm. Mỹ nữ chủ tịch tự mình chỉ đạo về muội. Hình tượng này không dám nghĩ a, Tô Mặc Dung lúc này giả mạo Lâm Viễn, cho Phí Phạm Cẩn phát hoẹ chặt tin tức đâu. Phí tổng thanh tra, muốn thỉnh giáo cái vấn đề nhỏ gần nhất ta đang cùng một cái hợp đồng, bên trong có một ít pháp luật điều khoản vấn đề, ta không hiểu nhiều lắm, thuận tiện chậm trễ ngài vài phút chỉ đạo một chút không? Tô Mặc Dung phát ra cái tin tức này sau, qua mười mấy phút, Phí Phạm Cẩn rốt cục hồi phục, có chuyện mau nói, ta bể bộn nhiều việc. Tô Mặc Dung một bên phát hoẹ chặt, một bên chỉ đạo Lâm Viễn, cùng Phí Phạm Cẩn loại cô nương này nói chuyện phiếm. Ngươi nhất định phải vòng quanh nàng cảm thấy hứng thú chủ đề đi trò chuyện, biết không có. Nàng là pháp luật tổng thanh tra, cho nên nàng rất hiểu pháp, vậy ngươi liền muốn từ luật pháp chủ đề đi cắt vào, hấp dẫn thời gian của nàng cùng lực chú ý. Chương 74, phụ mệnh bảy muội 2, chương 74, phụ mệnh bảy muội 2. Lâm Viễn tại một bên nghe được có thụ dẫn dắt ta, hắn liên tục gật đầu, là, ta hiểu được. Tô Mặc Dung tùy ý tìm mấy cái luật pháp vấn đề, cùng Phí Phạm Cẩn nghiên cứu thảo luận. Phí Phạm Cẩn quả nhiên cho hồi phục. Tại nàng chuyên nghiệp lĩnh vực, Phí Phạm Cẩn đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ. Tô Mặc Dung cùng Phí Phạm Cẩn trò chuyện rất có hiệu quả. Trò chuyện không sai biệt lắm, Tô Mặc Dung liền cắt vào chính để nói, Phí tổng thanh tra, đa tạ ngài chỉ đạo. Bằng không ta cũng không biết làm sao xử lý. Phí Phạm Cẩn không tiếp tục về nàng. Tô Mặc Dung gặp thời cơ không sai biệt lắm, liền chuẩn bị cắt vào chính đề. Nàng gửi đi tin tức quá khứ, "Phí tổng thanh tra, lần này ngươi đối ta trợ giúp rất lớn, ta nhất định phải xin ngài ăn bữa cơm tối, để cho ta báo đáp dưới ngài." Phí Phạm Cẩn qua thật lâu sau, mới trở về hai chữ, "Một hùng." Tô Mặc Dung, nữ nhân này, thật đúng là lãnh lực băng sơn a, làm sao đều vậy bất động. "Tô đồng, nếu không vẫn là ta tới đi." Ngài dạng này vòng vo, cảm giác cũng không quá hành thi, vẫn là ta gọn gàng dứt khoát một điểm, lại ước nàng một cái. Lâm Viễn nói ra. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng cũng trò chuyện bó tay rồi. Hành thi, chính mình trò chuyện đi thôi. Tô Mặc Dung đưa điện thoại di động ném trả lại Lâm Viễn. Nàng là không có rút lui. Cái này Phí Phạm Cẩn tính cảnh giác quá cao, căn bản muốn không lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. A Lâm Viễn cầm qua điện thoại, nghĩ nghĩ, lại biên tập tin tức gửi tới. Phí tổng thanh tra, kỳ thật vừa rồi tìm ngươi hỏi pháp luật vấn đề, đều là mượn cớ ta cũng chỉ là muốn tìm cơ hội cùng ngươi nhiều tâm sự, nhiều tiếp cận ngươi một cái. Phí Phạm Cẩn chưa hồi phục tin tức. Tô Mặc Dung ở một bên thấy im lặng. Lâm Viễn, ngươi cái này hồi phục cũng quá liêm chó, cái kia nữ nhân sẽ phản ứng ngươi. Lâm Viễn tiếp tục gửi đi tin tức, "Phí tổng thanh tra, ta biết giống ta loại này điếu ti con góc là không xứng với ngài. Ngài dáng dấp xinh đẹp như vậy, điều kiện lại tốt như vậy khẳng định có rất nhiều nam nhân truy, sao có thể đến với ta? Nhưng ta thật rất thích ngươi, cho nên ta không muốn bỏ qua dù là một tơ một hào hy vọng. Ngài có thể đem ta xem như bị điên rồi. Dù sao cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, loại sự tình này vốn là không có khả năng." Nhưng Lâm Viễn phát xong cái tin tức này sau, qua mười mấy phút, Phí Phạm Cẩn vậy mà hồi phục, "Nếu biết không có khả năng, ngươi còn lãng phí thời gian." Nhìn thấy Phí Phạm Cẩn hồi phục, Lâm Viễn sững sờ, hắn lúc này cũng không có tự tin, nữ nhân này là thật khó lay động, ai chủ yếu vẫn là mình điều kiện thật quá kém, á đối phương căn bản chướng mắt mình. Lâm Viễn nghĩ nghĩ, trả lời, mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng ta cũng không muốn từ bỏ. Dù sao có vài nữ nhân bỏ qua, liền là cả một đời. Phí tổng thanh tra, ta không muốn bỏ qua ngươi. Dù là ta là con cóc, ta cũng muốn ăn ngươi khối này. Thị Thiên Nga phát ra cái tin tức này thời điểm, Lâm Viễn đã không thèm đếm xỉa. Dù sao mình vì vậy Phí Phạm Cẩn, mặt đều đã mất hết. Không quan trọng. Theo nàng nghĩ như thế nào, a một bên Tô Mặc Dung nhìn càng là đôi mắt đẹp nhíu chặt, "Lâm Viễn, nào có ngươi như thế nói chuyện trời đất. Ngươi cái này lại đem trời trò chuyện chết ta." Quả nhiên, Phí Phạm Cẩn không còn hồi phục tin tức. Lâm Viễn thở dài, "Tính toán Tô Đồng, ta thật không được, ta điều kiện quá kém, Phí tổng thanh tra chướng mắt ta. Nhiệm vụ này, ngài vẫn là tìm cái khác nam đồng sự tình a." Lâm Viễn nói xong liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng lại tại lúc này, hắn điện thoại di động bên trên lại đột nhiên phát tới một đầu hẹn chặt thanh âm nhắc nhở. Lâm Viễn mở ra hẹn chặt tin tức xem xét, hắn ngây ngẩn cả người. Hẹn chặt tin tức bên trên, Phí Phạm Cẩn phát tới hai chữ, kỷ điểm. Ân. Nhìn thấy cái này hai chữ, Lâm Viễn sững sờ, hắn không có phản ứng kịp, nghi hoặc trả lời, thập yêu kỷ điểm. Phí Phạm Cẩn lánh lánh hồi phục một câu, không phải muốn mời ta ăn cơm chiều a? Mấy giờ tối? Lâm Viễn lập tức càng ngây ngẩn cả người. Cái này đều được. Phí Phạm Cẩn đáp ứng ăn cơm. Quả nhiên, vẫn là đến chân thành đả động người a. Lâm Viễn có chút kích động. Lúc này Tô Mặc Dung ngồi ở một bên, nhìn xem Lâm Viễn biểu lộ, nàng có chút kinh nghi, tiến lên trước nhìn thoáng qua nói chuyện phiếm ghi chép. Tô Mặc Dung cũng ngây ngẩn cả người. Cái này đều được. Lâm Viễn vội vàng cho Phí Phạm Cẩn phát hẹn chặt hồi phục, ban đêm 6 điểm, Lai Phúc Sĩ thương trường. Cần ta tới đón ngươi không? Phí Phạm Cẩn hồi phục, bất nhu yếu. Lâm Viễn vội vàng hồi phục, tốt, kia buổi tối gặp. Nhìn xem Lâm Viễn để điện thoại di động xuống, Tô Mặc Dung mới hỏi, đã hẹn. Lâm Viễn điểm đầu, Tô Đồng, đã hẹn, đêm nay 6 điểm. Bất quá ban đêm, ta muốn làm sao thăm dò nàng? Tô Mặc Dung thản nhiên nói, ngươi không cần thăm dò, ngươi chỉ cần theo đuổi nàng là được rồi, biểu đạt ngươi đối nàng cực độ thích cùng thưởng thức, thân phận của ngươi là thủ, nếu như nàng đã làm phản rồi, cái kia nàng tự nhiên sẽ mắc câu. Nàng sẽ lợi dụng thân phận của ngươi là tính, đến nhằm vào ta. Lâm Viễn điểm đầu, ta hiểu được. Đi, ngươi về trước văn phòng a, sau này trở về, đem Phí Phạm Cẩn vòng bằng hữu đều lật xem một lần, hiểu rõ hơn một cái nàng, biết không? À đúng, đem nàng mịp rồi Lộc Đình Hảo, Tiểu Hồng Thư Hảo, TikTok Hảo cũng đều lật xem một lần. Tô Mặc Dung nhắc nhở. Lâm Viễn sững sờ, nhưng ta không biết những cái kia tài khoản a. Tô Mặc Dung lườm hắn một cái, ngươi không phải có điện thoại di động của nàng dãy số a? Đem nàng dãy số bảo tồn lại, sau đó mở ra TikTok cùng Tiểu Hồng Thư tài khoản, hệ thống sẽ tự động cho ngươi đề cử khả năng nhận biết bằng hữu, liền sẽ đem nàng TikTok hào đề cử cho ngươi tăng thêm. Lâm Viễn vô đầu một cái, minh bạch. Trở lại thư ký văn phòng sau, Lâm Viễn liền bắt đầu lục soát Phí Phạm Cẩn TikTok cùng Tiểu Hồng Thư hào. Tô Đồng quả nhiên thông minh, Lâm Viễn dựa theo Tô Đồng thao tác, giữ Phí Phạm Cẩn số điện thoại di động. Rất nhanh, TikTok bên trên cùng Tiểu Hồng Thư bên trên liền tự động đem Phí Phạm Cẩn tư nhân tài khoản đề cử cho Lâm Viễn. Bởi vì Lâm Viễn tăng thêm Phí Phạm Cẩn số điện thoại di động, cho nên mặc định của hệ thống, Phí Phạm Cẩn cùng Lâm Viễn là bằng hữu, thế là liền đem Phí Phạm Cẩn tư nhân tài khoản đề cử cho Lâm Viễn tăng thêm. Lâm Viễn tất cả đều tăng thêm một lần. Sau đó hắn bắt đầu lần xem Phí Phạm Cẩn vòng bằng hữu, hiểu rõ nữ nhân này sinh hoạt. Không quá lãng phí Phạm Cẩn vòng bằng hữu vẹn vẹn 3 ngày có thể thấy được, Lâm Viễn cái gì đều xem không được. Bất đắc dĩ, Lâm Viễn chỉ có thể đi soát phí phạm cần TikTok tài khoản. Nàng TikTok trong số tài khoản ngược lại là có thật nhiều đồ vật, có nàng du lịch video, còn có nàng nuôi mèo video. Cùng nàng phát một chút mỹ thực ảnh chụp. Lâm Viễn đưa nàng yêu thích tập tính tất cả đều nhớ kỹ. Không có cách nào, đây là chủ tịch lời nhắn nhủ nhiệm vụ, phụ chỉ tăng gái, hắn không thể không chăm chú đối đãi. Chương 75, liếm thành công. Chương 75, liếm thành công. Trong phòng làm việc lật xem một lượt buổi trưa phí phạm cần TikTok tài khoản, rốt cục nhịn đến xuống ban. Lâm Viễn trước đem Tô Đồng đưa về nhà sau, sau đó đổi một thân trang phục bình thường, vội vàng liền đi Lai Phúc Sĩ thương trường. Trạng vạng tối 6 điểm, Lâm Viễn tại Lai Phúc Sĩ thương trường tình ba khắp bên trong chờ đợi. Hắn đem vị trí phát cho phí phạm cần. Lâm Viễn tiếp tục ngồi trên ghế, nghiêm túc liếc nhìn phí phạm cần tiểu hồng thư tài khoản. Bên trong có nàng các loại sinh hoạt trạng thái. Qua sau mười mấy phút, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp dẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi vào tình ba khắp bên trong. Chính là phí phạm cần. Nàng sau khi tan việc không có thay quần áo, mà là tiếp tục mặc công tác màu xám OL chế phục bộ váy, đen nhánh tóc dài áo choàng, tuyệt mỹ động lòng người. Lâm Viễn lúc này còn tại túi đầu chăm chú nhìn tiểu hồng thư đâu, hắn không có phát giác được phí phạm cần đã tới. Phí phạm cần cũng không có quấy rầy hắn, mà là nhẹ nhàng đi tới Lâm Viễn sau lưng. Nàng đi đường bước chân rất nhẹ, giày cao gót đều không có phát ra âm thanh. Phí phạm cần đi vào Lâm Viễn sau lưng, đôi mắt đẹp nhàn nhạt chằm chằm vào Lâm Viễn điện thoại. Lâm Viễn lúc này còn tại hết sức chăm chú liếc nhìn phí phạm cần tiểu hồng thư tài khoản, nhưng hắn là vụng trộm nhìn. Hắn không có chú ý phí phạm cần tài khoản, cũng không dám cho nàng phát ảnh chụp điểm tán, sợ bị phát hiện. Lật ra ta tiểu hồng thư lâu như vậy, cũng không cho ta điểm cái chú ý. Phí phạm cần đột nhiên từ phía sau hỏi. Xoát. Lâm Viễn bị giật nảy mình, bối rối đóng lại tiểu hồng thư, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phí phạm cần chính tuyệt mỹ động người đứng tại phía sau mình đâu. Dựa vào. Xã chết ta mình vừa rồi lật xem tiểu hồng thư hành vi, đều bị nữ nhân này thấy được á ách không có ý tứ, ta chính là tùy tiện lật qua. Lâm Viễn lúng túng ho khan, giải thích nói. Tùy tiện lật qua. Ta nhìn ngươi lật ra mười mấy phút. Cũng không tùy tiện a. Phí phạm cần thanh âm lạnh như băng nói. Lâm Viễn, ta chính là suy nghĩ nhiều cởi xuống ngươi. Lâm Viễn giải thích nói. Đã nghĩ muốn hiểu rõ, cái kia vì sao không điểm chú ý. Phí phạm cần trào phúng hỏi. Ách, vậy ta chú ý ngươi một cái. Lâm Viễn sững sờ, chỉ có thể lúng túng mở ra điện thoại, chú ý phí phạm cần tiểu hồng thư tài khoản. Ăn cái gì? Ta đói bụng. Phí phạm cần âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn vội vàng mang theo phí phạm cần bên trên thương trường năm lâu, đi ăn cơm. Lai Phúc Sĩ thương trường lầu 5, đều là các loại nhà hàng. Lâm Viễn mang nàng đi vào đáy biển bớt, ăn lẩu. Hắn soát phí phạm cần TikTok, biết phí phạm cần thích ăn nồi lẩu, cho nên hắn chuyên môn mời phí phạm cần ăn lẩu. Lâm Viễn để phí phạm cần gọi món ăn, nàng lại nói tùy tiện, để Lâm Viễn điểm. Lâm Viễn thế là điểm rất tốn nhiều phạm cần thích ăn rau. Nhìn thấy Lâm Viễn điểm, tất cả đều là chính nàng thích ăn rau, phí phạm cần hơi kinh ngạc. Cái này nam nhân, thật sự có chăm chú hiểu qua nàng yêu thích. Rất nhanh phục vụ viên liền bưng rau lên bàn. Lâm Viễn còn thân mật chủ động giúp phí phạm cần rửa rau. Đối mặt hắn chủ động, phí phạm cần vẫn như cũ gương mặt xinh đẹp lạnh như băng. Nhưng nàng cũng không có cự tuyệt Lâm Viễn rửa rau. Phí Phạm cần ăn một miếng thịt bò, thản nhiên nói, "Lâm Viễn, ngươi người thành thật, nhưng ngươi không phù hợp ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, ta đối với ngươi cũng không có cái gì hảo cảm, cho nên chúng ta không thể nào, ta khuyên ngươi sớm chút hết hy vọng à, đừng có lại dây dưa ta." Lâm Viễn nghe nói như thế, có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên vẫn là thất bại sao? Điều kiện của mình quả nhiên không tốt a, Phí Phạm cần căn bản chướng mắt hắn. Tô Đồng bàn giao nhiệm vụ của hắn, muốn thất bại nữa nha. "Phí tổng thanh tra, ngài đối ta không có hảo cảm, là ngài sự tình. Nhưng ta truy cầu ngươi cũng là chuyện của ta. Ngài có thể không thích ta, nhưng ngài không thể ngăn cản ta không thích ngươi đi." Lâm Viễn nghĩ nghĩ, trả lời. Lâm Viễn còn không nghĩ từ bỏ, Tô Đồng lời nhắn nhủ nhiệm vụ rất trọng yếu, hắn còn muốn nếm thử hoàn thành. "Phí tổng thanh tra, ta thích ngươi, vì ngươi, ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình." Lâm Viễn nghiêm túc nói. Câu nói này mới thật sự là tinh túy, cũng là Tô Đồng đề cập tới trọng yếu nhất. Lâm Viễn đây là tại ám chỉ phí Phạm Cẩn. Vì phí Phạm Cẩn, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Bao quát, lợi dụng chức quyền chi tiện, bán rẻ Tô Mặc Dung. Nếu là phí Phạm Cẩn đã làm phản, cái kia nàng lúc này hẳn là mắc câu rồi. Phí Phạm Cẩn đôi mắt đẹp nhàn nhạt chằm chằm vào Lâm Viễn. Nàng tuyệt mỹ trên môi đột nhiên giơ lên một vòng lạnh cùng, "Ngươi có thể vì ta làm bất cứ chuyện gì?" Lâm Viễn điểm đầu, "Là, vì ngươi, ta có thể làm bất cứ chuyện gì." Lâm Viễn lúc này nhịp tim rất nhanh, rất khẩn trương. Xem ra Phí Phạm Cẩn rốt cục muốn lộ ra chân ngựa đến sao? Nàng đến cùng phải hay không gián điệp? Nàng sẽ hay không yêu cầu Lâm Viễn làm phản bội Tô Đồng sự tình? Lâm Viễn tại các loại Phí Phạm Cẩn mở miệng, "Vậy ngươi nguyện ý vì ta liều mạng sao?" Phí Phạm Cẩn đột nhiên hỏi ngược lại. Lâm Viễn sững sờ, hắn gật đầu nói, "Nguyện ý." Phí Phạm Cẩn đột nhiên chỉ bên cạnh tấm kia bàn ăn. Sát vách bàn cái kia 6 cái nam nhân đã liếc trộm ta nhiều lần, bọn hắn còn dùng điện thoại chụp lén váy của ta, bọn hắn dính líu chụp lén nhìn trộm tội, gây rối tình dục tội. "Ngươi có thể giúp ta đi giáo huấn một lần a?" Phí Phạm Cẩn nghiền ngẫm mà hỏi. Lâm Viễn sững sờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sát vách bàn đang có 6 cái thô cánh tay nam nhân đang uống rượu, 6 cái nam nhân trên cánh tay đều có hình xăm, xem xét liền là lưu manh, rất khó dây vào. Với lại 6 người này rất là phết lối, uống bằng địa, lớn tiếng tán gẫu đại sơn nói chuyện phiếm, bốn phía phục vụ viên cũng không dám tiến lên khuyên bọn họ nhỏ giọng một chút. Lâm Viễn lúc này cũng phát hiện, trong đó có 2 người, điện thoại một mực vụng trộm nhắm ngay phí Phạm Cẩn, đang trộm đập. Còn có một người thậm chí đưa điện thoại di động nhắm ngay phí Phạm Cẩn chế phục bao mưa váy, đang trộm đập phí phàm cần tất lưới chân dài. Lâm Viễn không nói hai lời, đột nhiên liền đứng dậy, hướng phía sát vách cái bàn đi đến.
Ân.
Phí phàm cần sững sờ, nàng vừa rồi chỉ là muốn hù dọa một cái Lâm Viễn, để gia hỏa này biết khó mà lui. Kết quả ai biết gia hỏa này vậy mà thật đi qua. Hắn không sợ bị quần đầu sao? Lâm Viễn trực tiếp đi đến sát vách bàn. Sát vách bàn, sáu cái tên xăm mình đang uống rượu nào, nhìn thấy Lâm Viễn đi tới, sáu người không khỏi nhíu mày lại. Tiểu tử, tới làm gì? Cản trở ra ra ngươi nhìn mỹ nữ, còn chưa có mở. Tên xăm mình lạnh giọng mắng. Lâm Viễn chỗ đứng vừa vặn ngăn trở bọn hắn chụp lén. Xóa bỏ trên điện thoại di động chụp lén ảnh chụp, hướng vị nữ sĩ kia xin lỗi. Ta có thể không báo động. Lâm Viễn thanh âm ngưng trọng nói. Xoát. Cái kia sáu tên xăm mình tử phản phất nghe được trò cười, chó đồ chơi, ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Chương 76, đại lao tìm tới cửa, 1, chương 76, đại lao tìm tới cửa, 1, sáu tên hình xăm lưu manh đã đứng lên, sáu người trong tay tất cả đều nhặt lên chai bia, tràn diện hung hãn. Ta nói, xóa bỏ chụp lén nội dung, xin lỗi. Lâm Viễn lặp lại lần nữa một lần. Chó đồ chơi, con mẹ nó ngươi là cái thá gì? Một tên lưu manh trực tiếp cơ lấy chai bia, hướng phía Lâm Viễn đầu đập tới. Cẩn thận. Cách đó không xa phí phàm cần hù dọa, đội vàng giọng dịu dàng uống. Nàng lúc này có chút hối hận, không nên để Lâm Viễn cái này kẻ đần độn quá khứ. Người này quá ngu, hoàn toàn bất động đầu góc ga cũng không nghĩ một chút đối phương có bao nhiêu người. Nhưng tiếp theo phát sinh một màn, để phí phàm cần mở to hai mắt nhìn. Giang rắc. Một tiếng gãy xương âm thanh. Tên kia nện lên chai bia lưu manh, hắn nguyên cả cánh tay bị tại chỗ tháo bỏ xuống, vai cấp nối chật khớp. Ai da. Tên kia lưu manh đau đến giữ tận rú thảm. Còn lại vô danh lưu manh đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng đâu, huynh đệ liền bị tháo bỏ xuống một đầu cánh tay. Con mẹ nó. Muốn chết ta. Còn thừa năm tên lưu manh triệt để nổi giận, năm người cùng nhau cơ lấy chai bia, hướng phía Lâm Viễn đập tới. Lâm Viễn sắc mặt băng lãnh, thiểm điện ở giữa đưa tay, chung ý điệp, gỡ xương thuật. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Từng đợt khớp nối chật khớp âm thanh quét sạch quanh quần. Chớp mắt mấy phút đồng hồ sau, sáu tên xăm mình tất cả đều bị tháo bỏ xuống hai tay cánh tay. Sáu cái tên xăm mình mới ngã xuống đất, thê thảm kêu rên. Một màn này, đem tiệm lầu bên trong tất cả khách nhân cùng phục vụ viên môn đều dọa sợ. Phí Phàm Cẩn càng là trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn qua một màn này. Lâm Viễn từ sáu người trên thân tìm ra điện thoại, rất mau tìm đến bọn hắn chụp lén Phí Phàm Cẩn ảnh chụp cùng video. Nguyên lai Phí Phàm Cẩn tiến vào tiệm lầu sau, sáu người này vẫn tại chụp lén. Trên điện thoại di động có chụp lén các loại tiêu chuẩn lớn ảnh chụp cùng video. Phí Phàm Cẩn bao mông bày dưới, cái kia thon dài tất lưới đùi, rất nhiều góc độ đều bị chụp lên đến. Lâm Viễn đem những hình này video toàn bộ xóa bỏ, cũng bấm điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh, cảnh sát đuổi tới hiện trường. Nhân viên cảnh sát trực tiếp đem cái này sáu tên hình xăm lưu manh cho bắt đi. Chụp lén người khác, bọn hắn chi ít sẽ bị quan nửa tháng. Ăn xong nồi lẩu sau, tiệm lẩu trực tiếp giúp Lâm Viễn miễn phí. Bởi vì trong tiệm phát sinh loại sự tình này, tiệm lẩu cũng thật không tốt ý tứ. Lâm Viễn cùng Phí Phàm Cẩn đi ra tiệm lẩu, lúc này Phí Phàm Cẩn gương mặt xinh đẹp phức tạp, trong óc nàng trả về nghĩ đến Lâm Viễn vừa rồi đánh sáu hình tượng. Lâm Viễn cử động hôm nay, triệt để đem nàng cho rung động đến. Nguyên lai cái này nam nhân ngoại trừ đần độn không có SG bên ngoài, cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm. Chí ít hắn vẫn là thật biết đứng ra ra mặt. Với lại tố chất thân thể cũng rất tốt. Phí tổng thanh tra, nếu không, ta mời người đi xem phim a. Hai người đi ngang qua thương trường rạp chiếu phim lúc, Lâm Viễn đột nhiên đề nghị. Ta không cùng nam nhân xa lạ xem phim. Phí Phàm Cẩn âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn có chút bất đắc dĩ. Bất quá nàng đột nhiên lại bổ sung một câu, nhưng xem ở ngươi vừa rồi thay ta ra mặt phân thượng, miễn cưỡng cùng ngươi một lần nhìn a, ta mời khách. Phí Phàm Cẩn nói xong, chủ động mua vé xem phim cùng Bắc Giang, mời Lâm Viễn cứ nhìn phim. Xem hết phim sau, hai người mới phân biệt về nhà. Đêm nay hẹn hò rất thành công. Ngày thứ hai bên trên bàn, Tô Mặc Dung chủ động hỏi thăm Lâm Viễn, tối hôm qua hẹn hò chiến tích như thế nào. Lâm Viễn chi tiết bàn giao. Câu kia mấu chốt lời nói ngươi nói sao? Vì nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Tô Mặc Dung hỏi. Lâm Viễn điểm đầu, nói. Nàng làm sao hồi phục? Có lộ ra chân ngựa sao? Tô Mặc Dung ngưng trọng hỏi. Cái này mới là nàng muốn biết. Lâm Viễn lại lắc đầu, biểu thị không có. Lần này, Tô Mặc Dung hơi nghi hoặc một chút. Nàng không có nói bất luận cái gì quá phận yêu cầu. Không nên a kỳ quái, chẳng lẽ nàng cũng không có làm phản? Không có đứng đội Tôn Lệ Thành. Giờ khắc này, Tô Mặc Dung có chút hoài nghi. Nếu như Phí Phàm Cẩn làm phản rồi, tối hôm qua cơ hội tốt như vậy, nàng hẳn là đưa ra các loại vi phạm yêu cầu, để Lâm Viễn lợi dụng chức vụ chi tiện, đến đánh cắp Tô Mặc Dung các loại tài liệu cơ mật mới đúng. Những ngày này ngươi tiếp tục truy cầu Phí Phàm Cẩn, tiếp tục thăm dò nàng mấy ngày nhìn xem, ta cần lại xác nhận một chút. Tô Mặc Dung nhắc nhở. Lâm Viễn điểm đầu. Tiếp theo mấy ngày, Lâm Viễn tiếp tục không ngừng truy cầu Phí Phàm Cẩn, đồng thời ném ra hắn các loại mồi nhử. Hắn nhiều lần biểu thị, có thể vì Phí Phàm Cẩn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng Phí Phàm Cẩn nhưng thủy chung không có nói ra phản bội Tô Mặc Dung yêu cầu. Đối mặt Lâm Viễn kéo dài truy cầu, Phí Phàm Cẩn từ lúc mới bắt đầu phản cảm, càng về sau băng lãnh chết lặng, hiện tại thì là quen thuộc. Lâm Viễn mỗi ngày cho nàng phát hoẹ chặt tin tức, nàng cũng đã quen. Nàng gần như không làm sao về, nhưng thỉnh thoảng sẽ hồi phục vài câu. Đi qua mấy ngày nay khảo sát, Tô Mặc Dung cuối cùng xác định, vị này tập đoàn pháp vụ tổng thanh tra, hẳn không có làm phản chi tâm. Tô Mặc Dung lúc này mới yên tâm, nàng cũng làm cho Lâm Viễn kết thúc đối Phí Phàm Cẩn truy cầu. Khảo nghiệm kết thúc. Sau khi tan việc, Lâm Viễn cưỡi chồng chất xe đạp, đi nữ thần quán ba kiêm chức bên trên bàn. Mỗi lúc trời tối đi quán ba kiêm chức, hắn dần dần cũng đã quen. Lâm Viễn lúc này vừa tới nữ thần quán ba, đang tại quầy rượu phòng điều trị bên trong, kiểm tra các loại chữa bệnh túi cấp cứu công cụ đâu. Đây là hắn mỗi ngày đi làm thường ngày. Liên tại lúc này, Cố Thi Nghiên đột nhiên cho Lâm Viễn phát hoại chặt, muốn ước Lâm Viễn cứ nữ thần quán ba uống rượu. Mấy ngày nay nàng áp lực công việc rất lớn, muốn ban đêm uống rượu thư giãn một tí. Lâm Viễn nói hắn ngay tại quán ba, để Cố Thi Nghiên trực tiếp tới. Nửa giờ sau, Cố Thi Nghiên đến quán ba. Nàng đổi lại một thân khêu gợi trang phục bình thường, màu trắng tơ sợi, hạ thân một đầu váy ngắn, nhỏ dây thể thao, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dùng, tựa như thời thượng tiểu minh tinh mở dạng. Cố Thi Nghiên nhìn thấy Lâm Viễn mặc bảy rượu công tác chế phục, không khỏi ngây ngẩn cả người, ngươi đây là? Lâm Viễn giải thích nói, ta gần nhất thiếu tiền, vừa vận nữ thần quán ba tại chiều kiêm trước, ta liền đến đi làm, nơi này tiền lương vẫn rất cao. Nghe nói như thế, Cố Thi Nghiên khó có thể tin, Lâm Viễn ra hỏa này, vì kiếm tiền liều mạng như vậy a ban đêm đều đi ra kiêm trước. Quán ba hạ ban đều rất đã chấm a, ngươi cái này giấc ngủ căn bản muốn không đủ a. Cố Thi Nghiên ân cần nói, không có chuyện, ta giữa ban ngày buổi trưa sẽ ở trong công ty ngủ trưa 2 giờ đồng hồ, vừa vặn bổ cảm giác, đã thành thói quen. Lâm Viễn nói ra, đúng Thi Nghiên, ta tại quán ba kiêm trước sự tình, hy vọng ngươi giúp ta giữ bí mật a, tuyệt đối đừng để người của công ty biết. Công ty là có quy định, nhân viên không thể lại bên ngoài kiêm chức. Chương 77, đại lao tìm tới cửa, 2, chương 77, đại lao tìm tới cửa, 2, nếu không Lâm Viễn có thể sẽ bị khai trừ. Cố Thi Nghiên gật đầu, yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Bất quá chú ý của ngươi thân thể của mình a, đừng quá mệt mỏi. Lâm Viễn điểm đầu, đêm nay hắn mời khách làm chủ, mời Cố Thi Nghiên uống rượu. Hắn điểm bình rượu Hitki, cùng Cố Thi Nghiên ngồi tại quầy ba trước, uống rượu. Quán ba lầu 2, An Vân Hi nhẹ tựa tại hàng rào trước, một mực tại bí mật quan sát lấy Lâm Viễn. An Vân Hi cầm điện thoại di động lên, cho lão bản phát cái tin nhắn ngắn quá khứ, "Lão bản, Lâm Viễn mấy ngày nay bên trên ban rất bình thường, bất quá hắn hôm nay mời cái cô nương tới uống rượu." Mấy phút đồng hồ sau, lão bản trả lời, "Nga, tùy tha." An Vân Hi chần chừ một lúc, lại hồi phục hỏi, "Lão bản, ngươi vì cái gì đối tiểu tử này như thế yêu kỳ? Tiểu tử này cũng không có gì chỗ đặc biệt ta." Mấy phút đồng hồ sau, lão bản trả lời một câu, "Không nên hỏi đừng hỏi nhiều." An Vân Hi bĩu môi, người lão bản này thật sự là thần thần bí bí, không biết lại tại dưới cái gì lại cờ. Bất quá mấy phút đồng hồ sau, lão bản đột nhiên lại phát cái tin nhắn ngắn tới, ta hiện tại đã đối với hắn không hiếu kỳ. Cái này, tựa như là tận lực đang giải thích cái gì. An Vân Hi có chút im lặng, mình bị lão bản này cũng quá đáng yêu. Mà lúc này quán ba trong sân nhảy, Lâm Viễn cùng Cố Thi Nghiên đang uống rượu. Nữ thần quầy rượu bảo an quản lý, Trương Lập Cương, nhìn thấy có mỹ nữ, liền chủ động xuống tới, cùng Lâm Viễn uống rượu với nhau. Trương Lập Cương tại Cố Thi Nghiên trước mặt các loại thổi ngữ bức, nói hắn nhiều có thể đánh. Trước kia làm qua mấy năm binh, một người trấn thủ toàn bộ quán ba chẳng tử. Lâm Viễn cùng Cố Thi Nghiên nghe gọi là một cái hiểu lầm. Hai người ánh mắt liếc nhau, đều tại nín cười. Vì làm dịu lúng túng, Cố Thi Nghiên chỉ có thể hô mấy cái tiểu tỷ bội tới uống rượu với nhau. Có tiểu tỷ tỷ tại, Trương Lập Cương như bức thổi lợi hại hơn. Trương Lập Cương còn điểm rất nhiều rượu, còn đem nữ thần quầy rượu bảo an nhóm gọi qua, cho các bội tử mời rượu. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên nữ thần cửa quán rượu bên ngoài một mảng lớn người mặc áo đen tây trang nam nhân xông tới. Âm nhạc tắt rơi, tất cả mọi người tránh ra. Đám kia hô phục nam nhân xông vào trong quán rượu, phẫn nộ quát. Quầy rượu sân nhảy bên trên, MC đang đánh đĩa. Kết quả bọn này nam nhân trực tiếp xông lên này, đem MC âm nhạc thiết bị toàn bộ nổ, trong nháy mắt, toàn bộ quán ba an tĩnh lại. Trương Lập Cương thấy thế sắc mặt đổi biến, thao, mẹ hắn có người nháo sự, cho ta hô người. Trương Lập Cương cầm lấy bộ đàm, trực tiếp hô. Lập tức nữ thần quán ba hậu trường, một mảng lớn bảo an bỏ ra. Song Phương Dương cung bạc kiếm, chỉ thấy ngoài cửa, một tên người mặc áo đen âu phục, chống một cây quải trượng trung niên nam nhân chậm rãi đi vào trong quán rượu. A, nữ thần quán ba, sinh ý thật đúng là tốt đâu. Trung niên nam tử kia mang theo một bộ tơ vàng khung kính mắt, lộ ra rất nho nhã lịch sự. Hắn đi vào quán ba, ánh mắt quét mắt bốn phía một chút, thanh âm mang theo nghiền ngẫm mà. Tại trung niên phía sau nam tử, đi theo một đám âu phục phẳng phiu tiểu đệ. Bọn này các tiểu đệ ánh mắt ấm lãnh, nhìn khắp bốn phía một vòng. Lâm Viễn cùng Cố Thi Nghiên vừa vặn ngồi tại quầy ba trước. Lúc này bọn này các tiểu đệ ánh mắt cong lên, thấy được Lâm Viễn. "Ân." Bọn này các tiểu đệ lập tức sắc mặt đột nhiên lạnh, "Thao, là ngươi?" Bọn này các tiểu đệ lập tức thanh âm lạnh giận. Bọn hắn nhận ra quầy ba trước người này. Người này không phải là một tuần trước trong đêm, bọn hắn tại bắt cóc An Vân Hi trên đường, cái kia tuyên bố muốn báo cảnh nam nhân sao? Đương thời nam nhân này một người, phế bỏ bọn hắn 10 cái huynh đệ cánh tay. Cái kia 10 cái huynh đệ đến nay trên cánh tay còn quấn quanh lấy thạch cao cùng tấm thép đâu. Lâm Viễn lúc này cũng nhận ra đám người này, đây không phải bắt cóc An tỷ lưu manh sao? Lâm Viễn đội vàng quay đầu, làm bộ không biết đám người này. "A, các ngươi biết hắn?" Tên kia chống quải trượng trung niên nam nhân lạnh giọng hỏi. "Trương Đồng, liền là hắn. Một tuần trước, phế bỏ chúng ta 10 cái huynh đệ cánh tay. Rốt cuộc tìm được." Thủ hạ thanh em giữ tận nói. Trung niên nam nhân đôi mắt nhíu lại, hắn chống quải trượng, từng bước một hướng phía Lâm Viễn đi tới. "Tiểu tử, một tuần trước, liền là ngươi phế bỏ ta 10 cái tiểu đệ." Trung niên nam nhân thanh âm đạm mạc hỏi. Lâm Viễn lắc đầu liên tục, "Không có, không có à, các ngươi nhận lầm người." Cố Thi Nghiên cùng khuê mật nhóm ngồi ở một bên, cũng là dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. "Cái này, đây là cái gì tình huống a? Các nàng những này xinh đẹp lãnh đạo, đời này đều không gặp được hung hiểm như thế chẳng diện ai nhiều như vậy tay chân đến gây sự. Con mẹ nó liền là ngươi. Ngươi gương mặt này ta một mực nhớ kỹ. Ngươi coi như hóa thành cho ta đều nhận ra ngươi." Tên kia tiểu đệ cả giận nói. Trung niên nam nhân lạnh nhạt hỏi, "Tiểu hòa tử, có loại đánh ta Trương Thịnh người biết, lại không loại thừa nhận a. Lâm Viễn Kiến không tránh thoát, dứt khoát cũng không giả, tốt a, là ta đánh. Hắn nói chuyện ở giữa, đem Cố Thi Nghiên cùng mấy tên khuê mật kéo ra phía sau. Trung niên nam nhân cười, cười đến thâm thúy, tiểu hòa tử, lá gan hoàn toàn chính xác không nhỏ. Ngươi biết ta là ai sao? Lâm Viễn lắc đầu. Tự giới thiệu mình một chút a, ta Trương Cảnh Cùng, Xương Thịnh tập đoàn chủ tịch. Trung niên nam nhân tự giới thiệu mình. Soát. Nghe được cái tên này, Cố Thi Nghiên cùng mấy tên khuê mật nhóm đều là gương mặt xinh đẹp biến đổi. Trương Cảnh Cùng. Cái tên này, tại hàng thành nội danh khí cực lớn. Xương Thịnh tập đoàn chủ tịch. Trương Cảnh Cùng. Trên xã hội một mực nghe đồn, Trương Cảnh Cùng mặt ngoài là có hơn mậu tập đoàn, nhưng sau lưng lại là lăn lộn giang hồ. Với lại hắn vẫn là dưới mặt đất giang hồ kiêu hùng, tâm ngoan thủ lạn. Tối nay xem ra, truyền ngôn quả nhiên không giả. Lâm Viễn lại có chút nghi hoặc, cái tên này hắn cũng không nghe qua. Hắn đến hàng thành cũng không mấy năm, đối hàng thành nội thương nghiệp tình huống không phải hiểu rất rõ. Tiểu tử, đánh thủ hạ của ta, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo a. Trương Cảnh Cùng thanh âm thản nhiên nói. Lúc này, chỉ thấy Trương Cảnh Cùng sau lưng, một tên đeo kính đen khôi ngô nam nhân chậm rãi tiến lên. Cái này kính dâm nam nhân mặc đồ tây, tráng kiện cơ bắp phảng phất muốn đem Âu phục đều cho nó bạo. Cái này nam nhân toàn thân tản ra sát khí, hô hấp của hắn kéo dài hữu lực, đây tuyệt đối là cái người luyện võ. Trương Đồng, là người của ngươi bắt cóc ta trước đây, thủ hạ ta vì cứu ta mà thôi, ngươi cần gì phải khó xử thủ hạ ta. Liên tại lúc này, sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh giọng nữ, chỉ thấy An Vân Hy dẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi lên phía trước. Nàng đi vào Lâm Viễn trước mặt, đôi mắt đẹp cùng Trương Cảnh Cùng giằng co. Trương Cảnh Cùng cười, An kinh lý, ta thật không nghĩ qua bắt cóc ngươi, đêm đó ta chỉ là muốn mời ngươi tới uống một chén trà, tâm sự tán hàng sự tình. Chương 78, An Vân Hy gặp nạn. Chương 78, An Vân Hy gặp nạn. Chúng ta quán ba đối ngươi hàng không hứng thú. An Vân Hy trả lời. Lúc này quán ba trong sàn nhảy, một đám khách uống rượu nhóm đều có chút lo lắng nhìn xem chàng diện này. An kinh lý, ngươi từ chối nhanh như vậy, để cho ta như thế nào xuống đài đâu? Hàng của ta lợi nhuận rất cao, ngươi xác định không còn suy nghĩ một chút? Trương Cảnh Cùng cười hỏi. Vậy đi trên lầu nói đi, đừng ấn tượng ta chỗ này sinh ý, nếu không lão bản trách tội đi lên, đối với người nào cũng không tốt ta. An Vân Hy từ tốn nói. Nghe tới trong miệng nàng vị tiên lão bản Trương Cảnh Cùng đôi mắt khẽ híp một cái. Tốt, vậy liền cho ngươi lão bản một bộ mặt. Trương Cảnh Cùng thế là mang theo một đám thủ hạ đi lên lầu. An Vân Hy cho Lâm Viễn một ánh mắt, để hắn đợi tại quán ba bên trong, đừng đi ra. Các loại An Vân Hy bọn hắn sau khi lên lầu, quán ba trong sảnh nhảy, âm nhạc lần nữa phát hình ra. Mà nữ thần trong quán rượu tất cả bảo an nhóm, tại Trương Lập Cương dẫn đầu dưới, toàn bộ đi lên lầu. Trang diện trang nghiêm. Quán ba lầu 2, Chí Tôn Bao Xương. An Vân Hy cùng Trương Cảnh Cùng đối mặt mặt ngồi. Trước khay trà để đó hai chén rượu. An kinh lý, ta Trương Thịnh sẽ cái này rượu tây, cam đoan có thể để các ngươi quán ba lừa lận, có thể quần quật không ngừng hấp dẫn khách nhân đến đây. Tốt như vậy sản phẩm, vì cái gì không cho nó tại nữ thần trong quán rượu tán hàng phân tiêu đâu? Trương Cảnh và chậm rãi nói ra. Hắn tơ vàng khung kính mắt dưới, mang theo một cỗ thâm thúy uy áp. An Vân Hy lắc đầu nói, chúng ta quán ba chỉ bán chính quy rượu, không bán hàng cấm rượu độc. Trương Đồng, ngươi cái này trong rượu tăng thêm cây thuốc phiện sát thành phần, có cường gây nên nghiện thành phần. Đây là pháp pháp. Trương Cảnh Cùng một mực tại chào hàng hắn một cái rượu, cái này trong rượu gia nhập mạnh lên nghiện thành phần, cây thuốc phiện sát, có thể khiến người ta uống trong nháy mắt nghiện. Mặc dù rượu này lợi nhuận rất lớn, nhưng An Vân Hy nữ thần quán ba kiên quyết không bán. Trương Cảnh Cùng cười càng thâm thúy, An kinh lý, ngươi tốt xấu cũng là lăn lộn trên đường, ngươi đang sợ cái gì đâu? Chúng ta lăn lộn giang hồ, ai còn không phải liếm máu trên lưới đao? Phạm điểm pháp mới có đại lợi nhuận sao? Cái này rượu có thể để các ngươi quán ba buôn bán ngạch tăng gấp mấy lần. An Vân Hy nhưng như cũng lắc đầu nói, nếu như bị cảnh sát phát hiện, cũng có thể để cho chúng ta nhiều ngồi xuống mấy năm tù. Trương Cảnh Cùng thâm thúy cười nói, ngươi không nói, ta không nói, cảnh sát như thế nào lại biết đâu? Với lại ta đã chuẩn bị một ít tốt quan hệ, coi như bị cảnh sát phát hiện, vấn đề cũng không lớn. An Vân Hy nhưng như cũng cự tuyệt, thật có lỗi, Trương Đồng, nữ thần của chúng ta quán ba chỉ an tâm kinh doanh, không bao giờ làm vi phạm sinh ý, đây là ta ý tứ, cũng là lao bản ý tứ. Nghe đến đó, Trương Cảnh Cùng đôi mắt rốt cục híp lại, cho nên, đây là không có nói chuyện. Nữ thần quán ba là hàng thành sinh ý tốt nhất chỗ ăn chơi. Chỉ cần có thể cầm xuống cái này phân tiêu điểm, cái kia có thể để cái này rượu độc lượng tiêu thụ tăng gấp mấy lần. Đây là kết xù lợi nhuận, cho nên Trương Cảnh Cùng không nghĩ từ bỏ. Cái khác đều có thể đảm, duy chỉ có cái này rượu, chúng ta không bán. An Vân Hy chậm rãi nói. Trương Cảnh Cùng đôi mắt nhíu lại, à, rất tốt, An kinh lý, đã ngươi lựa chọn không uống mời rượu, vậy ta chỉ có thể mời ngươi uống rượu phạt. Trương Cảnh Cùng búng tay một cái. Trong nháy mắt, Bảo Dương bên ngoài, cái kia nhóm thủ hạ không nói hai lời, trực tiếp đạp ra cửa Bảo Dương. Trương Cảnh Cùng, các ngươi muốn làm gì? Muốn tại nữ thần trong quán rượu nháo sự sao? An Vân Hy rốt cục cũng nổi giận, khẽ quát. Là, bị ngươi đoán đúng. Trương Cảnh Cùng cười thâm thúy, hắn một tiếng hạ lệnh, đem An kinh lý mời về công ty của chúng ta, hảo hảo thỉnh An quản lý uống một chén rượu. Một đám thủ hạ trực tiếp xông lên trước, muốn bắt cóc An Vân Hy. Ngoài cửa Trương Lập Cương phẫn nộ quát, thao, lên cho ta. Trong nháy mắt, nữ thần quầy rượu mấy chục tên bảo an cũng bọt vào trong dạng. Hô chiến, hết sức căng thẳng. Song phương nhân mã đánh lộn, tràng diện hỗn loạn bạo lực. An Vân Hy rút lui đến đằng sau. Trương Lập Cương mang theo một đám bảo an xông lên, bảo vệ An Vân Hy. Trương Cảnh Cùng, ngươi nhất định phải cùng chúng ta nữ thần quán bà khai chiến đúng không? Ngươi liền không sợ giả tấm xuất thủ? An Vân Hy phẫn nộ quát. Trương Cảnh Cùng chống phải trượng, thản nhiên nói, các ngươi nữ thần quẩy rượu lão bản từ trước đến nay thần thần bí bí, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bản lãnh của hắn, vừa vặn hôm nay dự định hảo hảo lĩnh giáo một phiên. Lúc này Trương Thịnh sẽ một đám các tiểu đệ điên cuồng xông lên trước, Trương Lập Cương bọn người liều chết đối kháng. Mắt thấy song phương quần đầu thế lực ngang nhau, Trương Cảnh cùng hơi không kiên nhẫn. Một đám phế vật, ngay cả nữ thần quán ba mấy cái này bảo an đều bắt không được. Ấy, nội sư, ngươi lên đi. Trương Cảnh cùng chào hỏi một tiếng. Chỉ thấy phía sau hắn, tên kia đeo kính đen nam tử khôi ngô chậm rãi gật đầu. Tên kia kính dâm nam tử rốt cục lấy xuống kính dâm. Kính dâm phía dưới, cặp mắt của hắn băng lãnh như lạnh, giống như một đầu hung thú. An Vân Hy nghe được nội sư cái danh xưng này, gương mặt xinh đẹp đột biến. Nội sư, Trương Thịnh trong hội có tứ đại chiến thần. Cái này tứ đại chiến thần là Trương Thịnh sẽ chiến lược trần nhà. Theo thứ tự là nội sư, báo săn, cự mãng, liệt hổ. Mà trước mắt cái này kính dâm nam nhân liền là tứ đại chiến thần thứ nhất, nội sư. Hắn từng là cấp tỉnh tự do vật lộn quán quân, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Mấy năm trước, hắn bị Trương Cảnh cùng giá cao thuê đến, bây giờ trở thành Trương Thịnh trong hội tứ đại chiến thần thứ nhất. Chiến lược của hắn giá trị, danh xưng Trương Thịnh sẽ trần nhà cấp bậc. An Vân Hy không ngờ tới, Trương Thịnh sẽ vậy mà lại hô nội sư tới. Lúc này, nội sư xuất thủ. Bình. Nội sư xuất thủ cùng với tàn nhẫn. Hắn đưa tay ở giữa cước pháp mãnh liệt, trực tiếp đem nữ thần quẩy rượu một đám bảo an liên tiếp đập bay. Trương Lập Cương sắc mặt đột biến, hắn xông đi lên ý đồ phản kích. Kết quả trực tiếp bị nội sư một quyền đánh trúng lồng ngực. Phốc phốc. Trương Lập Cương ngụm lớn thổ huyết, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Trương Lập Cương run rẩy muốn đứng lên. Khả nội sư xuất thủ cực nhanh, hắn lần nữa hướng tập mà lên, "Wing!" Hung hăng một cái bại quyền. Phốc phốc. Trương Lập Cương hàm dưới bị đánh trúng, cả người bị đánh bay trên nửa không trung. Nội sư nhấc chân, đối Trương Lập Cương lần nữa một cước đá tới. "Bành!" Trương Lập Cương trực tiếp bị đạp bay ngã xuống đến lầu 1. Lầu 1 trong sàn nhảy, tất cả mọi người bị dọa phát sợ. Trương Lập Cương ngã trên mặt đất, ngụm lớn thổ huyết, sắc mặt thê thảm. "A, nữ thần quán ba." "Không gì hơn cái này." Trương Cảnh cùng trầm giọng nói. "Nội sư, đem An Vân Hy cầm xuống, mang đi." Trương Cảnh cùng đối nội sư phân phó nói. "Minh bạch." Nội sư gật đầu, trực tiếp xông lên trước, một thanh bóp lấy An Vân Hy cổ. Chương 79, chiến lược trần nhà. 1, chương 79, chiến lược trần nhà. 1, An Vân Hy dù sao chỉ là nữ nhân, nàng căn bản bất lực phản kháng. An Vân Hy tuyết trắng cái cổ bị bóp lấy, tiểu khu trong nháy mắt bị huyền không nhấc lên. "Rút lui a." Trương Cảnh cùng từ tốn nói, liền xuống lầu. Nội sư dẫn theo An Vân Hy xuống lầu. Một đám Trương Thịnh sẽ thủ hạ đi theo xuống lầu, tràn diện sấm lãnh. Lầu một trong đại sảnh, tất cả khách uống rượu nhóm nhau nhau hoảng sợ tránh ra. Không người dám tham dự cuộc phân tranh này, a mắt thấy An Vân Hy liền bị mang đi. Lâm Viễn rốt cục nhịn không được, hắn đột nhiên đứng dậy, ngăn ở Trương Cảnh cùng bọn người trước mặt. "Thả An kinh lý." An Vân Hy đối với hắn cũng không tệ lắm, quán ba bên trong bên trên bàn cũng rất chiếu cố hắn. Trả lại cho hắn một phần kiêm chức công tác kiếm tiền. Cho nên Lâm Viễn dự định vì An kinh lý ra mặt. "Lâm Viễn, chớ để ý, ngươi tránh ra. Chuyện này không phải ngươi có thể quản. Lão bản của ta sẽ cứu ta." An Vân Hy sợ Lâm Viễn làm cái gì biếng ngốc, đội vàng hô. Cố Thi Nghiên cùng khuê mật nhóm cũng hù dọa, Cố Thi Nghiên nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Viễn góc áo, ra hiệu hắn mau trở lại. Nhưng Lâm Viễn nhưng như cũ ngăn ở phía trước, không nhường đường. Trương Cảnh cùng hơi không kiên nhẫn, hắn vây vây tay, phế đi hắn. Sau lưng, một đám Trương Thịnh sẽ đám tay chân trong nháy mắt bọc đánh mà lên. Giang giác, giang giác, giang giác. Nhưng tiếp xuống tràn diện, để cho người ta mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Lâm Viễn đứng tại chỗ, thiểm điện ở giữa xuất thủ. Từng bầy xông lên đám tay chân bị tháo bỏ xuống cánh tay. Đám tay chân du thảm lấy bị đạp lăn trên mặt đất. Mấy phút đồng hồ sau, hơn 10 người Trương Thịnh sẽ tay chân tất cả đều bị làm đổ xuống. Trong quán rượu tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Nội sư con người nhất ngưng. "Vỡ xương thuật, ngươi luyện là truyền thống võ học?" "A, có chút ý tứ." "Thôi, để cho ta tới phế bỏ ngươi a truyền thống võ học, một đống cứt chó mà thôi." Nội sư thanh âm mang theo trào phúng. Hắn một thanh bông giá An Vân Hy. Một giây sau, nội sư thân hình bạo phát, giống như một đầu mãnh thú nhào về phía Lâm Viễn. Nội sư luyện là chính quy tự do vật lộn. Quyền pháp, cước pháp, khớp nối kỹ, đấu vật, rào sát. Các loại phương Tây vật lộn kỹ xảo hòa làm một thể, hắn vừa ra tay, bất luận cái gì truyền thống võ học đều không thể đối kháng. Với lại, hắn vẫn là cấp tỉnh tự do vật lộn quán quân. Mắt thấy nội sư một cước đạp đến, lực đạo khủng bố đến cực điểm. Không khí thậm chí đều phát ra một ngọn gió kình thanh âm. Lâm Viễn cũng bỗng nhiên một cước đá ra. Bình. Trong chốc lát, hai người chân hung hăng đối banh va chạm. Hai cỗ lực đạo phản vệ. Đang đang đạp. Nội sư thân hình trực tiếp rút lui, liên tiếp rút lui 5 bước lúc này mới ổn định thân hình. Mà Lâm Viễn, nhưng như cũ đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Xoát. Ở đây tất cả mọi người là sắc mặt chấn động. Cái này, tình huống như thế nào? Trương Thịnh sẽ tứ đại chiến thần thứ nhất nội sư, lại bị người một cước chấn rút lui 5 bước. Nội sư cũng ngước mắt, ánh mắt khiếp sợ chằm chằm vào người trẻ tuổi trước mắt này. Người trẻ tuổi này thân hình vậy mà không nhúc nhích. Làm sao có thể? Đã ngươi muốn chết, vậy ta thành vào ngươi. Nội sư thanh âm giữ tận lạnh giận, vừa rồi một cước này, đã để hắn triệt để nổi giận. Chỉ là truyền thống võ học, làm sao có thể là hắn nội sư đối thủ? Nội sư luyện thế nhưng là nước ngoài đứng đầu nhất tự do vật lộn. Nội sư thân pháp bạo phát, khẩn thiết bạo phát, đánh phía Lâm Viễn. Đối mặt nội sư liên hoàn tiến công, Lâm Viễn sắc mặt băng lãnh không ngừng rút lui tránh né. Nội sư tất cả nắm đấm tiến công, cước pháp tiến công, đều có thể bị Lâm Viễn sớm dự phản đến. Lâm Viễn mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tránh né nội sư công kích. Nộ sư nắm đấm chỉ có thể đánh vào trong không khí, phát ra từng đợt phong thanh. Nộ sư càng đánh càng nổi nóng. Người trẻ tuổi trước mắt này, thân pháp tránh né như thế nào linh mẫn như thế? Tiểu tử thối, ngươi chỉ biết là tránh sao? Các ngươi truyền thống võ học chẳng lẽ sẽ không tiến công sao? Ngươi cùng chuột khác nhau ở chỗ nào? Nộ sư một bên điên cuồng tiến công, một bên nổi giận mắng. Lâm Viễn không ngừng tránh né, hắn ánh mắt đóng băng, đang quan sát nộ sư tiến công thói quen. Hắn không nóng nảy tiến công, mà là tại quan sát đối thủ xáo lộ. Nộ sư dùng chính là tự do vật lộ thuật, dần dần Lâm Viễn đã thăm dò xáo lộ của hắn. Rốt cục, thiểm điện ở giữa, Lâm Viễn xuất thủ. Nộ sư bỗng nhiên một kích đá ngang đạp hướng Lâm Viễn đầu. Cái này một lực chân lượng gần như khủng bố. Nếu như bị đập trúng, Lâm Viễn không chết, cũng muốn chi tàn. Lâm Viễn đột nhiên tiệm điện ở giữa bỗng nhiên đưa tay, bắt lại nộ sư chân. Lâm Viễn hai tay hung hăng bóp lấy nộ sư đùi đầu gối, sau đó bỗng nhiên kéo một cái, xoay tròn. Răng rắc. Một tiếng khớp nối giòn vang âm thanh. Nộ sư con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn trợn mắt nhìn xem mình chân trái đầu gối, lại bị tại chỗ tháo bỏ xuống chặt khớp. Nhưng Lâm Viễn tiến công còn không có kết thúc. Gỡ xương thuật, hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ, liền muốn tháo bỏ xuống toàn bộ đùi. Lâm Viễn hai tay lần nữa bắt lấy nộ sư đùi, lần này, hắn nhắm ngay nộ sư đùi xương hông cấp nối. Lâm Viễn lần nữa bỗng nhiên dùng sức khẽ đẩy. Lực đạo ổn chuẩn hung ác. Không có người bị Lâm Viễn hiểu rõ hơn nhân thể khớp nối cùng xương cốt, bởi vì hắn vốn là một tên thâm niên trung y liễu, cho nên hắn gỡ người khớp nối, tinh chuẩn hung ác, chưa từng sai lầm. Răng rắc. Một tiếng. Nộ sư đùi xương hông khớp nối cũng bị tháo bỏ xuống chặt khớp. Ách a. Nộ sư giữ tận rú thảm. Đó là khớp nối bị phế sạch kịch liệt đau nhức. Lâm Viễn đống nhiên một cái bên cạnh đạp. Bình. Nộ sư cái kia thân thể khôi ngô tại chỗ bị đạp bay ra ngoài. Bình. Nộ sư bay ngược ra xa 2 mét, thân thể hung hăng nện như điên tại sau lưng trên bàn rượu. Toàn trường chấn kinh. Cố Thi Nghiên cùng Khuê Mật nhóm ngơ ngác đứng ở đằng xa, mấy cái nữ nhân đã nhìn trợn tròn mắt. Nộ sư đổ vào trên bàn rượu, hắn hai mắt huyết hồng dữ tợn, run rẩy muốn đứng dậy. Nhưng hắn toàn bộ chân trái đã triệt để bị phế, đùi xương hông khớp nối cùng đầu gối chặt khớp. Nộ sư ý đồ đứng vững, nhưng chân trái căn bản không có khí lực, hắn vừa đứng lên, chân trái liền đau đớn một hồi, hắn thân thể đứng không vững nữa. Bing! Một tiếng hung hăng té ngã trên đất. Tất cả mọi người trừng to mắt, chấn kinh hoảng sợ nhìn xem một màn này. Cái này, nộ sư lại bị đánh bại, với lại bị toàn bộ chân đều bị phế đi. Đây chính là Trương Thịnh sẽ tứ đại chiến thần thứ nhất ta. Danh xưng là Trương Thịnh sẽ chiến lược trần nhà. Kết quả, trước mắt mấy chiêu công phu, liền bị người phế bỏ một cái chân. Lúc này chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, ngay cả đứng đều đứng không vững. Đám người chấn kinh. Trương Cảnh cùng càng là con người nhất ngưng. Hắn cũng không ngờ tới, nộ sư vậy mà lại ở chỗ này cắm. Lâm Viễn vượt qua nộ sư thân thể, đi đến Trương Cảnh cùng trước mặt. Thả an kinh lý. Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Chương 80, chiến lược trần nhà. 2, chương 80, chiến lược trần nhà. 2, Trương Cảnh cùng cười. Hắn lúc này chính nắm lấy An Vân Hy. "Tiểu tử, ngươi nằm ngoài dự đoán của ta đâu, có thể đem nộ sư đánh ngã. Tiểu tử ngươi có chút ý tứ, có hứng thú đến ta Trương Thịnh biết sao? Muốn bao nhiêu lương một năm, tùy ngươi mở." Trương Cảnh cùng thanh âm nghiền ngẫm mà nói, "Ta để ngươi thả An Kinh Lý." Lâm Viễn lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Trương Cảnh cùng cười nói, "Nếu là ta không thả đâu." Lâm Viễn đột nhiên bỗng nhiên nhấc quyền, một quyền hung hăng hướng phía Trương Cảnh cùng gương mặt đánh tới. Dừng tay Lâm Viễn. Thời khắc mấu chốt, An Vân Hy đột nhiên hô. Lâm Viễn nắm đấm đứng tại Trương Cảnh cùng trước mặt. Nhưng hắn nắm đấm đã đánh trúng Trương Cảnh cùng trên sống mũi bộ kia tơ vàng khung kính mắt, thấu kính vỡ ra. Trương Cảnh cùng trên mặt khuôn mặt tươi cười thu liễm, chỉ còn lại có một vòng sâm hàn. An Vân Hy hướng Lâm Viễn lắc đầu, ra hiệu hắn đừng xúc động. Nàng đây là tại cứu Lâm Viễn. Trương Cảnh cùng địa vị trong chốn giang hồ rất cao, với lại tâm ngoan thủ lạn, Lâm Viễn đêm nay nếu là đánh Trương Cảnh cùng, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Muốn ta thả người có thể, nhưng nói cho ta biết tên của ngươi. Trương Cảnh cùng đôi mắt thâm thúy, chậm rãi nói. Song Mục Lâm, phương xa xa. Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Trương Cảnh cùng cười. Lâm Viễn, a, có ý tứ. Ngươi tại Nữ Thần Quán Ba bên trong đảm nhiệm chức vụ gì? Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói, khỏe rượu khỏe mạnh y sư. Trương Cảnh cùng cười càng nghiền mất mà, khỏe mạnh y sư. A có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Người trẻ tuổi, ta nhớ kỹ ngươi. Trương Cảnh cùng lúc này mới bông ra An Vân Hy. An kinh lý, các ngươi Nữ Thần Quán Ba chiêu tốt nhân viên a hôm nay tính ngươi mạng lớn. Trương Cảnh cùng nói xong, liền dẫn bọn này bị đánh tàn thủ hạ nhóm rời đi. Rời đi trước, Trương Cảnh cùng đột nhiên cho Lâm Viễn bay tới một chương danh thiếp. Lâm Viễn, ta cho ngươi cao hơn thu nhập đãi ngộ. Chỉ cần ngươi muốn, tùy thời liên hệ ta. Trương Cảnh cùng nói xong, liền rời đi Nữ Thần Quán Ba. Chỉ để lại trong quán rượu hiện lên vẻ kinh sợ đám người. An Vân Hy ra mặt, đối đang ngồi khách uống rượu nhóm xin lỗi, đồng thời nói, đêm nay Nữ Thần Quán Ba tiêu phí, toàn bộ miễn phí. Đồng thời còn miễn phí đưa đang ngồi những khách nhân, một người một bình gì mì mắt in. Lập tức, trong quán rượu, mấy trăm tên khách uống rượu nhóm nhau nhau reo hò. Miễn phí, còn đưa đắt giá như vậy rượu. Cái này Nữ Thần quầy rượu thật là hiểu được kinh doanh a, hiểu được lưu lại lòng người. An Vân Hy đem cục diện ổn định sau, trong sàn nhảy âm nhạc lần nữa phát hình ra. An Vân Hy thì bị Lâm Viễn đỡ lấy đi lên lầu. Nữ thần quầy rượu bảo an nhóm cũng đều đi theo lên lầu. Lúc này, trong quán rượu bảo an nhóm nhìn qua Lâm Viễn, ánh mắt mang theo chấn kinh cùng sùng bái. Lâm Viễn tối nay một trận chiến này, đơn giản chấn kinh tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ quán ba y sư, vậy mà thân thủ khủng bố như thế. Trên lầu, An Vân Hy ngưng trọng nhắc nhở, "Lâm Viễn, Trương Cảnh cùng hướng ngươi ném ra ngoài lam nhánh, nhưng ta nhắc nhở ngươi, hắn Trương Thịnh sẽ làm đều là vi phạm sinh ý hắn danh nghĩa sản nghiệp, dính líu vi phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, rượu độc khí cười nếu như ngươi theo hắn, sẽ lâm vào vực sâu. Lâm Viễn nghe nói như thế, cũng là sắc mặt nghiêm trọng, An Kinh Ly yên tâm, ta sẽ không làm phạm pháp sự tình. Nghe nói như thế, An Vân Hy mới yên tâm. Trương Cảnh cùng cho các công nhân viên mở lương một năm đều rất cao, bởi vì hắn làm là vi phạm mua bán, cho nên đi theo hắn, tương đương triệt để lâm vào phạm tội con đường. An Vân Hy không hy vọng Lâm Viễn đi vào lạc lối. An Vân Hy tại lầu 2 trong dạng, đem tất cả bảo an nhóm đều triệu tập tới, mở một cái hội nghị trọng yếu. Mà Lâm Viễn cũng tham dự trận này hội nghị. Mà lúc này Lâm Viễn còn không biết, lầu dưới trong quán rượu, một đám khách uống rượu nhóm, cùng quầy ba người pha rượu nhóm, đang tại nhiệt nghị lấy hắn. Lâm Viễn cũng bị người lấy một cái ngoại hiệu, gọi thân y thì hắn là quầy rượu khỏe mạnh ý sư, vừa bàn tay như thế cao minh, thế là khách uống rượu nhóm cho hắn lấy cái thần y ngoại hiệu. Chính đáng An Vân Hy cùng Lâm Viễn mấy người trên lầu họp lúc, đột nhiên dưới lầu, tiếng còi cảnh sát gào thét. Một đoàn đám cảnh sát vọt vào nữ thần trong quán rượu. An Vân Hy mang theo thủ hạ nhóm đội vàng xuống lầu. Tiếp vào báo cáo, các ngươi nữ thần trong quán rượu dính líu phân tiêu thuốc phiện khí cười. Xin phối hợp chúng ta điều tra. Chúng nhân viên cảnh sát tại trong quán rượu một trận lục soát, quả nhiên tại quầy rượu trong góc, tìm ra một bao bạch phiến. Soát. Nhìn thấy cái này bạch phiến, An Vân Hy gương mặt xinh đẹp biến đổi. Các nàng nữ thần trong quán rượu từ trước tới giờ không bán bạch phiến cùng thuốc phiện. Nhưng lúc này lại đột nhiên tìm ra một bao bạch phiến, An Vân Hy lập tức kịp phản ứng, đây cũng là vừa rồi Trương Cảnh cùng phái người vụng trộm nhét vào quán bar trong góc. Chính là vì vu hãm nữ thần quán bar. Cái này Trương Cảnh cùng làm việc quá mức các độc. Cảnh sát đồng chí, đây là hiểu lầm, chúng ta trong quán rượu chưa bao giờ phân tiêu qua bạch phiến, chúng ta kinh doanh hơn 3 năm, các ngươi hẳn phải biết chúng ta quẩy rượu danh tiếng. An Vân Hy vội vàng giải thích nói. Chứng cứ vô cùng xác thực. An kinh lý ngươi giải thích thế nào? Nhân viên cảnh sát lạnh giọng hỏi. Toàn bộ mang đi. Quán bar đóng lại niêm phong. Nhân viên cảnh sát trực tiếp hạ lệnh. An Vân Hy cùng nữ thần trong quán rượu tất cả nhân viên công tác, tất cả đều bị bắt đi. Lâm Viễn cũng còn chưa kịp cùng Cố Thi Nghiên nói chuyện, liền trực tiếp bị bắt lên xe cảnh sát. Lâm Viễn bị bắt lên xe cảnh sát, hắn cùng An Vân Hy bị giam giữ tại cùng một trong chiếc xe. Hai người trên tay đều bị mang theo còng tay. Lâm Viễn gọi là một cái oan uổng a, hắn lúc này mới đến bên trên ban không có mấy ngày, liền bị bắt vào cục. Cái này dưới đất giang hồ, quả nhiên là không thể lăn lộn a, lăn lộn hát xã hội, không phải là bị địch nhân chém chết, liền là bị bắt vào cục cảnh sát. Thật là nguy hiểm cao ngành nghề a. Trong xe An Vân Hy lại tóc dài nhẹ rủ xuống, đôi mắt đẹp quét Lâm Viễn một chút. Tiểu đệ đệ đừng lo lắng, rất nhanh chúng ta liền sẽ bị thả, lão bản sẽ cứu chúng ta. An Vân Hy tựa hồ cũng không lo lắng, còn an ủi. Lâm Viễn mãn mặt vẻ u sầu, ngươi thế nào biết lão bản có thể cứu chúng ta đi ra? Đây chính là buôn lậu thuốc phiện tội, ai chúng ta đều phải ngồi tù mục xương a. Yên tâm, lão bản mánh khoe thông tiên, không ra 2 giờ đồng hồ, chúng ta liền có thể đi ra. An Vân Hy cười nhạt nói, nàng là thật không có chút nào lo lắng. Đêm khuya, Trương Cảnh cùng ngồi tại bình ly trong ghế xe, ánh mắt tĩnh mịch hút xì gà. Nộ sư ngồi tại bên cạnh hắn, bưng bít lấy chân trái, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Kịch liệt đau nhức còn tại xâm nhập. Đêm nay tiểu tử kia, cái gì lai lịch? Trương Cảnh cùng hít thật sâu một hơi xì gà, hỏi. Nộ sư chịu đựng đau đớn, âm thanh run rẩy nói, hắn luyện là truyền thống võ học gỡ xương thuật, bát thuật tiểu tử này thân thủ không đơn giản, chỉ sợ đã tới cấp tỉnh chiến đấu vận động viên trình độ chương 81, mượn thư ký dùng mấy ngày chương 81, mượn thư ký dùng mấy ngày Trương Cảnh cùng đôi mắt thâm thúy nói, ngươi không phải cũng là cấp tỉnh vận động viên sao? Vẫn là cấp tỉnh quán quân. Nộ sư mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói, là ta vô năng. Trương Cảnh cùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự vô năng, nếu không phải ngươi, ta cặp mắt kiếm này cũng sẽ không nát. Trương Cảnh cùng nói xong, đem đang thiêu đốt xì gà, trực tiếp nhấn đặt ở nộ sư trên chân trái. Ai da, nộ sư đau đớn giữ tận rú thảm, chân trái làn da đều bị xì gà nóng một mảnh đỏ bừng. Khả nộ sư cũng không dám phản kháng. Trương Cảnh cùng lạnh lùng nói, cho ta điều tra rõ ràng tiểu tử này lai lịch, tìm cơ hội hợp nhất. Nộ sư chịu đựng kịch liệt đau nhức gật đầu nói, minh bạch. Đêm khuya, Lâm Viễn cùng mấy chục danh nữ thần tiểu a nhân viên đều bị bắt vào trong đồn công an. Lâm Viễn bị giam giữ đang tra hỏi trong phòng, tiếp nhận một trận tra hỏi. Bất quá ngay tại Lâm Viễn bị tra hỏi đến một nửa lúc, đột nhiên có cảnh sát đẩy cửa tiến đến. Không cần tra hỏi, nữ thần quầy rượu nhân viên xác nhận vô tội, bọn hắn là bị vu hãm, đều thả. Cổng cảnh sát nói ra. Ách, nghe nói như thế, Lâm Viễn sững sờ. Cái này, bọn hắn cứ như vậy bị thả. Giam giữ tiến đến không đến một giờ đồng hồ. Nữ thần quầy rượu tất cả mọi người liền đều bị vô tội thả ra. Mấy chục người đi ra đồn công an. An Vân Hy vô vô Lâm Viễn bả vai nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ không có lừa gạt ngươi chứ, ta nói, 2 giờ đồng hồ bên trong, lão bản sẽ cứu chúng ta tới. Lâm Viễn cũng có chút chấn kinh, người lao bản này địa vị thật đúng là rất lớn a, chúng ta lao bản đến cùng lai lịch gì a? Lâm Viễn hiếu kỳ hỏi. An Vân Hy môi đỏ nhấp nhẹ nói, không nên hỏi đừng đánh nghe, chúng ta lão bản thân phận rất thần bí, ngươi còn không có tư cách biết. Bất quá ngươi chỉ cần biết, chúng ta nữ thần quán ba sở dĩ có thể sừng sững hàng thành không ngã, là có nguyên nhân. Đêm khuya, An Vân Hy bọn người đón xe về quán ba. Trên xe, An Vân Hy nghĩ nghĩ, cho lão bản phát cái tin nhắn ngắn quá khứ, lão bản, tối nay toàn bộ nhờ Lâm Viễn xuất thủ, hắn đánh gãy nộ sư một cái chân, một người đánh ngã Trương Cảnh cùng tất cả tay chân. Chúng ta quán ba muốn hay không ban thưởng hắn 100.000 khối tiền, xem như khao một cái hắn. Nhưng mấy phút đồng hồ sau, lão bản lại đột nhiên phát tới tin nhắn, không được, 100.000 khối nhiều lắm. Ân. An Vân Hy nhìn thấy cái này tin nhắn, đều ngây mẩn cả người. Cái này không giống như là lão bản tác phong a. Lão bản ngày bình thường đều rất hào phong a, đối với công nhân viên nhóm khen thưởng, động một tí 100.000, mấy trăm ngàn cất bước a đêm nay, Lâm Viễn Lập dưới lớn như vậy cái công lao, lại ngay cả 100.000 khối khen thưởng cũng không chịu cho a. An Vân Hy nghi hoặc trả lời, "Ách, 100.000 khối cũng không nhiều a. Chúng ta quán ba trước kia ban thưởng nhân viên đều là 100.000 khối tiền cất bước a." Nhưng lão bản cũng rất mau trở lại phục nói, "Lâm Viễn chỉ là cái kiêm chức, cho hắn 5.000 khối tiền khen thưởng là đủ rồi, đừng cho thêm." Nhìn thấy cái này tin nhắn, An Vân Hy đều ngộp. "Lão bản, làm sao lại đối cái này Lâm Viễn như thế keo kiệt? Cái này, thật không giống lão bản phong cách làm việc a." Nhưng lão bản đều lên tiếng, An Vân Hy cũng chỉ có thể trả lời, "Minh bạch liễu." Trở lại nữ thần quán ba sau, Cố Thi Nghiên cùng khuê mật nhóm còn đang chờ Lâm Viễn. Nhìn thấy Lâm Viễn được thả ra, Cố Thi Nghiên mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đều đã rạng sáng, Lâm Viễn cũng kết thúc đêm nay kiêm chức, chuẩn bị xuống ban về nhà. An Vân Hy phần thưởng hắn 5.000 khối tiền tiền mặt, xem như đêm nay lập công tiền thưởng. An Vân Hy lại nhắc nhở Lâm Viễn một câu, "Lâm Viễn, tiếp theo mấy ngày, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, ta lo lắng Trương Cảnh cùng lúc nào cũng có thể trả thù ngươi." Nghe nói như thế, Lâm Viễn sắc mặt nhất ngưng. Ấy, không nghĩ tới hắn vẫn là bị trên đường người cho cuốn lên. Hối hận cũng vô ích. Ai bảo hắn lội lần này vũng nước được đâu? "Ta đã biết." Lâm Viễn gật đầu nói. "Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, coi như thật đã xảy ra chuyện gì sao, lão bản sẽ giúp ngươi giải quyết." "Yên tâm, ta phía sau có lão bản đâu." An Vân Hy vô vô bả vai hắn nói. Lâm Viễn cười khổ gật đầu. Đêm khuya, Lâm Viễn cùng Cố Thi Nghiên bọn người lúc này mới rời đi. Ngày thứ hai, Lâm Viễn đi vào công ty bên trên ban lúc, đỉnh lấy mắt quần thâm. Ban đêm kiêm chức đến rạng sáng, hắn mỗi ngày đều chỉ có thể dựa vào buổi trưa ngủ trưa 2 giờ đồng hồ, đến bổ túc giấc ngủ. Cái này cho tới trưa, ban giám đốc lại đối Tô Mặc Dung tạo áp lực. Tiên thị tập đoàn đối Tô Thị tập đoàn chèn ép vẫn còn tiếp tục. Mắt thấy Tô Thị tập đoàn càng ngày càng ở vào hạ phong. Ban giám đốc uy hiếp Tô Mặc Dung, nếu như nàng sẽ giải quyết không được vấn đề, liền để nàng từ đi chủ tịch chi vị. Tô Mặc Dung bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tìm Viên Hồng Lý, muốn cho Viên Hồng Lý đứng tại nàng bên này. Nhưng Viên Hồng Lý lại cự tuyệt. "Tô Đồng, ta chỉ là cái nghề nghiệp người quản lý, ta cũng không thể tuyển bên cạnh đứng. Ta chỉ phụ trách quản lý tốt công ty, các ngươi cổ đồng phe phái phân tranh, cũng đừng kéo lên ta đi." Viên Hồng Lý lắc đầu nói. Viên Hồng Lý lại không nghĩ nhúng tay tập đoàn cổ đông đấu tranh. Nàng bảo trì trung lập. Dù sao nàng chỉ là nghề nghiệp người quản lý, nàng không cần thiết tham dự loại này đấu tranh. Ngược lại nàng lại không cổ quyền. Nàng chỉ phụ trách cầm tiền lương mà thôi. Tô Mặc Dung thở dài một tiếng, "Thôi, chuyện này cũng hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với ngươi, vậy ta còn muốn những biện pháp khác à?" Đây là Tô Mặc Dung mở công ty đến nay, gặp phải lớn nhất nghề nghiệp kiếp sống nguy cơ. Có thể nói là loạn trong giặc ngoài giặc công. Viên Hồng Lý đang muốn rời đi Tô Đồng bạn công thất, nhưng nàng đi tới cửa lúc, nhưng lại dừng bước. "À đúng Tô Đồng, còn có sự kiện mà, người cái kia nhỏ thư ký, có thể cho ta mượn dùng mấy ngày không?" Viên Hồng Lý đột nhiên nói ra. "Ân." Tô Mặc Dung kinh ngạc ngẩng đầu, "Ngươi mượn hắn muốn làm gì dùng?" Tô Mặc Dung có chút cảnh giác hỏi. Viên Hồng Lý môi đỏ nhấp nhẹ nói, "Ta qua mấy ngày muốn về chuyến nhà." "Yên tâm, liền mấy ngày, rất nhanh liền trả lại cho ngươi, cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại." "Lâm Viễn cho ngươi mượn, có thể. Nhưng ngươi đến lấy cái gì đến trao đổi a?" Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp hơi nháy nói. Viên Hồng Lý bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, "Được thôi được thôi, vậy ta thân là tổng giám đốc, ta tại cổ đông trên đại hội sẽ ủng hộ ngươi." "Được rồi." Tô Mặc Dung môi đỏ giơ lên một vòng đường cong, "Cái này còn tạm được. Lâm Viễn ngươi cầm lấy đi dùng à, tùy tiện dùng, dùng mấy ngày đều được, chỉ cần đừng đùa hỏng là được." Lúc này, đang ngồi ở trong phòng làm việc Lâm Viễn, đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn xoa xoa toan trướng cái mũi, có chút hồ nghi, chuyện gì xảy ra? Hôm nay cũng không lạnh a, mình đánh như thế nào hắt xì? Lâm Viễn lúc này còn không biết, hắn người bí thư này đã bị Tô Mặc Dung cùng Viên Hồng Lý tại chỗ giao dịch công cụ, bị hai nữ nhân bán đi. Chương 82, thần phụ con đường, 1, chương 82, thần phụ con đường, 1, trả bạn tối hạ ban. Lâm Viễn lái xe chở Tô Đồng, chính lái ra tập đoàn ga ra tầng ẩm. Nhưng hắn xe vừa lái xe ra kho, đột nhiên bị phía trước mười mấy chiếc xe cản lại. Lâm Viễn biến sắc. Phía trước mười mấy chiếc xe nằm ngang ở Tô Thị tập đoàn cổng, ngăn cản tập đoàn tất cả các công nhân viên hạ ban đường đi. Mười mấy chiếc xe bên trên, đột nhiên xuống một đám người mặc áo đen tây trang thành viên. Bọn này hô phục thành viên trong tay, tất cả đều nắm chặt ra hỏa phiến tử, tràn diện hung hãn. Tô Thị tập đoàn các công nhân viên đều bị dọa sợ. Bọn hắn chỉ là phổ thông lãnh đạo, cái nào gặp qua loại này hung hãn tràn diện a? Công ty của các ngươi có phải hay không có một cái gọi là Lâm Viễn nhân viên? Để hắn cút ra đây, nếu không đập các ngươi Tô Thị tập đoàn. Bọn này hô phục các thành viên giận mắng kêu gào. Xoát. Trong xe Lâm Viễn nghe nói như thế, lập tức biến sắc. Đám côn đồ này là tới tìm hắn. Mắt thấy đám côn đồ này nhóm muốn tại Tô Thị tập đoàn cổng quấy rối, Lâm Viễn nhịn không được, hắn trực tiếp đẩy cửa xuống xe. "Ta là liền là Lâm Viễn, có chuyện gì hướng ta đến?" Lâm Viễn trực tiếp xông lên trước nói. Đám kia bọn côn đồ sắc mặt trào phúng, trực tiếp vây quanh đi lên. "Lâm Viễn, ngươi rốt cục đi ra. A, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị dọa cho bể mật gần chết không dám đi ra đâu." Lúc này Tô Mặc Dung cũng đội vàng xuống xe, tiến lên chất vấn, "Các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi tại Tô Thị tập đoàn cổng quấy rối?" Đám kia giang hồ thành viên âm thanh lạnh lùng nói, "Chúng ta là Trương Thịnh buôn bán bên ngoài tập đoàn, người không có phận sự tránh hết ra. Ai dám nhúng tay chúng ta Xương Thịnh tập đoàn sự tình?" Soát. Nghe được Xương Thịnh tập đoàn mấy chữ này, Tô Mặc Dung gương mặt xinh đẹp đổi biến. Xương Thịnh tập đoàn, cái này mặt ngoài là một cái chính quy tập đoàn công ty, nhưng nó sau lưng còn có một cái ngoại hiệu Trương Thịnh Sẽ. Trương Thịnh Sẽ là hàng thành dưới mặt đất giang hồ nổi danh xã đoàn bang phái, thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn. cái này Lâm Viễn, làm sao lại trêu chọc đến Trương Thịnh người biết? Tô Mặc Dung gương mặt xinh đẹp chấn kinh lo lắng. Ta là Tô Thị tập đoàn chủ tịch, Tô Mặc Dung, Lâm Viễn là thư ký của ta, các ngươi muốn tìm hắn làm cái gì? Tô Mặc Dung tiến lên một bước nói. Đám côn đồ này nhóm ánh mắt tham lam đánh giá Tô Mặc Dung. Ngươi chính là Tô Mặc Dung? A, quả nhiên cùng hồ ly tinh một dạng đẹp. Chơi khẳng định rất thoải mái a. Làm sao, ngươi muốn quản Lâm Viễn sự tình? Một tên lưu manh nghiền ngẫm mà cười nói. Ba. Nhưng lưu manh vừa mới dứt lời, Lâm Viễn trực tiếp đưa tay rút hắn một bàn tay. Lâm Viễn có thể dễ dàng tha thứ mình bị ngôn ngữ nhục nhã, nhưng hắn không thể chịu đựng Tô Mặc Dung bị nhục nhã. Tô Mặc Dung cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lâm Viễn đột nhiên sẽ ra tay. Tên kia lưu manh bị quất một cái tát, hai viên răng cửa đều bị tát bay. Phút rùa mắt thở. Con mẹ nó, ngươi dám đánh ta? Tên kia lưu manh bưng bít lấy sưng đỏ gương mặt, giữ tợn cả giận nói. Thao. Con mẹ nó, ngươi muốn chết? Một đám lưu manh trực tiếp rút ra phiến tử ra hỏa. Hàn quang lấp lóe. Bốn phía Tô Thị tập đoàn các đồng nghiệp bị dọa đến liên tục trốn vào trong công ty. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hung tàn như vậy tràng diện, a đám côn đồ này vậy mà đều rút ra phiến tử, đây cũng quá dọa người. Lâm Viễn một tay đem Tô Mặc Dung kéo ra phía sau. Muốn động thủ đúng không? Nơi này không tiện, chúng ta chuyển sang nơi khác. Lâm Viễn thanh âm lạnh như băng nói. Đám côn đồ này cơ trong tay phiến tử, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Viễn, ngươi yên tâm, chúng ta hôm nay đến, không phải đánh nhau với ngươi. Chúng ta là đến mời ngươi đi Xương Thịnh tập đoàn, uống một miệng trà. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn lên xe, chúng ta cam đoan bất động ngươi. Lâm Viễn sắc mặt ngưng tụ, mời hắn trở về uống trà. Nếu là ta không đi đâu? Lâm Viễn hỏi. Đám côn đồ này nó cười, nếu là không đi. A, vậy thì phải hỏi chúng ta trong tay phiến tử có đáp ứng hay không. Nói xong, bọn côn đồ còn huy vũ mấy lần phiến tử. Cái này đều là mở qua lưới lao, cùng với sắc bén. Lâm Viễn sắc mặt đột biến. Nhóm người này, hôm nay là muốn mạnh mẽ bắt cóc hắn đi a, liền cùng một tuần trước, bọn hắn muốn trói đi An Vân Hy một dạng. Tốt, ta đi với các ngươi. Lâm Viễn cắn răng nói. Lúc này hắn không có lựa chọn nào khác, vì phòng ngừa bọn côn đồ tại Tô Thị tập đoàn cổng quấy rối, Lâm Viễn chỉ có thể cùng bọn hắn đi. Tô Mặc Dung muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Tô Đồng, không có việc gì, ta cùng bọn hắn đi một chuyến, ngài về nhà trước a. Lâm Viễn an ủi. Nói xong, Lâm Viễn liền đi theo đám côn đồ này nhóm lên xe. Mười mấy chiếc xe thương vụ lao vùng vụt rời đi. Mắt thấy Lâm Viễn bị mang đi, Tô Mặc Dung gương mặt xinh đẹp lo lắng, nàng đội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. Mà lúc này, đầu đường trên đường lớn, mười mấy chiếc xe thương vụ chính một đường lao vùng vụt. Lâm Viễn ngồi ở trong xe, bên cạnh mấy cái tay cầm phiến tử lưu manh theo dõi hắn. Các ngươi mang ta trở về làm gì? Lâm Viễn lạnh giọng hỏi. Tiểu tử, không nên hỏi hỏi ít hơn. Chờ đến ngươi tự nhiên là biết. Trong xe mấy tên lưu manh âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện xe đã chạy đến cầu vượt bên trên. Con đường này lên xe rất ít. Lâm Viễn đột nhiên nói ra, nếu là ta đổi chủ ý, không muốn đi đâu. Trong xe đám côn đồ này nhóm lạnh cả giận nói, a, cái này nhưng không phải do ngươi. Ngươi bên trên chiếc xe này, mệnh của ngươi ngay tại chúng ta trên tay. Nhưng tên này lưu manh vừa mới dứt lời, Lâm Viễn đột nhiên bỗng nhiên đưa tay, một kích khuỷu tay kích. Lâm Viễn khuỷu tay khớp nối hung hăng đánh trúng tên kia lưu manh hàm dưới. Phúc. Tên kia lưu manh ngụm lớn thổ huyết, trực tiếp bị nện ngã xuống đất. Hàm dưới bị nện, trực tiếp nao chấn động, cái kia lưu manh rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Phút rùa mắt thở. Con mẹ nó, ngươi muốn chết. Trong xe cái khác mấy tên lưu manh lập tức sắc mặt đại biến, bỗng nhiên vung vậy phía tử, hướng phía Lâm Viễn bổ tới. Giang giác. Lâm Viễn thiểm điện ở giữa bắt lấy một tên lưu manh cánh tay, dùng sức khẽ đẩy. Tên kia lưu manh cánh tay trực tiếp chặt khớp. Trong xe giang giác, giang giác, từng đợt khớp nối giòn vang âm thanh quét sạch. Mấy phút đồng hồ sau, chiếc này xe thương vụ ngừng lại. Trong xe bốn tên lưu manh tất cả đều bị đánh gục. Lâm Viễn đẩy cửa xuống xe. Hậu phương cái khác trong xe, mấy tên lưu manh thấy tình huống không đối, vội vàng cầm vũ khí xuống xe. Con mẹ nó, ngươi còn dám hoàn thủ? Hôm nay không cho ngươi gặp điểm huyết, thật sự cho rằng chúng ta Trương Thịnh sẽ dễ chơi ở. Cái khác hơn 10 người lưu manh giữ tợn xông lên, phiến tử gào thét mà đến. Giang giác, giang giác, giang giác. Cầu vượt bên trên, Lâm Viễn tiệm điện ở giữa xuất thủ. Thân thủ của hắn cùng với linh mẫn mạnh mẽ. Hắn từng vô số lần tại cọc gỗ trước diễn luyện qua gỡ xương thuật, bát thuật. Chương 83, thần phụ con đường 2, chương 83, thần phụ con đường 2, lúc này trong đầu hắn những động tác này bản năng thi triển đi ra. Chớp mắt mấy phút đồng hồ sau, hơn 10 người lưu manh tất cả đều bị đánh ngã trên mặt đất. Tiếng hét thảm không ngừng. Tích ô, tích ô. Liền tại lúc này, đột nhiên hậu phương đường phố bên trên truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát. Mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới. Xe cảnh sát cấp tốc chạy như bay tới, đem hiện trường cho bao vây. Một đám cảnh sát xông xuống xe đến. Tô Mặc Dung điều khiển lấy xe mẹ xe đét, cũng lao vùng vụt đuổi theo. Nguyên lai là Tô Mặc Dung báo cảnh sát, mang theo đám cảnh sát một đường đuổi theo, muốn cứu Lâm Viễn. Kết quả làm cảnh sát nhóm sau khi xuống xe, nhìn thấy hiện trường hình tượng, tất cả đều ngây người. Tô Mặc Dung tiến lên xem xét, đôi mắt đẹp cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy mười mấy chiếc xe thương vụ chính nằm ngang ở trên đường lớn, mà đám kia bọn côn đồ tất cả đều bị phế bỏ, nằm trên mặt đất rú thảm. Lâm Viễn lúc này đang tại một bên thở dốc đâu. Vừa rồi động thủ quá mệt mỏi, hắn lúc này cũng mệt mỏi đến thở hổn hển. Cái này đánh nhau thật sự là việc tốn thể lực a, đám cảnh sát rất mau đem đám côn đồ này nhóm cho giam đi. Tô Mặc Dung cũng mang theo Lâm Viễn trở về. Trên đường đi, Lâm Viễn đang lái xe, Tô Mặc Dung ngồi ở hàng sau, gương mặt xinh đẹp phức tạp. "Lâm Viễn, ngươi làm sao lại chọc Trương Thịnh sẽ?" Tô Mặc Dung ngưng trọng hỏi. Lâm Viễn tùy ý tìm cái cớ, xưng hắn bởi vì không cẩn thận lái xe đụng Trương Thịnh sẽ tiểu đệ xe, cho nên bị cuốn lên. Đối phương muốn dọa dẫm bắt chặt hắn. Lâm Viễn cũng không dám đem chính mình tại quán ba kiêm chức sự tình nói cho Tô Mặc Dung. Tô Mặc Dung nhắc nhở, về sau có việc nhớ kỹ trước tiên báo động, hoặc là liên hệ ta. Nhớ lấy, không cần một người động thủ, đặc biệt là đừng trêu chọc Trương Thịnh sẽ đám kia hắc đạo tổ chức. Bọn họ đều là du côn lưu manh, làm việc không có chứng pháp. Lâm Viễn có chút cảm động, gật đầu nói, là, ta hiểu được. Trạm vào tối, Lâm Viễn tại Tô Mặc Dung nhà ăn miệng cơm tối, sau đó liền vội vàng rời đi. 9 giờ đêm, Lâm Viễn đúng giờ đi vào nữ thần quán ba bên trên ban. Ban ngày làm bí thư, ban đêm khi quán ba khỏe mạnh sư. Cái này hai phần công tác tiết tấu, Lâm Viễn đã thành thói quen. Vì kiếm tiền, hắn chỉ có thể liều mạng. Lâm Viễn đi vào quán ba, trong quán rượu các đồng nghiệp đối với hắn gọi là một cái cung kính a. Nha, Lâm thần phụ tới. Thần phụ, chào buổi sáng nè. Nữ thần trong quán rượu, một đám các công nhân viên đối Lâm Viễn nhiệt tình chào mời nói. Hiển nhiên, Lâm Viễn ngày hôm qua thân thủ đã chấn nhiếp đến đám người này. Giang hồ chính là như vậy, coi quyền đầu nói chuyện, xem ai đủ hung ác, đủ cứng. Vậy liên phục ai? Tối hôm qua Lâm Viễn năm đấm đủ cứng, cho nên nữ thần quẩy rượu các công nhân viên đều phục Lâm Viễn. Chỉ là Lâm Viễn nghe bọn hắn gọi mình vì thần phụ, hắn có chút ngượng. Không phải, các ngươi vì sao gọi ta thần phụ a? Lâm Viễn rất không minh bạch nói. Quẩy rượu nhân viên công tác cười nói, Lâm Viễn, ngươi ngày hôm qua thân thủ quá mạnh, hôm qua mọi người liền cho ngươi lấy cái ngoại hiệu, gọi thần y lìa bất quá mà, thần y cái ngoại hiệu này quá tục khí, không giống như là trên giang hồ ngoại hiệu. Thế là chúng ta liền cho ngươi đổi cái ngoại hiệu, bảo ngươi thần phụ cái ngoại hiệu này mới phù hợp ngươi a thần phụ, cùng ngươi y sư nghề nghiệp cũng xứng đôi bên trên. Đều là chăm sóc người bị thương. Tối hôm qua, Lâm Viễn bị lấy cái ngoại hiệu gọi thần y, kết quả ngoại hiệu càng chuyển càng khoa trương. Đến hôm nay, quầy rượu nhân viên công tác dứt khoát cho Lâm Viễn lấy cái ngoại hiệu gọi thần phụ. Thần phụ, cái tên này nghe mới bá khí mà. Lâm Viễn có chút im lặng, cái kia, có thể hay không đừng gọi ta thần phụ, cái ngoại hiệu này có chút quá kiêu căng đi, quá khoa trương, nhưng trong quán rượu nhân viên công tác lại không đáp ứng, nhất định phải gọi Lâm Viễn thần phụ. Thế là, thần phụ cái ngoại hiệu này từ đêm nay bắt đầu, liền triệt để ra đời. Lâm Viễn không hiểu thấu trở thành nữ thần quầy rượu thần phụ. Khoảng 10 giờ đêm, nữ thần quán ba bên trong khách nhân liền lục tục ngo ngoe tiến đến tiêu phí. Lúc 10 giờ, quán ba bên trong đã khách quý trở nhà. Kinh bạo âm nhạc quen quẩn, tia laser đèn lấp lóe. Toàn bộ quán ba trong sàn nhảy, bầu không khí này bạo. Nhưng lại tại cái này nối liền không dứt trong bể người, lại có mấy tên mặc áo khoác da nam nhân, chính len lén tại nữ thần quán ba bên trong buôn bán khói độc. Cái này mấy tên áo khoác da nam nhân, len lén tiến đến quán ba khách hàng trước mặt, thấp giọng hỏi, "Ấy, muốn tốt hàng không? Trong tay của ta có đặc thù khói, rút loại này khói, bảo đảm ngươi nghiện, dễ chịu đến thăng thiên." Cái này mấy tên áo khoác da nam nhân, vụ trộm tại nữ thần trong quán rượu bán khói. Thật là có mấy tên khách uống rượu ôm lòng hiếu kỳ, mua mấy gói thuốc thử một chút. Nhưng là rất nhanh, vụ trộm bán khói tan hàng hành vi liền bị An Vân Hy phát hiện. Lầu 2 bao xương, An Vân Hy nhìn xem trước mặt để đó mấy bao thuốc, đôi mắt đẹp nghiêm trọng. Cái này mấy bao thuốc, liền là từ phía dưới lục soát đi lên. An Vân Hy hỏi. Thủ hạ ngưng trọng gật đầu, là, những này khói bên trong đều chứa cường gây nên nghiện cây thuốc phiện sắc thành phần, cái này thuộc về khói độc, hàng cấm. An Vân Hy rút ra một điếu thuốc, đem thuốc lá bẻ gãy, đặt ở bình tị tiền nhẹ nhàng ngửi một cái, quả nhiên ngửi thấy một cố đặc thù cây thuốc phiện sắc hương vị. Tra được bọn này tán hàng người lai lịch sao? An Vân Hy hỏi. Thủ hạ gật đầu, đã tra được, bọn họ đều là Trương Thịnh lại phải tới, âm thầm đến chúng ta trong quán rượu tán hàng, bán khói độc hàng cấm. Bọn hắn đoán chừng là muốn phá hư chúng ta sinh ý. An Vân Hy đôi mắt đẹp băng lãnh, xuống lầu, theo ta bắt người. Lúc này quán ba trong sân nhảy, bốn tên áo giả kịch nam nhân còn tại vụ trộm tán hàng đâu. Liên tại lúc này, An Vân Hy đột nhiên mang theo một nhóm bảo an, hướng phía bốn tên áo giả kịch nam nhân đi tới. Ai cho phép các ngươi tại nữ thần trong quán rượu bán vi phạm lệnh cấm khói? An Vân Hy tiến lên, lạnh giọng quát mắng nói. Xoát. Bốn tên áo giả kịch nam nhân sắc mặt đột biến, không nghĩ tới nhanh như vậy bị phát hiện. Bọn hắn đột nhiên quay người muốn chạy trốn. Bắt lại cho ta. An Vân Hy một tiếng quát mắng. Lập tức sau lưng một đám bảo an nhóm trực tiếp xông đi lên. Nhưng lại tại lúc này, cái kia bốn tên áo giả kịch nam nhân mắt thấy trốn không thoát, bọn hắn đột nhiên quay đầu, hướng phía An Vân Hy vọt tới. Bốn cái áo giả kịch trong tay nam nhân còn móc ra sắc bén truy thủ. An Vân Hy gương mặt xinh đẹp biến đổi, không ngờ tới bốn nam nhân lại đột nhiên hướng nàng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, nàng phản ứng không kịp. Mà lúc này, Lâm Viễn đang ngồi ở quầy ba bên cạnh, cùng người pha rượu trò chuyện đâu. Đột nhiên nhìn thấy trong sàn nhảy một màn này, Lâm Viễn sắc mặt đột biến. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng phía An Vân Hy vọt tới. Lúc này, cái kia bốn cái lưu manh đang tay cầm truy thủ, hung hăng hướng phía An Vân Hy đâm tới. Chương 84, ngươi là thần phụ sao? Chương 84, ngươi là thần phụ sao? Bọn hắn tối nay nhận lấy lao đại mệnh lệnh, có hai nhiệm vụ. Một, liền là tại nữ thần trong quán rượu tán hàng, phá hư nữ thần quầy rượu kinh doanh. Chỉ cần nữ thần trong quán rượu có người tán hàng, bán hàng cấm. Đến lúc đó lại báo cảnh sát, nữ thần quầy rượu kinh doanh liền xong rồi. Bán vi phạm lệnh cấm khói độc, cái này nữ thần quán ba liền không mở nổi. Hai, liền là hành thích An Vân Hy. Nếu như tán hàng bị phát hiện, vậy liền thừa cơ phế đi An Vân Hy người quản lý này. Chỉ cần An Vân Hy bị phế, nữ thần quán ba đến lúc đó còn không phải tùy ý Trương Thịnh sẽ bài bố. Cho nên lúc này, bốn cái áo giả kịch nam tử cầm đao đâm về An Vân Hy. Đã tán hàng đã bị phát hiện, bọn hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, phế bỏ An Vân Hy cái này tiện nữ nhân. An kinh lý cẩn thận. Ngay tại thời khắc mấu chốt, một cái tay đột nhiên hung hăng ôm An Vân Hy eo. An Vân Hy hốt hoảng quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lâm Viễn. Lâm Viễn không biết lúc nào đã vọt tới trước mặt nàng, Lâm Viễn trực tiếp đem An Vân Hy ôm vào trong ngực. Hắn dùng thân thể của mình làm kiên thịt, ngăn cản tại An Vân Hy trước mặt. Lúc này cái kia bốn tên lưu manh đã vọt tới. Lâm Viễn ôm chặt lấy An Vân Hy, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hắn tránh đi bốn tên lưu manh công kích, nhưng cái này bổ nhào về phía trước, Lâm Viễn thân thể trực tiếp đặt ở An Vân Hy trên thân. Hai người môi chính trùng hợp, cũng đụng vào ở cùng nhau. An Vân Hy đôi mắt đẹp trừng lớn, ngơ ngác nhìn xem đặt ở trên người mình nam nhân. Lâm Viễn lúc này cũng có chút ngộng. Hắn chỉ là muốn cứu An Kinh Lý mà thôi, kết quả không có nghĩ rằng, vậy mà phát triển thành một màn này. Người vẫn chưa chịu dậy. An Vân Hy thanh âm nổi giận nói. À, An Kinh Lý, thật xin lỗi ta không phải cố ý. Lâm Viễn vội vàng giải thích nói. Một màn này đơn giản quá lung túng. Lúc này, cái kia bốn tên lưu manh cũng kịp phản ứng. Thao. Giết chết hắn. Bốn tên lưu manh liếc nhau, hướng thẳng đến Lâm Viễn đâm tới. Lâm Viễn ôm An Vân Hy, trên mặt đất lăn mình một cái, lần nữa tránh đi bốn tên lưu manh tiến công. Lâm Viễn đột nhiên nhấc chân một đạp, trong đó một tên lưu manh bị đạp lăn trên mặt đất. Lâm Viễn thừa cơ lại ôm lấy mấy tên khác lưu manh chân, đột nhiên một đạp. Còn lại mấy tên lưu manh cũng rú thảm lấy, liên tiếp bị gạt ngã trên mặt đất. Lâm Viễn thừa cơ, vội vàng đem An Vân Hy từ dưới đất dịu dắt đứng lên. Lúc này, cái kia bốn tên lưu manh cũng từ dưới đất bò dậy. Cậu vật, muốn chết. Bốn tên lưu manh diện mục dữ tợn nói, bốn người lần nữa hướng phía Lâm Viễn phóng đi. Giang giác. Giang giác. Lâm Viễn mỗi lần xuất thủ không lưu tình chút nào. Kinh bạo sân nhảy trong tiếng âm nhạc, Lâm Viễn đem bốn tên lưu manh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Quán ba sân nhảy bốn phía, một đám bảo an nhóm chính khẩn cấp xông lên. Kết quả bọn hắn vừa xông lên, liền dừng bước. Bởi vì Lâm Viễn đã trong nháy mắt phế bỏ bốn tên lưu manh. Bốn phía khách uống rượu nhóm cũng tất cả đều tận mắt thấy một màn này. Trang diện này, cũng quá ba khí, quá hoa lệ. Lâm Viễn xuất thủ động tác, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Đơn giản cùng đập công phu phim một dạng. Trong sàn nhảy truyền đến khách uống rượu nhóm tiếng hoan hô. Thần phụ, thần phụ. Khách uống rượu nhóm nhảy cẫng hoan hô. Lâm Viễn đêm nay xuất thủ, đơn giản quá rung động, quá đẹp rồi. Hiện trường thậm chí có khách uống rượu nhóm cầm điện thoại di động lên, đem Lâm Viễn vừa rồi động thủ hình tượng quay chụp xuống dưới, trực tiếp phát run âm bên trên. Một màn này thật quá đẹp rồi. Thậm chí quán bar trên này, MC cũng đi theo quát lên, thần phụ, thần phụ vô địch. MC một bên hô hào thần phụ ngoại hiệu, vừa đi theo ngâm nga âm nhạc. Bầu không khí tại thời khắc này đến đỉnh điểm. An Vân Hy ngực phập phồng, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn qua trong biển người Lâm Viễn. Giờ khắc này nàng, lòng có tâm lộn xộn. Trong đầu lần nữa hồi tưởng lại Lâm Viễn vừa rồi một màn kia. Vẫn nhỏ, tuổi còn trẻ, vẫn rất sẽ cho người. An Vân Hy thì thào nói nhỏ. Rất nhanh, cảnh sát liền chạy tới hiện trường. Cái kia bốn tên tán hàng bán khói độc lưu manh, trực tiếp bị cảnh sát bắt đi. Mà toàn bộ trong quán rượu, Lâm Viễn đã bị một đám khách uống rượu nhóm vây quanh, điên cuồng hô hào thần phụ danh tự. Giờ khắc này, thần phụ tên lần đầu trên giang hồ triển lộ xương đầu. Đêm, Sương Thịnh tập đoàn đại hạ. Trương Cảnh cùng ngồi tại massage trên đế, một lần hút xì gà, một bên hưởng thụ lấy nữ nhân dưới người massage. Liền tại lúc này, đột nhiên cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một tên thủ hạ đội vã xông tới. Trương Đồng, chúng ta phải đi ra bốn tên tán hàng các huynh đệ bị nữ thần quán ba phát hiện, bốn cái các huynh đệ tất cả đều bị tháo bỏ xuống hai tay, bị cảnh sát mang đi. Thủ hạ âm thanh run rẩy báo cáo. Soát. Nghe nói như thế, Trương Cảnh cùng con ngươi đột nhiên co rụt lại, bị tháo bỏ xuống tay chân. Ai làm? Thủ hạ run rẩy trả lời, là cái kia gọi Lâm Viễn gia hỏa, bọn hắn còn cho hắn lấy cái ngoại hiệu, gọi hắn thần phụ. Trương Cảnh cùng lúc này trong đôi mắt hàn ý càng sâu, nữ thần quán ba thần phụ. Hy vọng các ngươi có thể gánh vác được lửa giận của ta. Chuyện này, Trương Cảnh cùng sẽ không như vậy tính toán. Lấy không được tán hàng quyền, hắn tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Đêm khuya, nữ thần trong quán rượu. An Vân Hy đem Lâm Viễn hô đến lầu 2 Chí Tôn Bao Xương. Đây là Lâm Viễn lần đầu tiên tới Chí Tôn Bao Xương, nghe nói căn này Bao Xương là nữ thần quán ba quý nhất Bao Xương, một đêm thấp nhất tiêu phí muốn 100.000 cất bước. An Vân Hy ngồi ở trên ghế salon, tất lưới hai chân chồng dao, chân ngọc nửa ôm lấy giày cao gót. Lâm Viễn, đêm nay biểu hiện rất không tệ, nhờ có ngươi xuất thủ, bằng không ta hiện tại sợ là đã tại bệnh viện. An Vân Hy thanh âm ôn nhu nói. Nàng lúc này đối mặt Lâm Viễn rất ôn nhu, Lâm Viễn tiểu gia hỏa này đã nhiều lần cứu được nàng. Ách, An Kinh Lý, đây đều là ta phải làm. Ngươi đối ta cũng không tệ. Lâm Viễn bỏ đầu nói. An Vân Hy cho hắn một cái lương cao kiêm chức cương vị, để hắn có thể hoàn lại lưỡi bay, hắn hẳn là cảm tạ An Vân Hy mới đúng. Nặng, đây là cá nhân ta bỏ vốn khen thưởng ngươi. An Vân Hy đột nhiên móc ra một sấp tiền, đưa cho Lâm Viễn. Lâm Viễn sững sờ, hắn có chút xấu hổ, nhưng ở An Vân Hy yêu cầu dưới, hắn vẫn là nhận lấy cái này chồng tiền. Tiền này, nhìn xem rất thâm hậu, ai nhìn xem có mấy bạn a. Lâm Viễn cầm tới tiền thưởng sau, liền muốn rời đi. Nhưng lúc này, An Vân Hy trên điện thoại di động lại đột nhiên thu vào lao bản tin nhắn. An Vân Hy, nghe nói ngươi lấy danh nghĩa riêng cho Lâm Viễn 3 vạn khối tiền thưởng. Ân. Nhìn thấy lao bản tin nhắn, An Vân Hy đôi mắt đẹp sững sờ, lão bản này nhãn tuyến thật đúng là thông tin đâu. Chính mình mới vừa cho Lâm Viễn tiền thưởng, lão bản vậy mà liền biết. An Vân Hy hồi phục tin nhắn, đúng vậy lão bản, hắn vừa rồi lại cứu ta một mạng. Chương 85, nữ thần lão bản trả thù. 1. Chương 85, nữ thần lão bản trả thù. 1. Lão bản rất nhanh lại phát tới một đầu tin nhắn, lập tức đem tiền muốn trở về, không cho phép cho hắn quá nhiều tiền. Nhiều nhất cho hắn 3.000. Ách. Nhìn thấy cái này tin nhắn, An Vân Hy người đều động. Cái này, lão bản vì sao về đối Lâm Viễn như thế keo kiệt sao? Không đến mức a. Cái này Lâm Viễn, không phải lão bản giới thiệu đến quán bar đi làm sao? An Vân Hy mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng lão bản đều lên tiếng, An Vân Hy cũng chỉ có thể làm theo. Cái kia, Lâm Viễn A ngươi chờ một lát, ta cho ngươi tiền, giống như cầm nhầm. Ta một lần nữa cho ngươi một phần á, ta hẹn chặt chuyển khoản cho ngươi. An Vân Hy vội vàng đem Lâm Viễn gọi lại. Mặc dù nói ra lời này nàng cũng cảm thấy rất mất mặt, nhưng không có cách nào. Lão bản yêu cầu, nàng chỉ có thể làm theo. An Vân Hy một lần nữa muốn về nàng 30.000 khối tiền. Sau đó hẹn chặt bên trên, cho Lâm Viễn chuyển khoản 3.000 khối tiền quá khứ. An Vân Hy mặt mũi tràn đầy lung túng, ấy nấy giải thích nói, nàng tiền cầm nhầm. Tiền này là cho thủ hạ phát tiền lương dùng. Lâm Viễn cũng là không quan tâm, tiền này vốn chính là tiền thưởng, cho bao nhiêu cũng không đáng kể. An tỷ không có chuyện, ngươi có thể cho ta khen thưởng, ta liền đã đủ hài lòng, ta không quan tâm bao nhiêu tiền. Lâm Viễn nghiêm túc nói. Lâm Viễn cũng không phải là người tham lam. Cầm tiền sau, Lâm Viễn lúc này mới rời đi bao xương. Ngày thứ hai, Lâm Viễn vừa tới công ty bên trên ban. Tòa hạ văn phòng không bao lâu đâu, hắn đột nhiên nhận được phó tổng giám đốc Tô Chi Diên điện thoại, gọi hắn đi một chuyến văn phòng. Lâm Viễn sững sờ, Tô Chi Diên rất ít đi tìm hắn. Chuyện làm ăn, Tô Chi Diên bình thường đều giao cho nàng trợ lý giải quyết. Hôm nay đột nhiên tìm mình cái gì vậy? Lâm Viễn hồ nghi lên lầu, đi tới phó tổng giám đốc văn phòng. Tô tiểu thư, ngài tìm ta? Lâm Viễn đi vào văn phòng, nhẹ giọng hỏi. Tô Chi Diên mặc một thân khêu gợi nhỏ làn gió thơm bộ váy, đang ngồi ở trên ghế soát lấy TikTok đâu. Tô Chi Diên ngước mắt, đưa điện thoại di động đưa tới Lâm Viễn trước mặt. Lâm Viễn, cái này thần phụ là ngươi sao? Soát. Nghe nói như thế, Lâm Viễn biến sắc. Hắn vội vàng túi đầu xem xét Tô Chi Diên điện thoại. Chỉ thấy điện thoại di động TikTok bên trên, một bóng người tại nữ thần trong quán rượu hoa lệ xuất thủ đánh nhau video phát hỏa. Video có hơn 2 vạn điểm tán, bình luận quá ngàn. Video nội dung là nữ thần quán ba mới nhập viên chức công, danh hiệu thần phụ thân thủ vô địch. Đêm qua này bạo toàn trường. Nhìn thấy cái này, Lâm Viễn thay đổi cả sắc mặt. A, không, không phải ta ạ. Làm sao có thể là ta mà? Lâm Viễn vội vàng lắc đầu giải thích. Hắn mặt ngoài trang rất bình tĩnh, nhưng lúc này Lâm Viễn nội tâm sớm đã bối rối không thôi. Cái này, đêm qua hắn đánh nhau video lại bị người chụp lên đến, phát đến TikTok bên trên. Đây cũng quá hiểm. Tô Chi Diên đôi mắt đẹp sững sờ, nàng nhìn kỹ một chút trong video đánh nhau vị kia thần phụ thân ảnh, không nên à. Bóng lưng của người này cùng phía cạnh, cùng ngươi thật giống như a. Thấy thế nào đều giống như ngươi. Lâm Viễn thay đổi cả sắc mặt. Tô tiểu thư, ngươi cái này trò đùa lớn rồi a, cái video này bên trong người, căn bản chính là hắc xã hội a, phần tử hắc đạo. Ta chỉ là cái bình thường công ty viên chức, ta thế nào có thể sẽ là thần phụ mà? Chẳng lẽ ta còn biết hôn hắc đạo không thành? Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng giải thích nói. Tô Chi Diên gương mặt xinh đẹp sững sờ, cũng là, liền ngươi cái kia gan chuột, cũng không giống là lăn lộn giang hồ. Lâm Viễn lúng túng cười làm lành. Đi, không có chuyện gì, ngươi có thể lăn. Tô Chi Diên âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn lúc này mới quay người rời đi. Đi ra phó tổng giám đốc văn phòng lúc, Lâm Viễn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sao nguy hiểm thật a, vừa rồi thân phận kém chút liền bị bạch trần. Dựa theo công ty quy củ, nếu như bị phát hiện Lâm Viễn ở bên ngoài kiếm chức, với lại làm vẫn là hắc đạo công tác, cái kia đoán chừng Lâm Viễn bị khai trừ 10 lần đều không đủ a. Giữa trưa, Lâm Viễn vừa xử lý xong trong tay công tác, đi quán cơm ăn cơm trưa. Hắn một bên ăn cơm trưa, một bên soát lấy TikTok bản địa video. Lâm Viễn muốn nhìn một chút có thể hay không soát đến mình đêm qua đánh nhau video. Kết quả quét một cái, quả nhiên soát đến thật nhiều. Lâm Viễn dọa đến liền vội vàng đem những video này từng cái báo cáo cho bình đại. Khiến cái này video loại bỏ. Lâm Viễn cũng không muốn để cho mình lăn lộn giang hồ sự tình bị người khác biết. Lâm Viễn chính soát lấy video đâu, đột nhiên hắn soát đến một đầu tin tức video, sắc mặt ngưng tụ. Trương Thịnh buôn bán bên ngoài tập đoàn, hôm nay buổi sáng đột nhiên lọt vào thần bí tư bản tài chính làm không. Xương Thịnh tập đoàn trong vòng nửa ngày, giá cổ phiếu ngã xuống vượt qua 20 toàn tuyến ngã ngừng. Trương Thịnh buôn bán bên ngoài tập đoàn, hao tổn vượt qua 1 tỷ. Nhìn thấy đầu này video, Lâm Viễn giật mình. Trương Thịnh buôn bán bên ngoài, không phải là Trương Thịnh biết sao? Đêm qua, Trương Thịnh sẽ phái người đến quán ba bên trong tán hàng bị bắt. Hôm nay giá cổ phiếu liền sụt giảm. Thần bí tư bản tài chính sẽ là nữ thần quậy rượu vị kia thần bí lao bản a. Lâm Viễn âm thầm suy đoán. Mà lúc này, cùng một thời gian, Xương Thịnh tập đoàn trong văn phòng, Trương Cảnh cùng Chính Khí đến giận nện cái bản, hắn trong phòng làm việc đồ vật tất cả đều bị hắn đập bể. Hỗn đản, một đám phế vật vô dụng, ngay cả giá cổ phiếu đều thủ không được. Muốn các ngươi bọn này tài chính chuyên gia để làm gì? Một đám phế vật. Trương Cảnh ôn hòa run rẩy. Cái này một buổi sáng, Xương Thịnh tập đoàn cổ phiếu trực tiếp sụt giảm nhiều như vậy, để Trương Cảnh cùng tổn thất nặng nề a. Đây hết thảy đều là bỏ vốn nữ thần quán ba vị kia sau màn lão bản chi thủ. Nữ thần quầy rượu sau màn lão bản quen dùng loại này tư bản tài chính thủ đoạn trả thù cựu địch. Loại thủ đoạn này nhìn như rất hung tàn, kỳ thật thật rất hung tàn. Tư bản tài chính công kích so chém chém giết giết hung tàn hơn, càng bạo lực. Chém chém giết giết, Trương Cảnh cùng nhiều nhất tổn thất mấy tên tiểu đệ, cho điểm tiền thuốc men cùng ăn chi phí là được rồi. Nhưng này cổ phiếu sụt giảm, để hắn một buổi sáng liền thua thiệt rơi mất 1 tỷ a. Cái này mẹ hắn, so giết Trương Cảnh cùng mấy cái tiểu đệ đều khó chịu. Nữ thần quán ba, ngươi chờ đó cho ta. Trương Cảnh ôn hòa giận nệ pha lê. Buổi chiều, Tô Chi Diên ngồi ở trong phòng làm việc, nàng bên trên ban rất nhẹ nhàng, công tác đều giao cho mụ mụ tại xử lý. Cho nên nàng cùng cái khác phú nhị đại một dạng, không có việc gì liền yêu soát soát điện thoại, đánh một chút trò chơi, ra ngoài du lịch. Tô Chi Diên lúc này tiếp tục soát điện thoại di động, lại soát đến rất nhiều liên quan tới thần phụ đánh nhau video. Đêm qua, Lâm Viễn đánh nhau video quá phát hỏa, bầu không khí này bạo, rất nhiều quầy rượu những khách nhân đều phát TikTok. Tô Chi Diên soát lấy những này đánh nhau video, càng xem càng cảm thấy giống Lâm Viễn. Cái này thân phụ, thật giống như Lâm Viễn Á chương 86, nữ thần lao bản trả thù. 2, chương 86, nữ thần lao bản trả thù. 2, chẳng lẽ thật sự là Lâm Viễn sao? Tô Chi Diên nội tâm hồng nghi. Tô Chi Diên rất muốn làm rõ ràng, lòng hiếu kỳ khu xử nàng. Thế là Tô Chi Diên cầm điện thoại di động lên, cho khuê mật nhóm gọi điện thoại quá khứ. Cho ăn, thời viện, ban đêm có rảnh không? Ta mời ngươi đi nữ thần quán ba uống rượu thôi. Tô Chi Diên bắt đầu mời khuê mật, chuẩn bị đêm nay đi uống rượu. Nàng dung mấy cái khuê mật, đã hẹn đêm nay đi nữ thần quán ba uống rượu. Nàng tự mình đi một chuyến nữ thần quán ba, nhìn xem vị này thần phụ đến cùng như thế nào. Đêm, 9 điểm. Nữ thần quán ba. Lâm Viễn cưỡi xe đạp đi tới nữ thần quán ba. Hắn đổi lại quán ba phục vụ viên quần áo lao động, sau đó ngồi tại quầy ba trước, một mình uống rượu. Gần nhất tại quán ba kiêm trước sau, Lâm Viễn dần dần yêu rượu tây cảm giác. Hắn thói quen mỗi lúc trời tối đều sẽ uống vài chén rượu tây, cho mình thêm can đảm một chút. Bởi vì quán ba bên trong mỗi ngày đều sẽ phát sinh các loại đột nhiên sự kiện, nếu là không có điểm lá gan, thật xử lý không tốt. Lúc này, quầy rượu mỹ nữ người pha rượu tiến lên cùng Lâm Viễn bắt chuyện. "Thần phụ, một người uống rượu đâu? Ta giúp ngươi điều một chén hỉ rổ xì mạ chi lên thôi." Người pha rượu Vũ Minh điềm nhiên hỏi. Vũ Minh là chuyên nghiệp người pha rượu, nàng rất ưa thích sàn đêm bầu không khí, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, liền đi học được người pha rượu, còn tham gia qua rất nhiều người pha rượu tranh tài, từng thu được không ít giải thưởng. Hiện tại nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ kiêm chức tại nữ thần quán ba bên trong, khi người pha rượu. Mà nàng ban ngày lại có công việc đàng hoàng, tại trong ngân hàng khi quý viên. Ban ngày Vũ Minh mặc rất nghề nghiệp hóa, mà ban đêm, nàng thì đổi lại khêu gợi đai đeo váy ngắn, biến thành khêu gợi mỹ nữ người pha rượu. Vũ Minh dáng người người cũng như tên, vừa trắng vừa mềm, với lại manh lại lớn. Váy liền áo bên trong, thật sự là đáng yêu đại con thỏ. Lâm Viễn nhìn xem Vu Manh dáng người, nhịn không được mặt có chút đỏ. Chỉ trách cái này Vu Manh mặc quá gợi cảm, với lại nàng quá manh quá lớn, cái kia đánh vào thị giác lực, làm cho nam nhân căn bản chuyển không ra ánh mắt. Lâm Viễn vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt. "Thần phụ, ngươi làm sao đỏ mặt đâu?" "Thẹn thùng mà." Vu Manh mị cười nói, dung mạo của nàng rất tinh xảo đáng yêu, cười lên càng là khuynh thành, để Lâm Viễn đều có chút tim đập rộn lên. Lâm Viễn không dám nhìn thẳng nàng, "Tại tiểu thư, ta không quen uống liệt tiểu." Vu Manh tiểu cười nói, "Thần phụ ngươi yên tâm, ta điều cốc hai đều rất ngọt đâu, độ cồn không cao." Nói xong, nàng tự mình cho Lâm Viễn điều một chén hì rổ xi mạ chi luyến, đưa cho Lâm Viễn. Gặp nàng nhiệt tình như vậy, Lâm Viễn cũng chỉ có thể tiếp nhận rượu, nói tiếng cảm ơn, tạ ơn tại tiểu thư. "Đừng gọi ta tại tiểu thư, cũng quá khách khí. Quán ba bên trong tất cả mọi người gọi ta tiểu manh, ngươi cũng gọi ta tiểu manh a." Vũ Manh cười ngọt ngào nói. "Ách, tốt tiểu manh." Lâm Viễn có chút không lưu loát hô. Vũ Manh cười đến càng sở sở động lòng người, nụ cười của nàng quá ngọt, có thể đem nam nhân ngọt chết cái chủ loại kia mỹ thiếu. Liên tại lúc này, một bóng người xinh đẹp đang cùng khuê mật vừa nói vừa cười đi vào nữ thần trong quán rượu. Trong quán rượu, kình bạo kia laser đèn lóe ra. Bóng người xinh xắn kia hướng phía quầy bà phương hướng đi tới. Xoát. Lâm Viễn ánh mắt quét qua, trong nháy mắt thấy được cái kia đạo đi tới bóng hình xinh đẹp. Lâm Viễn biến sắc. "Ta đi." Nữ nhân kia, không phải là Thiên Kim tiểu thư Tô Chi Diên sao? Tô Chi Diên, nàng làm sao tới nữ thần quán ba? Lâm Viễn lập tức bối rối vô cùng, hắn lúc này muốn chạy trốn đã tới đã không kịp. Tô Chi Diên chính hướng phía quầy bà phương hướng đi tới. Lâm Viễn bối rối ở giữa, chỉ có thể một cái xoay người trực tiếp trốn vào trong quầy ba. "Lâm Viễn, ngươi tránh cái gì nha?" Người pha rượu Vu Manh nghi hoặc hỏi. "Xuyệt, tiểu manh, một hồi nữ nhân kia tới, nàng bạn nhất hỏi thử coi, tuyệt đối đừng nói ta ở chỗ này công tác, nhất định phải giúp ta giữ bí mật ta." Lâm Viễn thanh âm lo lắng hoảng loạn nói. Vu Manh có chút ngu ngơ, nàng nhìn thoáng qua chính đi tới xinh đẹp mỹ nữ Tô Chi Diên. "Lâm Viễn, nhưng ngươi tránh nơi này không dùng a, nàng bạn nhất tới đi đài uống rượu, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ngươi." Vu Manh nhẹ giọng nhắc nhở. "Vậy làm sao bây giờ?" Lâm Viễn bối rối vô cùng. Hắn sợ mình thân phận bị phát hiện. "Ấy, nếu không ngươi tránh ta phía dưới váy a, ta trốn ở ta trong quần, nàng liền phát hiện không được ngươi." Vũ Manh nói xong, đem chính mình váy liền áo váy nhẹ nhàng nhấc lên. Trong đáy mắt, cái kia tuyệt mỹ bao la thảo nguyên phong quang, nhìn một cái không sót gì. Cái kia phong cảnh thật sự là tuyệt mỹ động lòng người. Lâm Viễn kém chút máu mũi chảy ra. "Cái này cảnh sắc, quá đẹp." Cái này không được đâu, nam nữ thụ thụ bất thân Lâm Viễn thanh âm phức tạp nói. "Lâm Viễn, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì?" Vũ Manh nói xong, trực tiếp dùng váy đem Lâm Viễn cho phủ lên. Lâm Viễn trốn ở Vu Manh váy liền áo dưới, cả người hắn đều động. Giờ này khắc này cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cái kia chỉ có thể dùng cổ nhân một câu miêu tả. Tại mỹ nữ dưới gấu còn chết, làm vị cung phong lưu a. Lúc này Lâm Viễn rốt cục cảm nhận được loại cảm giác này. Hắn liền trốn ở Vu Manh dưới váy. Trong không khí nổi lơ lửng dễ ngửi mùi thơm. Lâm Viễn hô hấp đều lộn xộn. Hắn có thể cảm nhận được Vu Manh nhiệt độ cơ thể, cũng có thể ngửi được dễ ngửi mùi nước hoa. Lâm Viễn tim đập nhanh hơn, đây cũng quá kích thích, quá mất mặt. Lâm Viễn ngồi xổm ở dưới váy, động cũng không dám động. Lúc này, hắn nghe được quầy ba thanh âm bên ngoài. Quầy ba bên ngoài, Tô Chi Diên cùng mấy tên khuê mật nhóm đi tới, điểm mấy chén cocktail, sau đó ngồi ở trên quầy ba. Vũ Manh gương mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười ngọt ngào, bắt đầu cho mấy vị này mỹ nữ pha chế. Vũ Manh dưới váy còn cất giấu một người đâu, cho nên nàng cũng không dám đi lại, cứ như vậy đứng tại chỗ, giúp các nàng pha chế. Lúc này, Lâm Viễn cũng nghe trộm được trên quầy ba, Tô Chi Diên cùng khuê mật nhóm đối thoại. "Chi Diên, ngươi xác định cái kia cha xứ ở chỗ này a?" Khuê mật thầm thời biến hỏi. khẳng định tại à, TikTok bên trên gần nhất đều là tra xứ video, hắn ở chỗ này bên trên ban. Tô Chi Diên khẳng định nói. Vậy ngươi cũng không thể xác định, cha xứ liền là ngươi công ty nhân viên A. Mấy tên quê mật nhóm hỏi. Ta cũng không xác định, cho nên tới xem một chút mà. Nghe nói cái kia cha xứ thân thủ rất lợi hại, đánh nhau như gốc, chúng ta một hồi có thể tìm hắn giá cả hệ chát. Tô Chi Diên nói ra. Mấy tên quê mật nhóm cũng tới lòng hiếu kỳ, nhao nhao nghị luận. Lâm Viễn trốn ở vu manh phía dưới váy, nghe được kinh hồn tăng đảm. Quả nhiên, Tô Chi Diên đêm nay liền là hướng về phía cha xứ tới A. Nàng quả nhiên vẫn là hoài nghi Lâm Viễn thân phận. Còn tốt Lâm Viễn tránh đúng lúc, bằng không thân phận của hắn coi như bị vạch trần. Chương 87, bắt cóc Tống Tiền Thiên Kim tiểu thư. 1. Chương 87, bắt cóc Tống Tiền Thiên Kim tiểu thư. 1. Lúc này, Tô Chi Diên uống vào cốc thai, đột nhiên hỏi, "Ấy đúng, người pha rượu tiểu tỷ tỷ, ta muốn hỏi một cái, các người quán ba bên trong vị kia cha xứ, hắn tên cứ gọi là gì a? Hắn có phải hay không gọi Lâm Viễn?" Soát. Trốn ở dưới váy Lâm Viễn, nghe nói như thế, dọa đến biến sắc. Mà Vu Manh đứng tại chỗ, nàng dưới váy thon dài chân trắng, đột nhiên nhẹ nhàng kẹp lấy Lâm Viễn tay. Dựa vào, nữ nhân này muốn làm gì? Lâm Viễn dọa sợ. Vu Manh chân trắng kẹp lấy Lâm Viễn, nàng đây là tại đùa giỡn dưới váy Lâm Viễn đâu? Lâm Viễn hô hấp đều loạn, Vu Manh nữ nhân này cũng chớ làm loạn a, một màn này nếu như bị Tô Chi Diên phát hiện, Lâm Viễn bề mặt coi như ném đi được rồi. Vu Manh lúc này hai chân kẹp lấy Lâm Viễn tay, một bên trêu đùa Lâm Viễn, nàng một bên trả lời, "Ách, ngươi là hỏi cha xứ sao? Chúng ta quẩy rượu cha xứ, giống như không gọi Lâm Viễn a." Vu Manh vụng trộm cầm điện thoại di động lên, cho Lâm Viễn phát đầu hẹn chặt quá khứ, "Vu Manh, Lâm Viễn, ta như thế giúp ngươi, ngươi muốn làm sao báo đáp ta nha?" Lúc này Lâm Viễn đang nuốt ở phía dưới váy nàng, lơm lớm lo sợ đầu. Lâm Viễn sinh sợ Vu Manh nói lung tung. Nha đầu này tính cách đoán không ra a, Lâm Viễn bụng trộm cầm điện thoại di động lên, trả lời, "Đa tạ tiểu manh, ân tình ta nhớ kỹ. Ta quay đầu mời ngươi ăn cơm." Nhưng Vu Manh nhưng lại trả lời, "Cắt, ai muốn ăn cơm của ngươi đi nha, ta mới không cần ăn đâu. Ta muốn ăn cái khác." Lâm Viễn sững sờ, ngồi xổm ở phía dưới váy, bụng trộm trả lời, "A, vậy ngươi muốn ăn cái gì?" Vu Manh phát một cái mỹ tiếu biểu lộ tới, nàng hồi phục vẻ chán, "Ta muốn ăn thân thể của ngươi." Soát. Nhìn thấy đầu này mà chán, Lâm Viễn sắc mặt triệt để ửng đỏ. Nữ nhân này, đơn giản câu hồn a, Lâm Viễn bối rối phát tin tức quá khứ, "Tiểu manh, ngươi đừng nói dân a." Vu Manh nhịn không được cười nhạo đi ra. Tô Chi Diên cùng khuê mật nhóm gương mặt xinh đẹp nghi hoặc nhìn vị mỹ nữ này người pha rượu. Người pha rượu này làm sao đột nhiên mình nở nụ cười? Vu Manh tiếp tục cho Lâm Viễn phát vẻ chán, "Muốn cho ta không nói lung tung lời nói, có thể, vậy ngươi giúp ta ấn ấn chân a, nghe nói ngươi học qua trùng y đi, theo chân phương pháp khẳng định rất chuyên nghiệp a." Phía dưới váy, Lâm Viễn trốn tránh, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể vươn tay, bắt đầu chậm rãi giúp Vu Manh xoa bóp mát xa. Không có cách nào, người tại dưới gấu quần, không thể không túi đầu a, Vu Manh bị Lâm Viễn an lấy chân, chỉ cảm thấy rất dễ chịu, toàn thân đều chiếm được buông lỏng. Không nghĩ tới cái này cha xứ lại còn là mát xa cao thủ đâu. Quay ba trước, Tô Chi Diên tiếp tục hỏi, "Ấy, mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, vậy ta mạo muội hỏi thêm một cái, các ngươi quẩy rượu cha xứ, hắn đêm nay có đây không?" Ta đối với hắn rất ngạc nhiên a, Vu Manh lắc đầu nói, "Thật có lỗi à, cha xứ hắn đêm nay nghỉ ngơi, cũng không tại quán ba." Nghe nói như thế, Tô Chi Diên cùng khuê mật nhóm trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia thất lạc. "Cha xứ đêm nay không tới a? Xem ra các nàng tối nay đi một chuyến uổng công." Tô Chi Diên vẫn còn chưa từ bỏ ý định, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra một chương nàng chụp lén Lâm Viễn ảnh chụp. "Tiểu tỷ tỷ, cha xứ là dài như vậy phải không? Hắn có phải hay không cha xứ?" Tô Chi Diên cầm ảnh chụp hỏi. "Cái này ảnh chụp là nàng ban ngày chụp lén Lâm Viễn." Vu Manh nhìn lướt qua ảnh chụp, đôi mắt đẹp nhíu lại, lắc đầu nói, "Không phải à, cha xứ dáng dấp nhưng so sánh người này đẹp trai nhiều." Nghe nói như thế, Tô Chi Diên mới hoàn toàn xác nhận, xem ra Lâm Viễn cũng không phải là cái gọi là cha xứ. "Tốt a, nàng đoán sai." Đêm khuya, Trương Thịnh tập đoàn. Trương Cảnh cùng ngồi trên ghế, sắc mặt âm lãnh. "Người đã phái đi qua đến sao?" Trương Cảnh cùng hỏi. Một tên nữ thư ký cung kính trả lời, "Bẩm Xương Đồng, đã phái người tới." Trương Cảnh cùng đôi mắt thâm thúy gật đầu. Nữ thư ký chần chờ một lát, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Xương Đồng, chúng ta kế hoạch này thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Dù sao bắt cóc nữ thần quẩy rượu khách nhân, thế nhưng là trọng tội vạn nhất bị cấm nhóm phát hiện chúng ta cũng khó thoát liên quan." Trương Cảnh cùng âm thanh lạnh lùng nói, "Thử, ngươi bội cái gì? Muốn đối phó nữ thần quán ba, liền phải dùng loại biện pháp này. Nàng nữ thần quán ba không phải tự xưng an toàn nhất quán ba a? A, đêm nay ta liền để nữ thần quán ba náo nhiệt một điểm. Chỉ cần tại nữ thần quẩy rượu trên địa bàn ra vụ án bắt cóc, cái kia nữ thần quẩy rượu suy nghĩ, liền không cần làm tiếp. Đến lúc đó, toàn bộ nữ thần quán ba đều sẽ thành chúng ta vật trong bàn tay." Trương Cảnh cùng thản nhiên nói. Hôm nay ban ngày, Trương Cảnh cùng tập đoàn bị trả thù rất thảm. Vì báo thù, Trương Cảnh cùng thiết kế chuẩn bị tối nay tại nữ thần trong quán rượu chế tạo một trận vụ án bắt cóc. Hắn muốn để nữ thần quẩy rượu sinh ý không làm tiếp được. "Nữ thần trong quán rượu, đêm nay có cái nào có mặt mũi khách nhân? Tìm cho ta một cái thân phận mẫn cảm nhất khách nhân bắt cóc Tống Tiền. Nhớ kỹ, người bị hại thân phận địa vị càng cao càng tốt. Dạng này, chế tạo hỗn loạn mới đủ lớn." Trương Cảnh cùng cười lạnh hỏi. Nữ thư ký ngưng tiếng nói, "Căn cứ chúng ta nhãn tuyến báo cáo, đêm nay, nữ thần trong quán rượu thân phận địa vị cao nhất khách nhân hẳn là Tô Thị tập đoàn Thiên Kim, Tô Chi Diên. Còn có Hải Dương khoa kỹ tập đoàn Thiên Kim, Thẩm Thời Viện. Hai nàng là khuê mật, kết bạn tại nữ thần trong quán rượu uống rượu." Nghe nói như thế, Trương Cảnh cùng đôi mắt khẽ híp một cái, "A, hai cái đều là tập đoàn công ty Thiên Kim đâu, tới thật đúng lúc, vậy liền bắt cóc tống tiền hai người bọn họ a. Trương Đồng, hai nàng thân phận đều tương đối đặc thù, nếu là hai nàng bị bắt cóc tống tiền, cảnh sát sợ là sẽ phải nghiêm tra nữ thư ký cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Đừng hoảng hốt, ngược lại cũng không phải chúng ta tự mình xuất thủ. Ta thuê ép quầy rượu người, để bọn hắn xuất thủ bắt cóc tống tiền. Một khi xảy ra chuyện, liền là ép quán ba làm, cùng chúng ta Trương Thịnh tập đoàn có gì liên quan? Trương Cảnh cùng đôi mắt thâm thúy nói. Nữ thư ký nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp nhất ngừng, Trương Đồng ngài chiêu này mượn đao giết người, cao minh. Nữ thần trong quán rượu, Tô Chi Diên cùng khuê mật nhóm uống nhiều rượu. Cái khác mấy cái khuê mật uống say, đều rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Tô Chi Diên hòa hảo khuê mật Thẩm Thời Viện hai người. Hai nữ nhân một mực uống hơn 2 giờ đồng hồ, cho đến đêm khuya 12 điểm, lúc này mới say khướt đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Thời Viện, ta đi nhà vệ sinh. Tô Chi Diên say khướt nói. Ta cũng muốn bên trên, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Khuê mật hai kéo cánh tay, cùng một chỗ kết bạn đi nhà vệ sinh nữ. Lúc này bên dưới quầy ba, Lâm Viễn một mực trốn ở Vu Manh dưới váy. Cho đến Tô Chi Diên hai người đi xa, Lâm Viễn mới dám từ Vu Manh phía dưới váy chui ra ngoài. Thế nào, tỷ tỷ dưới váy dễ chịu sao? Về sau có còn muốn hay không chui? Vu Manh đùa giỡn mà hỏi. Chương 88, bắt cóc tống tiền thiên kim tiểu thư. 2, chương 88, bắt cóc tống tiền thiên kim tiểu thư. 2, Lâm Viễn sắc mặt đỏ lên, lắc đầu liên tục. Chuyện tối nay cũng quá xấu hổ. Phốc phốc. Vu Manh cười nhạo đi ra. Thối đệ đệ, nam nhân khác muốn chui váy của ta, còn không có cơ hội đâu. Tỷ tỷ hôm nay cho ngươi cơ hội tốt như vậy, ngươi vậy mà như thế không trân quý a. Vu Manh trêu chọc nói. Mà lúc này, nữ thần quán ba, trong phòng vệ sinh nữ. Tô Chi Diên cùng khuê mật Thẩm Thời Viện hai người mới vừa lên xong nhà vệ sinh, hai người rửa cái tay, sau đó gương mặt xinh đẹp say khướt đi ra phòng vệ sinh. Nhưng khuê mật hai vừa đi ra phòng vệ sinh, đột nhiên phòng vệ sinh nữ cổng, hai tên nam tử thần bí tiến lên, trực tiếp lấy khăn tay che lại hai nữ nhân miệng mũi. Nô Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người bối rối dãy rủa, nhưng cũng không lâu lắm, hai người liền bị mê choáng, đã mất đi cảm giác. Mấy tên nam tử thần bí trực tiếp kéo lấy Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện, nhanh chóng từ quán ba cửa sau rút lui. Nhưng một màn này cũng bị trong quán rượu bảo an thấy được. Dừng lại, các ngươi làm gì? Trong quán rượu bảo an phát hiện không hợp lý, vội vàng đuổi theo ra quát. Quán ba cửa sau miệng, một cỗ xe thương vụ chính chờ nhiều lúc. Mấy tên nam tử thần bí gặp bị phát hiện, dứt khoát tăng nhanh tốc độ, trực tiếp đem hôn mê Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người kéo lên xe. Rút lui. Nam tử thần bí quát. Xe thương vụ đống nhiên khởi động, lao vùn vụt thoát đi. Các loại trong quán rượu bảo an nhóm đuổi theo ra lúc đến, đã không đuổi kịp. Lúc này quán ba trong quầy ba, Lâm Viễn đang bị Vu Manh đùa giỡn đâu. Đột nhiên một đoàn bảo an nhân viên bước nhanh phóng tới quán ba cửa sau miệng vương hướng. Bảo an quản lý Trương Lập Cương càng là thần sắc đội vàng lao ra. Trương kinh lý, xảy ra chuyện gì sao? Vu Manh hiếu kỳ kinh nghi hỏi. Trương Lập Cương ngưng trọng nói, hai tên nữ khách uống rượu tại ngoài phòng vệ sinh bị bắt cóc bắt đi. Cái gì? Bắt cóc? Vu Manh nghe nói như thế, lập tức gương mặt xinh đẹp giật mình. Cái kia hai tên nữ khách uống rượu à? Một tên người chứng kiến bảo an ngưng trọng nói, một tên mặc quần trắng tuổi trẻ nữ nhân, một tên xuyên quần màu lam tuổi trẻ nữ nhân. Soát. Nghe nói như thế, Vu Manh cùng Lâm Viễn hai người sắc mặt đều là biến đổi. Hôm nay Tô Chi Diên vừa vặn mặc quần trắng, mà nàng khuê mật Thẩm Thời Viện vừa vặn mặc váy xanh. Trương kinh lý, cái kia hai tên khách uống rượu mới vừa rồi còn ở ta nơi này mà uống rượu đâu? Cái kia muốn làm sao? Vu Manh vội vàng hỏi. Truy người. Ta chuẩn bị phái người đuổi theo ra, nhìn xem có thể hay không đuổi kịp xe của bọn hắn. Trương Lập Cương ngưng trọng nói ra, hắn một bên nói, một bên mệnh lệnh thủ hạ chuẩn bị xe. Mà lúc này Lâm Viễn sắc mặt càng lo lắng. Tô Chi Diên lại bị bắt cóc, nàng là bởi vì tìm đến Lâm Viễn mới bị bắt cóc. Chuyện này Lâm Viễn không thể không quản. Lâm Viễn nhìn thoáng qua trên quầy ba, vừa vặn treo một cái hắc thần lời nói ngộ không mặt nạ. Đó là cái vật phẩm trang sức mặt nạ. Lâm Viễn một thanh giật xuống mặt nạ, sau đó một cái xoay người xông ra bãi thay, hướng phía bãi đỗ xe phóng đi. Quán ba bãi đỗ xe. Trương Lập Cương chính làm tiến trong phòng điều khiển, chuẩn bị đuổi theo ra đâu. Kết quả Lâm Viễn đột nhiên xông lại, Trương kinh lý, ta mượn xe dùng một chút. Lâm Viễn lo lắng và phần, trực tiếp đem Trương Lập Cương cho kéo xuống xe. Lâm Viễn ngươi làm gì? Đừng quay rối, ai chúng ta là đi cứu người. Trương Lập Cương lo lắng hô. Lâm Viễn không kịp giải thích, hắn trực tiếp tiến vào trong xe, đạp mạnh cần ga lao vùn vụt đuổi theo. Xe con lao vùn vụt lao ra, Lâm Viễn trực tiếp đạp cần ga tận cùng, đuổi theo ra mấy trăm mét sau, rốt cục phát hiện phía trước chiếc kia xe thương vụ. Lâm Viễn lo lắng cho Tô Chi Diên bấm điện thoại quá khứ, nhưng điện thoại căn bản không người nghe. Lâm Viễn tăng tốc chân ga, đột nhiên truy kích. Mà lúc này, phía trước chiếc kia xe thương vụ tựa hồ cũng phát hiện đằng sau truy tung Lâm Viễn. Xe thương vụ cũng đột nhiên gia tốc. Nữ thần trong quán rượu, Trương Lập Cương mang theo một đám thủ hạ, cũng một lần nữa tìm chiếc xe, lao vùn vụt đuổi theo. Nhưng Trương Lập Cương đám người xe kỹ không được, căn bản đuổi không kịp. Bọn hắn đuổi theo lúc, Lâm Viễn cùng chiếc kia bọn cướp cố xe đã sớm không có bóng dáng. Sau 20 phút, chiếc kia xe thương vụ một đường lao vùn vụt, đứng tại S cửa quán bar. Tô Chi Diên cùng khuê mật Thẩm Thời Viện hai người trực tiếp bị mang vào trong quán rượu. Mà cách đó không xa đầu đường chỗ ngặt, Lâm Viễn xe chính vụng trộm ngừng lại. Hắn một mực đi theo xe thương vụ đằng sau. Lúc này Lâm Viễn trốn ở trong xe, lênh lênh chầm chậm vào Tô Chi Diên cùng khuê mật bị mang vào S quán bar. Lâm Viễn có chút lo lắng, Tô Chi Diên cùng khuê mật rõ ràng đã bị mê choáng, các nàng đi vào sợ là giữ nhiều lành ít. Liên tại lúc này, An Vân Hy đột nhiên gọi điện thoại tới. Lâm Viễn, ngươi bây giờ ở đâu? Trong điện thoại, An Vân Hy thành âm gấp rút hỏi. Cái kia hai cái bị trói cô nương. Ta biết, ta đã theo dõi đến bọn cấp chỗ. Lâm Viễn thanh âm ngưng trọng nói. Đầu bên kia điện thoại, An Vân Hi lo lắng hỏi, bọn cướp đem cái kia hai cô nương bắt được đi nơi nào? Lâm Viễn trả lời, tại 7 km bên ngoài S quán ba bên trong, bọn hắn đem người mang vào quán ba. Trong điện thoại, An Vân Hi rõ ràng ngây ra một lúc, nàng đội vàng nói, S quán ba. Lâm Viễn, ngươi trước tiên ở quán ba bên ngoài chờ lấy, tuyệt đối đừng bị bọn hắn phát hiện. Ta đã phái người đến đây, nhân mã của chúng ta lên tới, bọn ngươi đủ liền bọn vào đi cứu người. Là. Lâm Viễn ngưng trọng nói, hắn đột nhiên hỏi, muốn hay không báo động? Đầu bên kia điện thoại, An Vân Hi ngưng trọng nói, không thể báo động. S quán ba là thiệp hát tổ chức, nếu là báo động, sẽ chỉ chọc giận bọn hắn, vạn nhất làm bị thương cái kia hai cô đường, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta chuyện giang hồ, từ chúng ta giang hồ quy củ xử lý. Lâm Viễn chỉ có thể gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, hắn sắc mặt ngưng trọng, không thể báo động, muốn chờ nữ thần quầy rượu người đổi tới. Thế nhưng là nữ thần quầy rượu người chạy tới, chỉ ít cần mười mấy phút. Lâm Viễn vừa nghĩ tới Tô Chi Diên cùng Khuê Mật bị mê choáng, nội tâm của hắn liền một trận lo lắng. Không được, đợi không được. Lâm Viễn cắn răng một cái, vì phòng ngừa thân phận của hắn bị phát hiện, Lâm Viễn liền dẫn bên trên cái kia hắc thần lời nói nộ không mặt nạ. Lâm Viễn mang theo mặt nạ, vọt thẳng đến S cửa quán ba. Lúc này, S quán ba đã đóng cửa, hôm nay quán ba không đối ngoại buôn bán. Cửa quán ba đứng đấy hai tên bảo an. Lâm Viễn tật bước lên trước, cùng hai tên bảo an tại chỗ đem hắn ngăn lại, dừng lại, làm cái gì? Lâm Viễn lúc này sốt ruột cứu người, căn bản không công phu cùng bọn hắn của nhau. Giang giác, giang giác. Lâm Viễn tiệm điện ở giữa xuất thủ, trực tiếp đem hai tên bảo an cánh tay tháo bỏ xuống. Hắn đánh bay hai tên bảo an, mạnh mẽ xông tới tiến S trong quán rượu. Lúc này, S trong quán rượu. Chương 89, một người xông đầm rồng hang hổ chương 89, một người xông đầm rồng hang hổ Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai nữ nhân đang bị buộc chặt trên ghế. Hai người con mắt đều bị băng dán che lại, không cho các nàng thấy rõ tình huống xung quanh. Hai nữ nhân trên người thuốc mê dược hiệu dần dần tan đi, hai người rốt cục thanh tỉnh lại. Hai nữ nhân tỉnh lại, phát hiện con mắt bị che lại căn bản thấy không rõ bốn phía tình huống. Nhưng là căn cứ hai người hoàn cảnh, cùng tay chân đều bị trói lại, hai nữ nhân hoảng sợ. Các nàng phát hiện mình bị bắt cóc. Hai nữ nhân dọa sợ, đôi mắt đẹp phím hồng, bối rối cầu cứu. Đừng hô, la rách cổ họng đều vô dụng, hôm nay không ai có thể cứu được các ngươi. Kim Kha đưa tay hung hăng rút hai nữ nhân một bạt hai. Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện trên gương mặt xinh đẹp, lập tức hiện ra một đạo trưởng ấn. Hai nữ nhân đều dọa sợ, hai nàng mặc dù là Bạch Phú Mỹ, nhưng các nàng đều là hợp pháp thị dân, cho tới bây giờ không có đụng phải vụ án bắt cóc. E quán ba lão bản, Kim Kha, khoe miệng mang theo cười tà. Hắn đã bắt cóc Tô Chi Diên, lúc này hắn muốn tiến hành hắn bước kế tiếp kế hoạch. Kim Kha cầm điện thoại di động lên, đầu tiên là đem Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người bị bắt cóc hình tượng vỗ xuống video. Sau đó hắn cho Trương Cảnh cùng gọi điện thoại quá khứ. Trương Đồng, người đã trói đến, tiếp xuống làm sao bây giờ? Kim Kha tả cười hỏi. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Trương Cảnh cùng thanh âm đạm mạc, giam giữ mấy ngày lại nói, để nhà các nàng người xuất ruột. Sau đó đi tìm nữ thần quán ba phiên phức. Người là tại nữ thần quán ba bước, cái này nổi, nữ thần quán ba nhất định phải lưng. Kim Kha nét mặt biểu lộ một vòng cười tà, minh bạch. Đúng, giữ bí mật công tác làm như thế nào, không có bị nữ thần quán ba phát hiện, các ngươi là bọn cướp à? Đầu bên kia điện thoại, Trương Cảnh cùng lạnh giọng hỏi. Kim Kha lãnh cười báo cáo, Trương Đồng yên tâm, lần này bắt cóc nhiệm vụ chấp hành rất sạch sẽ, không chê vào đâu được. Không ai phát hiện là chúng ta ai làm, ta cái đuôi xử lý rất sạch sẽ. Hiện tại, nữ thần quán ba đoán chừng đã gấp xoay quanh đi. Nhưng lại tại Kim Kha vừa dứt lời, đột nhiên oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy S quầy rượu đại môn bị người hung hăng đập ra. Một đạo mang theo tôn nộ không mặt nạ thần bí nam nhân chính xông vào trong quán rượu. S trong quán rượu, lúc này một đám S xã đoàn các thành viên đang ngồi ở trên quầy bar uống rượu đâu. Nghe được động tĩnh này, tất cả quán bar thành viên cùng nhau quay đầu hướng phía cổng nhìn lại. Quán bar lão bản Kim Kha cũng là khiếp sợ nhìn về phía cổng. Kim Kha ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lại có người dám xông vào tiền đến. Con mẹ nó, ngươi là ai? Dám xông vào ta S quán bar, không muốn sống sao? Kim Kha lãnh phẫn nộ quát. Lâm Viễn mang theo mặt nạ, chỉ Kim Kha sau lưng hai nữ nhân, thả hai nàng. Xoát. Nghe nói như thế, Kim Kha biến sắc. Cái này mặt nạ nam là vì Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời biết tới. Kim Kha trước một giây còn tại nói, lần này bắt cóc nhiệm vụ không chê vào đâu được, không có bị người phát hiện. Kết quả một giây sau, vậy mà liền có người xông tới cửa tới cứu người. Lúc này, đầu bên kia điện thoại, Trương Cảnh Cùng cũng nghe đến động tĩnh gì, hắn lạnh giọng hỏi, "Kim Kha, chuyện gì xảy ra?" Kim Kha sắc mặt run lên, hắn đối điện thoại, cẩn thận từng ly từng tí báo cáo, "Trương Đồng, có cái mang mặt nạ nam nhân đột nhiên xông tới, nói muốn cứu rời đi chất chúng ta bắt cóc tống tiền hành động, giống như bị hắn phát hiện soát." Đầu bên kia điện thoại, Trương Cảnh Cùng bị tức gần chết, "Phế vật, ngươi không phải nói kế hoạch không chê vào đâu được, không có bị người phát hiện sao?" Kim Kha nắm điện thoại, sắc mặt có chút khó coi, "Trương Đồng, ta cũng không biết ta, này làm sao đột nhiên xông vào cá nhân? Chúng ta lần này bắt cóc rõ rệt đã bỏ rơi những cái kia nữ thần quán ba bảo an, bọn hắn không nên phát hiện đó ai trong điện thoại." Trương Cảnh Cùng cả giận nói, chớ giải thích, còn không mau cầm người cầm xuống, đã tới cũng đừng để hắn đi, kế hoạch không cho phép thất bại. Kim Kha ngưng trọng điểm đầu, Trương Đồng yên tâm, kế hoạch sẽ không thất bại. Sau khi cúp điện thoại, Kim Kha trực tiếp đối với thủ hạ quát, phế hắn cho ta, tìm ra hắn điện thoại di động, đừng để hắn phát tin tức ra ngoài. Theo Kim Kha vừa dứt lời, S trong quán rượu mấy chục người cùng nhau đứng dậy, trong nháy mắt hướng phía mang theo mặt nạ Lâm Viễn xuống đi. Lâm Viễn không chút do dự, trực tiếp đập thủ. Giang giác, giang giác. Hắn tiệm điện ở giữa bắt lấy hai tên xông lên tay chân, trực tiếp bắt lấy hai người cánh tay, dùng sức khẽ đẩy. Hai người cánh tay khớp nối tại chỗ chợt khớp.
Ai da,
cái kia hai tên tay chân rú thảm. Sau lưng lại là một đám tay chân xông lên. Thường trôi phiến tử hướng phía Lâm Viễn bổ tới. Những này phiến tử đều là mở lưỡi, cùng với sắc bén. Nếu là Lâm Viễn bị chém trúng, cái kia nhất định ra chóc thịt bong. Lâm Viễn đống nhiên nhấc chân, trực tiếp đem hai người đá bay. Lâm Viễn thân hình trong biển người hướng tập, hắn không ngừng đánh bay biển người, hướng phía Tô Chi Diên phương hướng tiến lên. Toàn bộ ép trong quán rượu, hiện trường tổng cộng có 50 nhiều hào tay chân. Lúc này, 50 nhiều tên tay chân cùng nhau vây công Lâm Viễn, tràng diện này quá mức hung hãn. Kim Kha sắc mặt âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm trong biển người bị vây công mặt nạ nam. Mà Tô Chi Diên cùng Khuê Mật Thẩm Thời Viện hai người, hai nàng con mắt bị che lại, thấy không rõ tình huống xung quanh. Hai nàng chỉ có thể nghe được bốn phía không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau, còn có tiếng hét thảm. Tựa hồ là có người ý đồ cứu các nàng. Khuê Mật hai dọa đến gương mặt xinh đẹp hoảng sợ trắng bệnh, hai người đều sợ quá khóc. Loại này hung tàn tràn diện, hai nàng chỉ có tại hắc đạo trong phim ảnh mới nhìn thấy qua. Hiện trường tiếng đánh nhau, tiếng hét thảm, xen lẫn thành một mảnh. Lâm Viễn mang theo mặt nạ, thân thủ mạnh mẽ. Hắn đã liên tiếp tháo bỏ xuống mười mấy người cánh tay. Hơn 10 người tay chân mới ngã xuống đất, rú thảm liên tục. Tràn diện này, đơn giản rung động. Nhưng Lâm Viễn dù sao chỉ có một người, hắn lúc này thể lực cũng tiêu hao rất lớn, thân thể tránh né tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Phốc phốc. Sau lưng, một tên tay chân thừa cơ một đao chém vào xuống tới. Một đao kia trực tiếp bổ trúng Lâm Viễn phía sau lưng. Trong nháy mắt đó, mặt nạ phía dưới Lâm Viễn con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác phía sau lưng chuyển đến một trận đau nhức kịch liệt. Hắn biết mình thụ thương. Lúc này Lâm Viễn phía sau lưng, một đạo thật dài vết đao chính xuyên qua lan tràn. Lâm Viễn quán ba quần áo lao động bị đánh mở, màu đen quần áo lao động bên trên nhiễm đầy máu tươi. Đi chết đi. Sau lưng tên kia tay chân vùng vẫy phiến tử, lần nữa hướng phía Lâm Viễn bả vai bổ tới. Lâm Viễn bỗng nhiên quay người đưa tay, trực tiếp bắt lấy cổ tay của đối phương, dùng sức một tách ra. Giang giác. Đối phương cả cánh tay phải cánh tay trực tiếp bị 180 độ xoay tròn, cánh tay tại chỗ bị vận thành a bánh quay trèo một dạng. Chương 90, truy sát tới cửa chương 90, truy sát tới cửa a. Đối phương giữ tận rú thảm xem như bị Lâm Viễn một cước đạp bay. Nhưng lúc này, lại một tên tay chân phiến tử bổ tới. Lâm Viễn sắc mặt đột biến, bỗng nhiên nghiêng người tránh né. Phốc phốc. Hắn mặc dù tránh đi một đao này mấu chốt yếu hại, nhưng một đao kia vẫn là bổ trúng bờ vai của hắn cánh tay. Lâm Viễn trên cánh tay xuất hiện một đạo thật dài miệng máu. Lâm Viễn bỗng nhiên một thanh bóp lấy cổ đối phương, trực tiếp một chiêu ném qua vai. Bình. Tên kia tay chân bị hung hăng té ngã trên đất, xương sườn đều bị té gãy tận mấy cái. Sau lưng, vô số tay chân lần nữa trùng sát đi lên. Lâm Viễn cường chịu đựng trên người vết đao đau đớn, lần nữa phản kích. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Nương theo lấy từng đợt gỡ xương âm thanh quét sạch. Bốn phía từng người tay chân không ngừng ngã xuống. Mà Lâm Viễn trên người vết đao cũng càng ngày càng nhiều. Hắn dù sao chỉ có lẻ loi một mình, một người đối kháng đối phương 50 người. Cái này, căn bản là khó mà thắng được quyết đấu. Quán ba trong sàn nhảy, Kim Kha khiếp sợ nhìn xem mình tiểu đệ không ngừng bị đánh bại. Cái này, Kim Kha ánh mắt chấn kinh hoảng sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bị vây công mặt nạ nam nhân. Gỡ xương thuật, người là cha xứ. Kim Kha đoán được cái này mặt nạ nam người thân phận. Cái này mặt nạ nam người, vừa ra tay, liền sẽ đoạn người bả vai khớp nối, tháo bỏ xuống người cánh tay. Cái này tàn nhẫn thủ pháp, cùng nữ thần quán ba bên trong vị kia mới quật khởi cha xứ một màn đồng dạng. Trước mắt người này, ngoại trừ cha xứ bên ngoài, còn biết là ai? Lâm Viễn mang theo mặt nạ, thấy mình thân phận bị vạch trần, hắn cũng là cả kinh. Nhưng Lâm Viễn lúc này không có thời gian quản nhiều như vậy, hắn mang theo mặt nạ, không ngừng tránh né địch nhân tiến công. Giang giác. Lâm Viễn lần nữa tháo bỏ xuống một tên tay chân cánh tay. Mà lúc này, Tô Chi Diên cùng Khuê Mật Thẩm Thời Viện hai người bị bịt mắt, nhưng hai người cũng nghe đến Kim Kha lời nói. Thần, cha xứ. Cho nên nàng hai bị bắt cóc. Hiện tại, là vị kia truyền thuyết bên trong cha xứ xuất thủ, tới cứu các nàng sao? Giờ khắc này, Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng hai nàng liều mạng hô, cứu mạng cha xứ, cứu lấy chúng ta. Kim Kha mắt thấy thủ hạ của mình từng cái bị đánh bại, hắn rốt cục nhịn không nổi nữa. Cha xứ, ngươi cũng một thân đả thương, ta ngược lại nhìn xem ngươi có thể chống đến lúc nào. Kim Kha giữ tợn cả giận nói, hắn đông nhiên từ một bên rút ra ra hỏa, vọt thẳng tới. Kim Kha không hổ là ép quẹt rượu người nói chuyện, khi lao đại người, thân thủ sát thực cao minh. Kim Kha liên tiếp mấy đao, hung hăng bổ về phía Lâm Viễn yếu hại, mỗi một chiêu đều là chí mạng. Lâm Viễn lúc này trên thân đã có hơn 10 đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Kịch liệt đau nhức để hắn hành động tốc độ đều trở nên chậm. Lâm Viễn liên tục rút lui tránh né. Kim Kha đại khai đại hợp, vung vẩy ra hỏa, điên cuồng bổ về phía Lâm Viễn. Vây công. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Kim Kha một bên chém vào, vừa hướng còn lại thủ hạ phẫn nộ quát. Lúc này bốn phía còn thừa lại hơn 10 người tiểu đệ, nhao nhao liên thủ xông lên. Nhưng bọn này các tiểu đệ vừa xông lên, liền bị Lâm Viễn nắm lấy cơ hội, hung hăng bắt bọn hắn lại cánh tay, dùng sức khẽ đẩy. Răng rắc răng rắc. Bọn này các tiểu đệ liên tiếp bị đánh ngã xuống đất. Kim Kha sắc mặt đổi biến, hắn không nghĩ tới cái này cha xứ đều bị thương thành dạng này, lại còn có thể đánh như vậy. Kim Kha ra hỏa chính bổ về phía Lâm Viễn, kết quả tại thời khắc mấu chốt bị Lâm Viễn đưa tay bắt được. Cha xứ, con mẹ nó ngươi chết cho ta. Kim Kha nổi giận, vung đẩy ra hỏa hung hăng hướng phía Lâm Viễn phía sau lưng bổ tới. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên Lâm Viễn đông nhiên một cái bên cạnh tránh, tay trực tiếp bắt lấy Kim Kha tay phải cánh tay. Kim Kha con ngươi co rụt lại, hắn dùng tay trái bỗng nhiên móc ra một thanh dao gọt trái cây, hướng phía Lâm Viễn phần eo đâm tới. Giang giác. Giang giác. Lâm Viễn không lưu tình chút nào hoàn thủ. Trong chớp mắt, Kim Kha tay trái cùng tay phải cùng nhau bị tháo bỏ xuống khớp nối. Khớp nối xe rách âm thanh quét sạch. Ách a. Kim Kha hai mắt huyết hồng, đau dữ tợn rú thảm. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Lâm Viễn hung hăng một cước đạp trúng hắn đầu gối. Giang rắc. Kim Kha đầu gối cũng trực tiếp bị đạp chặt khớp, Kim Kha trực tiếp bị gạt ngã trên mặt đất. Đầu gối bên trong, máu tươi điên cuồng tràn ra. Nửa giờ sau, toàn bộ S trong quán rượu, 50 số mấy tay chân đều bị đánh ngã. 50 mấy tên tay chân mới ngã xuống đất, rú thảm liên tục. Trang diện này, đơn giản quá mức rung động. Mà Lâm Viễn máu me be bét khắp người, trên người hắn đã bị bổ 20 mấy đạo vết đao. Hắn Âu phục cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Lâm Viễn cường chịu đựng kịch liệt đau nhức, từng bước một đi đến Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện trước mặt. Hắn giải khai hai nữ nhân sợi dây trên người cùng bị mắt. Hai nữ nhân hoảng sợ mở to mắt, chỉ thấy đứng tại trước mắt là một vị mang theo mặt nạ nam nhân. Nam nhân toàn thân đều là vết đao, máu me đầm địa. Ngươi chính là cha xứ sao? Là ngươi đã cứu chúng ta. Tô Chi Diên gương mặt xinh đẹp phức tạp nói. Khu khu. Lâm Viễn lúc này vết thương kịch liệt đau nhức liên lụy phía dưới, ho ra một ngụm máu tươi. A, người thương rất nặng. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Tô Chi Diên lo lắng nâng lên mặt nạ nam nhân. Khuê mật Thẩm Thời Viện cũng nâng lên Lâm Viễn. Lúc này hai nữ nhân thấy cảnh này, đều đôi mắt đẹp phím hồng, rơi lệ. Cái này cha xứ, vì cứu nàng hai, vậy mà thương nặng như vậy. Đây là lấy mệnh tương bác tại cứu các nàng a. Nhưng Lâm Viễn lại lắc đầu, thấp giọng nói, không cần phải để ý đến ta, hai người đi trước. Lâm Viễn cố ý thấp giọng, cải biến thanh tuyến, hắn không muốn để cho Tô Chi Diên nhận ra mình thân phận. Nhưng Tô Chi Diên nghe được thanh âm này, vẫn cảm thấy có chút quen hay. Bình. Liên tại lúc này, ép quán ba ngoài cửa, một nhóm lớn nữ thần quậy rượu đám tay chân xông vào. An Vân Hy mang theo đám tay chân xông vào quán ba. Nhưng nàng vừa xông tới, nhìn thấy quán ba bên trong một màn này, nàng liền triệt để ngây ngẩn cả người. Toàn bộ ép quán ba, 50 nhiều người, đều bị Lâm Viễn một người làm lật ra. Cái này, đơn giản so quay phim còn khoa trương a. An Vân Hy sau lưng, nữ thần quậy rượu đám tay chân cũng tất cả đều kinh hãi không thôi. Lâm Viễn mang theo mặt nạ, đem Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người giao cho An Vân Hy. An kinh lý, hai nàng giao cho ngươi. Nói xong, Lâm Viễn cường chịu đựng vết thương xé rách kịch liệt đau nhức, đi ra quán bà. Cha xứ, ta có thể biết tên của ngươi không? Tô Chi Diên đôi mắt đẹp hiện nước mắt, cắn hàm răng hỏi. Cha xứ, đa tạ ân cứu mạng, có thể hay không cho ta cái phương thức liên lạc? Ta muốn lấy sau liên hệ ngươi. Khuê mật Thẩm Thời Viện cũng đầy mặt là nước mắt, run rẩy nói. Lâm Viễn lại không phản ứng hai nàng, trực tiếp đi ra ép quán bà. Chương 91, một hôn. Chương 91, một hôn. Một, tích ô. Tích ô. Liên tại lúc này, quán ba bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát. Không biết là ai báo cảnh sát, nơi xa đầu đường bên trên, xe cảnh sát chạy như bay tới. Xoát. An Vân Hy đôi mắt đẹp nhất ngưng, nàng đội vàng đem xe của mình chìa khóa ném cho Lâm Viễn, ngươi đi mau. Đừng lưu tại nơi này, cảnh sát ta đến ứng phó. Lâm Viễn một người đã thương đánh cho tàn phế ép quán ba 50 nhiều người, cảnh sát nếu là truy trách, Lâm Viễn sợ là cũng chạy không thoát liên quan. Hắn cái này thuộc về phòng vệ quá độ. Hiện trường có mấy cái ép quán ba tay chân thành viên, cánh tay hai chân tất cả đều bị bẻ gãy, đây chính là một cấp tàn tật. Cho nên An Vân Hy để Lâm Viễn rút lui trước, tránh khỏi bị cảnh sát mang đi. Lâm Viễn gật đầu, mở ra An Vân Hy bảo mã ít mở 6 xe biệt dã, lao vùn vụt rời đi hiện trường. Các loại Lâm Viễn sau khi đi, mấy chục chiếc xe cảnh sát cũng rốt cục đổ tới, bao vây hiện trường. Cảnh sát tiếp vào chung quanh quần chúng báo động, biết được ép quán ba bên trong khả năng phát sinh đại quy mô giới đấu, cho nên cảnh sát chạy tới đầu tiên. Nhưng làm đám cảnh sát xông vào ép quán ba, bọn hắn nhìn thấy tràng diện này, cũng tất cả đều ngộp. Toàn bộ ép trong quán rượu, 50 nhiều người đều bị đánh ngã. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? An Vân Hy cùng đám cảnh sát giải thích, xương nàng cũng không biết tình huống nàng quán ba bên trong hai cái nữ khách hàng bị bắt cóc đến ép quán ba. An Vân Hy là tới cứu người, kết quả nàng vừa đổi tới, liền thấy một màn này. Chúng nhân viên cảnh sát thăm dò hiện trường, quả nhiên phát hiện, động thủ người là xuất từ cùng một người. Cảnh nội đều kinh hãi, cuối cùng là người nào a? Vậy mà một người tài giỏi nằm xuống đối phương 50 nhiều người. Cuối cùng, ép quán ba lão bản Kim Kha lấy bắt cóc tội danh nghĩa bị bắt. Kim Kha 50 nhiều tên tiểu đệ cũng tất cả đều bị bắt đi. An Vân Hy cùng Tô Chi Diên khuê mật hai cũng cùng nhau đi tới cục cảnh sát, phối hợp cảnh sát làm cái ghi chép điều tra. Đêm khuya, Lâm Viễn về tới độc thân nhà trọ. Hắn lúc này đã máu me be bét khắp người, hắn khi về đến nhà, cả người cơ hồ là mệt lạ. Lâm Viễn chịu được đau, cởi bỏ toàn thân của mình quần áo, sau đó đi phòng vệ sinh gọt lên cái tắm nước lạnh. Lâm Viễn lấy ra trong nhà trung thảo dược túi cấp cứu, bắt đầu cho mình băng bó vết thương. Miệng vết thương trên người hắn nhiều lắm, lần này một người làm đối phương 50 người, Lâm Viễn mình cũng thương rất nặng. Lâm Viễn đem thuốc đông y thoa lên miệng vết thương, sau đó dùng băng gạc quấn quanh ở trên vết thương, tiêu sừng cầm máu. Len keng. Ngay tại Lâm Viễn xử lý vết thương lúc, đột nhiên chuông cửa bị nhấn. Lâm Viễn trong nháy mắt cảnh giác, hắn vừa mới diệt ép quán ba, lúc này đêm khuya 2 điểm, ai sẽ đột nhiên tìm tới cửa? Chẳng lẽ là đám kia hắc xã hội mau tới báo thủ? Đối phương tốc độ nhanh như vậy, đã tìm được chỗ ở của mình. Lâm Viễn cảnh giác nắm lên một thanh dao gọt trái cây, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa, hướng phía mắt mèo giám sát, hướng phía ngoài cửa nhìn một cái. Khi thấy ngoài cửa thân ảnh lúc, Lâm Viễn sững sờ. Ân, đứng ngoài cửa, rõ ràng là An Vân Hy. Nàng sao lại tới đây? Lâm Viễn nghi ngờ mở ra nhà trọ môn, An quản lý, sao ngươi lại tới đây? Bởi vì hắn mở cửa quá vội vàng, y phục trên người cũng không kịp mặc. Ngoài cửa An Vân Hy trong nháy mắt thấy được cái kia trần trụi nửa người trên. Lâm Viễn là thuộc về mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt dáng người. Cái kia một thân kiện mỹ thân hình, để An Vân Hi lập tức khuôn mặt đỏ lên. Nhưng làm An Vân Hi nhìn thấy cái kia một thân vết thương máu chảy rầm rề, nàng gương mặt xinh đẹp trở nên phức tạp quan tâm. Ta tới thăm ngươi treo không có, nếu là treo, liền làm cho ngươi cái nhân công hô hấp. An Vân Hi từ tốn nói. Nàng đã đá rơi xuống màu đen giày cao gót, dẫm lên vớ đen chân ngọc đi vào Lâm Viễn trong căn hộ. Tại băng bó vết thương, ngươi tại sao không đi bệnh viện? An Vân Hi lo lắng hỏi. Lâm Viễn giải thích, chúng ta liền là trung y, điểm ấy thương mình có thể xử lý. An Vân Hi nhìn thoáng qua hắn phía sau lưng vết đao, đằng sau chính mình không tốt thanh lý à, ta giúp ngươi. Nói xong, nàng bắt đầu giúp Lâm Viễn thanh lý vết thương. Lâm Viễn ngươi rất năng lực a. Lời của ta vì cái gì không nghe? Ta để ngươi đừng một người đi vào, ngươi nhất định phải đi vào, một người làm đối phương 50 nhiều người, ngươi không sợ chết. An Vân Hi một bên giúp hắn xử lý vết thương, một bên âm thanh lạnh lùng nói. Đêm nay Lâm Viễn hành vi, thực sự quá vọng động rồi. Ta sợ Tô Chi Diên các nàng xảy ra chuyện, nàng là lao bản của ta nữ nhi, nàng nếu là có chút chuyện, ta không tốt hướng lao bản bàn giao. Lâm Viễn chịu đựng vết thương đau đớn, giải thích nói. Về sau làm việc đừng xúc động, biết không có. Coi như ngươi muốn cứu người, ngươi có thể muốn những biện pháp khác, tỉ như đi vào trước ngăn chặn bọn hắn, kéo tới chúng ta người chạy đến, đừng vừa đi lên liền đánh nhau. Ngươi đơn thương độc mã, sớm muộn có một ngày ăn thiệt thòi. An Vân Hi lạnh giọng nhắc nhở. Là, An quản lý, ta đã biết. Lâm Viễn gật đầu. An Vân Hi giúp hắn sau khi sửa sang xong lưng vết thương, bắt đầu giúp Lâm Viễn thanh lý xương sườn vết thương. Xương sườn của hắn bên trong có vài miếng mảnh kiếng bể thẻ vào trong thịt, cần đem mảnh kiếng bể lấy ra. An quản lý, ta tự mình tới a, cần đem mảnh vỡ lấy ra. Lâm Viễn nói xong, liền cầm lấy trung y ngân châm, chuẩn bị dùng ngân châm đem trong vết thương mảnh kiếng bể đều cho lựa đi ra. Nhìn xem Lâm Viễn đem châm cắm vào miệng vết thương của mình bên trong, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. An Vân Hi không đành lòng, nhà ngươi không có thuốc tê sao? Lâm Viễn chịu đựng mồ hôi lạnh nói, không có. An Vân Hi đột nhiên đem chính mình tất đen cởi ra, ném cho Lâm Viễn. Nặng, đem nó cắn, vạn nhất đau liền cắn chặt. Dạng này có thể nhiều nhẫn mại một hồi. An Vân Hi nhắc nhở. Lâm Viễn sững sờ, bất quá hắn lúc này chung quanh cũng không có cái khác có thể cắn đồ vật. Hắn chỉ có thể tiếp nhận, cắn lấy miệng bên trong. Kiên nhẫn một chút, chớ suy nghĩ lung tung. An Vân Hi lạnh giọng nhắc nhở. Lâm Viễn không dám suy nghĩ nhiều, hắn cắn, bắt đầu cho lấy ra vết thương mảnh kiếm bể. Từng mảnh vỡ bị lựa đi ra, bởi vì không dùng thuốc tê, loại kia đau đớn có thể tưởng tượng. Các loại Lâm Viễn chọn xong toàn bộ mảnh vỡ lúc, hắn toàn thân đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Xử lý xong vết thương, đã là 3 giờ sáng. An Vân Hi khăng khăng muốn lưu lại chiếu cố Lâm Viễn một đêm. Lâm Viễn lắc đầu cự tuyệt nói, "An quản lý không có việc gì, chúng ta có thể đi đường, có thể lên nhà vệ sinh, không cần chiếu cố." An Vân Hi lại âm thanh lạnh lùng nói, "Không được, ngươi là ta nhân viên, đêm nay ta nhất định phải lưu lại chiếu cố ngươi." Mắt thấy từ chối không xong, Lâm Viễn cũng chỉ có thể đáp ứng. Đêm đó, An Vân Hi ngủ ở phòng khách ghế sofa bên ngoài. Chương 92, một hôn. 2, chương 92, một hôn. 2, mà Lâm Viễn thì ngủ ở trong phòng ngủ. Đêm nay, An Vân Hi tại Lâm Viễn nhà ngủ một đêm. Sáng ngày thứ hai, nàng còn chủ động cho Lâm Viễn làm điểm tâm. Cho đến giữa trưa, An Vân Hi giúp Lâm Viễn tối hôm qua cơm trưa sau, lúc này mới rời đi. Hôm nay, Lâm Viễn thụ thương, cho nên hướng công ty mời 2 ngày nghỉ. Biết được Lâm Viễn đột nhiên xin phép nghỉ, Tô Chi Diên hơi kinh ngạc. Nàng còn chuyên môn cho Lâm Viễn phát hoẹ chặt hỏi thăm, hỏi hắn vì cái gì xin phép nghỉ. Lâm Viễn tại hoẹ chặt bên trong biên cái lý do, nói hắn đến cảm cúm phát sốt. Nghe được cái này, Tô Chi Diên luôn cảm thấy có chút cổ quái. Đêm qua, cha xứ một người xông vào S3, giết khắp một mảnh, bản thân bị trọng thương, cứu Tô Chi Diên cùng khuê mợ hai. Hôm nay, Lâm Viễn muốn xin nghỉ. Tô Chi Diên nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có chút cổ quái. Hôm nay, Lâm Viễn ở nhà ở một ngày, hắn cho mình nhịn một bát thuốc đông y đi, dùng thuốc đông y điều trị thân thể, giảm nhiệt đi sưng, gia tốc vết thương khép lại. Chạm vạng tối lúc, Lâm Viễn chịu được một trận xé rách vết thương đau đớn, đang chuẩn bị đứng dậy đi làm cơm tối. Kết quả tiếng chuông cửa đột nhiên lại vang lên. Lâm Viễn sững sờ, hắn vội vàng đứng dậy, nhìn thoáng qua điện tử mắt mèo. Ân. Đứng ngoài cửa một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, màu đen váy ngắn, siêu cấp trắng đôi chân dài, đen nhánh tóc dài áo choàng, ngũ quan đẹp đến ngạt thở. Chính là xinh đẹp mỹ nữ chủ nhà, Tần Bản Nhược. Nàng thế nào tới? Lâm Viễn nghi hoặc mở cửa phòng. Hello, Lâm Viễn Tần Bản Nhược đứng tại cổng, hoạt bát nháy đôi mắt đẹp nói. Trên mặt nàng rào rạt lên một cỗ mỉm cười ngọt ngào, gương mặt bên trên lúm đồng tiền phảng phất có thể câu nam nhân hồn. Lâm Viễn tim đập rộn lên, không cách nào khống chế. Ách, Tần tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Lâm Viễn đè xuống sốc xếp nhịp tim, nhẹ giọng hỏi. Ta đến ăn trực nha, ta tự chuẩn bị rau. A Tần Bản Nhược nói xong, xúc lên trong tay một túi thức ăn định soạn. Ách, Lâm Viễn lúc này mới nhớ tới, Tần Bản Nhược trước đó nói qua, nàng sẽ thường đến ăn trực, với lại sẽ tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Không nghĩ tới nàng hôm nay thật tới, chỉ là thật vừa đúng lúc, Tần Bản Nhược tại sao lại vào hôm nay đến? Lâm Viễn một thân thương, hôm nay rất không tiện đâu. Tần tiểu thư, vậy ngài mau vào đi. Nhưng Lâm Viễn nhưng không có cự tuyệt, mà là trực tiếp đáp ứng. Nữ thần chủ động tới ăn trực, Lâm Viễn liền xem như cắn răng, cũng phải cấp nữ thần làm một trận phong phú bữa tối. Tần Bản Nhược cởi bỏ Gazi phà mì lịt giày thể thao, dẫm lên dép lê đi vào Lâm Viễn nhà. Nàng sau khi vào cửa, trong không khí thổi qua một trận làn gió thơm, là Tần Bản Nhược mùi vị nước hoa, rất mê người. Tần Bản Nhược vào phòng sau, đột nhiên kinh nghi nói, Lâm Viễn, trên người ngươi thế nào? Trên cánh tay làm sao có tổn thương? Lâm Viễn trong nhà mặc một bộ sau lưng, cho nên bả vai cùng trên cánh tay vết đao lộ ở bên ngoài. Tần Bàn Nhược lúc này mới nhìn thấy. "Ách, ta tối hôm qua đi đường không cẩn thận ngã một phát, đạp nát trên đường một khối thủy tinh, cho nên trên thân bị quẹt làm bị thương mấy đạo lỗ hổng." Lâm Viễn tùy ý là xong cái hoang luôn nói. "A, vậy ngươi cũng quá không cẩn thận a." Tần Bàn Nhược kinh ngạc nói, "Vậy ngươi có tổn thương, hôm nay nấu cơm không tiện a, nếu không ta điểm cái kinh đông thức ăn ngoài à, chúng ta trực tiếp ăn có sẵn rau." Lâm Viễn lắc đầu nói, "Không có chuyện, điểm ấy thương không có gì đáng ngại, Tần tiểu thư ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi làm a." Lâm Viễn nói xong, cầm lấy Tần Bản Nhược cái túi. Kết quả phát hiện, nàng trong túi trang đều là bổ dưỡng nuôi phẩm đồng trùng hạ thảo, tổ yến vây cá nhân sâm linh trì, còn có các loại chân quý bổ dưỡng nguyên liệu nấu ăn. Lâm Viễn sững sờ, "Tần tiểu thư, ngày ngày bình thường đều ăn tốt như vậy sao? Những này nguyên liệu nấu ăn đều là bổ dưỡng hàng cao cấp à, cái này một cái túi nguyên liệu nấu ăn, chí ít hơn bạn khối a." Lâm Viễn nhìn thấy đó cùng ngón tay một dạng thô đồng trùng hạ thảo, liền biết cái đồ chơi này khẳng định không tiện nghi. Đông trùng hạ thảo là theo các bán. Trước mắt giá thị trường, rất nhỏ đông trùng hạ thảo liền muốn bán 200 khối tiền một khắc. Mà Tần Bàn Nhược trong túi có dòng dã mấy chục cây đông trùng hạ thảo, với lại mỗi một cây đều ngón tay một dạng thô, đây tuyệt đối không tiện nghi a. Tần Bàn Nhược giải thích nói, "À, đúng nha, ta bình thường đều ăn những này a Lâm Viễn, bất quá hôm nay ngươi thụ thường, những này nguyên liệu nấu ăn ngươi giữ lại, về sau có thể từ từ ăn. Đêm nay ta điểm cái thức ăn ngoài, ta mời ngươi ăn đi." Tần Bàn Nhược nói xong, đã lấy ra điện thoại, điểm một phần kinh đông thức ăn ngoài. Lâm Viễn cũng cự tuyệt không được, chỉ có thể đáp ứng. Không nghĩ tới, Tần Bàn Nhược vốn là đến ăn trực, kết quả lại trở thành điểm thức ăn ngoài. Ngoại hạng bán thời điểm, Tần Bàn Nhược đột nhiên nói ra, "Đúng Lâm Viễn, ta trong xe có bị thương thuốc, không bằng ta lấy điểm bên trên đến cấp ngươi dùng." Tần Bàn Nhược nói xong liền xuống lầu, đi trong xe cầm một túi bị thương thuốc tây đi lên, cho Lâm Viễn. Lâm Viễn là trung y y, hắn lúc đầu không muốn dùng thuốc tây, nhưng là thuốc này là Tần Bàn Nhược tặng, hắn nhất định phải dùng. Nhưng Lâm Viễn tiếp nhận cái này một bị thương thuốc tây, sắc mặt lại ngưng tụ. Hắn phát hiện cái này một thuốc tây là từ quân công y dược tập đoàn xuất phẩm. Với lại thuốc này là quân nhu thuốc. Cái gì gọi là quân nhu thuốc? Cái này hộp chữa thương thuốc tây là chỉ vì trong quân đội cao tầng sĩ quan cung cấp, là đặc công quân nhu dược phẩm. Tần tiểu thư, cái này hộp tựa như là đặc công quân nhu thuốc a. Ngươi tại sao có thể có quân đội đặc công dược phẩm? Lâm Viễn có chút thất kinh hỏi. Tần Ban Nhược giải thích nói, ta thân thích vừa lúc ở bộ đội phục dịch, có chút quân hàm. Thuốc này là ta thân thích đưa chúng ta, vừa vặn đặt ở trong xe, liền cho ngươi dùng. Lâm Viễn sững sờ. Trùng hợp như vậy sao? Hắn thật cũng không nhiều hoài nghi. Bất quá cái này Tần Ban Nhược thân thích, sợ là cấp bậc không thấp a, có thể sử dụng đặc cung quân nhu thuốc, ít nhất cũng phải là cấp giáo trở lên sĩ quan a. Rất nhanh kinh đông thức ăn ngoài đến, Tần Bàn Nhược điểm rất nhiều món ngon. Cua hoàng đế, ước long hành dầu bảo ngư, bị bì tôm hải sâm, còn có các loại quý báo ước châu M9 cùng châu, cá ngừ đâm thân. Mỗi một đạo rau đều muốn hơn ngàn khối tiền a, riêng này một trận thức ăn ngoài, liền muốn hơn vạn khối tiền a. Lâm Viễn đều kinh hãi, cái này nguyên lai có tiền cô nương điểm thức ăn ngoài, đều là như thế điểm sao? Như thế ngang tàng a, kẻ có tiền một trận bình thường thức ăn ngoài, liền là Lâm Viễn một tháng tiền lương a, đừng lo lắng a, mau ăn, ta đều chết đói. Tần Bàn Nhược chào hỏi Lâm Viễn ăn cơm. Thế là hai người cứ như vậy tại bên trong phòng lớn ăn lên cái này bỗng nhiên phong phú hải sản thức ăn ngoài. Tần Bàn Nhược vừa ăn hải sản, còn vừa đòi hỏi Lâm Viễn tự nướng rượu gạo. Hải sản phối rượu gạo, đó mới gọi hương á. Chương 93, cùng ở một đêm. Một, chương 93, cùng ở một đêm. Một, Lâm Viễn gặm cua hoàng đế chân, cả người phảng phất giống như nằm mơ. Đêm nay, xinh đẹp mỹ nữ chủ nhà vậy mà chủ động tới nhà hắn ăn trực. Cái này khiến hắn thụ sủng nhược kinh, với lại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn loại này nghèo điếu ti, vậy mà cũng có thể cùng xinh đẹp nữ chủ nhà làm bằng hữu. Lâm Viễn đột nhiên nhớ tới, mình còn không có thêm Tần Bàn Nhược mẹ chặt đâu. Lâm Viễn có chút chần chờ, hắn muốn thêm Tần Bàn Nhược mẹ chặt, nhưng hắn lại không dám mở miệng, sợ bị từ tuyệt. Chính đáng Lâm Viễn chần chờ lúc, ăn uống no đủ Tần Bàn Nhược chính say khướt đứng dậy. Thời điểm không còn sớm rồi, ta phải đi. Bái mai Tần Bàn Nhược tiếu mặt tràn đầy đỏ ửng, nàng uống say không còn biết gì. Nhưng nàng uống say về sau, khí chất kia càng là câu nhân hồn phách. Cái kia nhất say khướt bộ dáng, Lâm Viễn nhịp tim nhanh hơn, hắn cảm giác mình hồn đều muốn bị câu đi. Tần Bàn Nhược chậm rãi đứng dậy, nàng đang định rời đi. Nhưng nàng vừa đứng lên, đột nhiên chân trắng mềm nhũn. Nàng tiêu khu hướng thẳng đến trên mặt đất quẳng đi. Nàng thật uống nhiều quá, ngay cả đứng đều đứng không yên. Cẩn thận. Lâm Viễn kiến trạng đội vàng bổ nhào qua nâng. Nhưng hắn vừa đỡ lấy Tần Bàn Nhược, trên đùi hắn vết đao trực tiếp sụp ra. Vết thương đau đớn phía dưới, Lâm Viễn cũng đứng không yên, đi theo Tần Bàn Nhược cùng một chỗ hướng phía trên mặt đất quẳng đi. Phù phù. Lâm Viễn trước té lăn trên đất. Ngay sau đó, Tần Bàn Nhược thân thể mềm mại cũng đặt ở Lâm Viễn trên thân. Mà thật vừa đúng lúc, nàng gái kia tuyệt mỹ tiểu nộn môi đỏ, lúc này chính hôn môi tại Lâm Viễn trên môi. Trong chốc ngắn này, Lâm Viễn cả người ngây dại, đầu óc trống rỗng, chóp mũi không ngừng truyền đến ôn nhu nữ nhân điểm hương. Đó là Tần Bàn Nhược mùi thơm cơ thể. Thật thơm quá. Lâm Viễn thậm chí có thể cảm nhận được Tần Bàn Nhược ôn nhiệt thở ra khí hơi thở. Nàng rõ ràng đã say không còn biết gì, dù là đặt ở Lâm Viễn trên thân, nàng cũng không hề hay biết. Chỉ là hẹp dài lông mi nhẹ nhàng cuốn một cái. Lâm Viễn tim đập rộn lên, loại cảm giác này trước đó chưa từng có. Tần tiểu thư, Tần tiểu thư, ngươi tỉnh. Lâm Viễn đem Tần Bàn Nhược dịu dắt đứng lên, nhưng Tần Bàn Nhược đã say như chết, tóc dài nhẹ rủ xuống, say khướt nằm trên ghế salon. Lâm Viễn gọi không dậy nàng, cái này xinh đẹp nữ chủ nhà uống quá nhiều rượu gạo, Lâm Viễn tự nhưỡng say rượu kính rất lớn, nàng lúc này hoàn toàn say như chết. Lâm Viễn nghĩ thầm, xem ra đêm nay chỉ có thể đem mỹ nữ chủ nhà lưu tại nhà trọ. Lâm Viễn nội tâm lại còn có chút nho nhỏ kích động. nhưng Lâm Viễn không dám từng có phân cử động, hắn đem Tần Bản Nhược ôm vào phòng ngủ, đem Tần Bản Nhược phóng tới chính hắn ngủ trên giường. Mà Lâm Viễn thối lui ra khỏi phòng ngủ, đêm nay chỉ có thể ở trên ghế salon ngủ. Ngày thứ hai, Lâm Viễn ngủ đến 9 giờ sáng mới. Hắn lúc phát hiện Tần Bản Nhược đã rời đi. Lâm Viễn đi vào phòng ngủ trên giường đã không có người ai. Trên mặt bàn lưu lại một trương tờ giấy nhỏ, "Lâm Viễn, tối hôm qua uống nhiều quá, thật có lỗi a, vì biểu hiện ấy nấy, tháng này tiền thuê nhà cho ngươi giảm miễn một tuần." "Không tạ." Lâm Viễn không khỏi sửng sở, nữ nhân này còn trách tốt. Đến trong nhà hắn, cho hắn đưa nhiều bộ phẩm như vậy, còn cho hắn miễn một tuần tiền thuê nhà. Tốt như vậy mỹ nữ chủ nhà đi chỗ nào tìm a? Lâm Viễn đem chăn trên giường xếp xong, trên chăn còn lưu lại Tần Bản Nhược nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Nghe nàng lưu lại mùi thơm, Lâm Viễn nỗi lòng có chút loạn. "Ấy, tốt như vậy cô đường, không biết phải là nam nhân như thế nào, tài năng xứng với nàng." Lâm Viễn lúc này đầy trong đầu nghĩ đều là Tần Bản Nhược. Đêm qua cái kia một trận bữa tối sau, để Lâm Viễn đối Tần Bản Nhược càng cấp trên hơn. Bất quá hắn nội tâm dâng lên càng nhiều phức cảm tự thi. Mình nghèo như vậy, không có tiền không có quyền không có địa vị, chỉ sợ đời này đều không cơ hội. Trừ phi mình có thể trở nên có tiền, trở nên có quyền. Lâm Viễn liên tiếp xin nghỉ hai ngày. Mà hai ngày này, Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người, một mực tại nghe ngóng cha xứ thân phận. Nhưng hai nàng một mực không có hỏi tham gia đến. Cái này mới xuất hiện giang hồ cha xứ tựa hồ rất thần bí. Trên mạng liên quan tới hắn video, tất cả đều bị loại bỏ rơi mất. Ngày thứ ba, Lâm Viễn vết thương cũng kết vậy, hắn rốt cục đi làm. Lâm Viễn bên trên ban lúc mặc Âu phục tay áo dài, che lại trên cánh tay mặt sẹo, cho nên cũng là không cần lo lắng bị phát hiện. Buổi sáng đưa đón Tô Đồng đến công ty sau, Lâm Viễn liền ngồi ở trong phòng làm việc, xử lý trong tay công tác văn bản tài liệu. Hắn đặt quyết tâm muốn thăng chức kiếm tiền, cho nên Lâm Viễn muốn công việc bây giờ rất cố gắng. Liền tại lúc này, Tô Chi Diên lại đột nhiên đi vào hắn văn phòng. "Lâm Viễn, ngươi biết nữ thần quẻ rượu cha xứ sao?" Tô Chi Diên hỏi dò. Nàng vẫn cảm thấy, ngày đó mặt nạ nam cha xứ, thanh âm cùng Lâm Viễn rất giống. "A, không biết a hắn là làm gì?" Lâm Viễn làm bộ hầu nghi hỏi. "Nói đùa, chuyện này cũng không thể để Tô Chi Diên biết. Công ty quy định, nhân viên không thể bên ngoài kiêm chức. Bằng không Tô Đồng khẳng định đem hắn khai trừ." "A, tốt a, ngươi mấy ngày nay không phải nói phát sốt cảm cũng sao? Nhanh như vậy liền hạ sốt." Tô Chi Diên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lâm Viễn trái tim nhảy một cái, giải thích nói, "Đúng vậy à, ta thân thể sức chống cự cường, cái này không hai ngày liền khôi phục." Bất quá còn tốt Tô Chi Diên không nhiều hoài nghi, nàng hỏi không ra cái gì, cũng chỉ có thể rời đi. Nhìn nàng sau khi rời đi, Lâm Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tô Chi Diên đã hoài nghi, hắn mấy ngày nay càng phải cẩn thận. Cha xứ thân phận, quyết không thể bị trong công ty biết. Vào lúc ban đêm, Tô Chi Diên cùng Khuê Mật Thẩm Thời Viện hai người, lại đi một chuyến nữ thần quán ba. Hai người đi vào quầy ba trước, tuyên bố muốn gặp quầy rượu An tổng kinh lý. Còn tốt Lâm Viễn sớm có chuẩn bị, hắn đã sớm trốn vào quán ba phía sau phòng chăm sóc sức khỏe bên trong, sợ bị phát hiện. Nhưng mỹ nữ người pha rượu Vu Manh lại nói, "Thật có lỗi à, hai vị, chúng ta An quản lý công tác rất bận rộn, nàng từ trước tới giờ không tiếp kiến ngoại nhân." Tô Chi Diên trực tiếp điểm một cái thần long bộ, "Bây giờ có thể thấy sao?" "Vu Manh, chúng ta An quản lý thật rất bận rộn, nàng công tác lúc không tiếp kiến bất luận kẻ nào." Vu Manh tiếp tục lắc đầu. Tô Chi Diên cùng Khuê Mật Thẩm Thời Viện hai người lại điểm một cái thần long bộ. Một cái thần long bộ muốn 100.000 khối, cái này hai nữ nhân trực tiếp điểm bốn cái thần long bộ. Cái này trực tiếp hảo ném 40 vạn á chỉ vì gặp An Vân Hy. Vu Manh đều có chút ngộng, những người có tiền này nhà Thiên Kim tiểu thư, điểm thần long bộ thật cùng bên đường ăn thịt dê nướng một dạng. Mắt thấy Tô Chi Diên cùng Khuê Mật còn muốn tiếp tục điểm thần long bộ. Rốt cục, An Vân Hy xuất hiện. "Tô tiểu thư, cần gì phải lãng phí tiền đâu, ta ngày bình thường thật rất bận rộn, ngài tìm ta có chuyện gì?" An Vân Hy giẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi tới quầy bà trước. Chương 94, cùng ở một đêm. 2, chương 94, cùng ở một đêm. 2, Tô Chi Diên đem một chén rượu đưa cho An Vân Hy. "An quản lý, chúng ta tối nay tới, chỉ là muốn hỏi một mình ngài, các ngươi quẻ rượu cha xứ, hắn đêm nay có đây không? Chúng ta muốn gặp hắn một mặt." Tô Chi Diên nói ra. An Vân Hy đôi mắt đẹp nhẹ nháy nói, "Thật có lỗi Tô tiểu thư, cha xứ mấy ngày nay có việc không tại, với lại, hắn ngày bình thường rất ít đến quẻ rượu." Nghe nói như thế, Tô Chi Diên trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ thất vọng. Một bên Khuê Mật Thẩm Thời Viện đột nhiên hỏi, "An quản lý, cái kia có thể nói cho chúng ta biết, cha xứ tên cứ gọi là gì sao? Hắn đem chúng ta từ bọn cướp trong tay cứu ra, chúng ta ngẫm lại hào hào cảm tạ hắn." "An quản lý, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết cha xứ danh tự, chúng ta có thể lại điểm 10 cái thần long bộ." Tô Chi Diên cũng nói. Cái này, một bên người pha rượu Vu Manh có chút ngộng. "Những này Bạch Phú Mỹ cũng quá xa xỉ à, 10 cái thần long bộ, liền là 1 triệu a chỉ vì biết tên của một người sao? Về phần khoa trương như vậy sao?" An Vân Hy lại lắc lắc đầu nói, "Thật có lỗi, cha xứ danh tự rất thần bí, ta cũng không biết đâu. Ta chỉ biết là hắn giang hồ ngoại hiệu gọi cha xứ." Tô Chi Diên cùng Khuê Mật hai người có chút thất lạc, vẫn là không có dò thăm cha xứ thân phận. Hai người uống mấy chén rượu buồn, cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi quán ba. Các loại hai người sau khi đi, Lâm Viễn mới dám từ quán ba hậu trường đi ra. An Vân Hy đôi mắt đẹp lường hắn một cái, "Hoa đào nợ thật nhiều a. Gần nhất nhiều như vậy muội tử tới tìm ngươi." Lâm Viễn vội ho một tiếng, giải thích nói, "Không có, Tô Chi Diên là lão bản của ta nữ nhi, ta làm sao có thể cùng với nàng có hoa đào nợ. Nàng đoán chừng là muốn tìm ta nói cảm ơn a." An Vân Hy bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, "Vậy ngươi làm gì trốn tránh nàng?" Lâm Viễn giải thích, "Ngươi là không biết, ta ban ngày đi làm tập đoàn công ty, không cho phép nhân viên bên ngoài kiếm trước, nếu như bị nàng biết ta ban đêm tại quán ba khai trừ, ta công tác liền ném. cho nên không thể để cho nàng biết. Đi, vậy ngươi mấy ngày nay cẩn thận một chút à, nàng đoán chừng còn sẽ tới quán ba, ngươi không có việc gì liền đợi tại phòng chăm sóc sức khỏe bên trong, chia ra tới. An Vân Hy nhắc nhở. Lâm Viễn gật đầu. Ngày thứ hai, Tô Chi Diên ở công ty bên trên ban lúc, cả người không yên lòng. Buổi sáng hôm lúc, nàng đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy cái kia mặt nạ nam người thân ảnh. Mẫu thân hô nàng nhiều lần, nàng mới phản ứng được. Hội nghị sau khi kết thúc, Tô Mặc Dung đem nữ nhi hô đến trong văn phòng, dỗ cho một trận. Tô Chi Diên, mấy ngày nay phạm cái gì lăn lộn? Bên trên ban đều không tại trạng thái. Tô Chi Diên giải thích nói, a, ta hai ngày này ban đêm thức đêm mẹ ta lần sau chú ý. Cùng ngày đồng thời, khuê mật Thẩm Thời Viện tại công ty của phụ thân bên trên ban lúc, cũng đồng dạng không quan tâm. Thẩm Thời Viện lúc này đầy trong đầu nghĩ đều là cái kia đạo mang theo mặt nạ thân ảnh. Nàng mấy ngày nay ngày ngày nhớ cha xứ, nỗi lòng lộn xộn. Mấy ngày nay, phụ thân cũng vì Thẩm Thời Viện an bài mấy cái ưu tú đối tượng hẹn hò, đều là giá trị bản thân hơn 100 triệu nhà giàu tập đoàn công tử ca. Phụ thân vẫn muốn vì nữ nhi tìm một cái môn đăng hộ đối giai tế. Nhưng Thẩm Thời Viện nhìn thấy những công tử ca này lúc, nàng đều sẽ hỏi một câu, các ngươi dám vì ta liều mạng sao? Những này phú gia công tử anh em đều bị vấn đề này cho đang hỏi. Cái này Thẩm Thời Viện, không có việc gì để bọn hắn liều mạng làm gì nha. Không ngoài sở liệu, tất cả đối tượng hẹn hò đều bị Thẩm Thời Viện bồi thường tuyệt. Tiếp theo mấy ngày, Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện vì tìm ra cha xứ, dứt khoát kết bạn, mỗi đêm đều đi nữ thần quán ba, muốn ngẫu nhiên gặp cha xứ. Với lại Tô Chi Diên còn để Lâm Viễn khi nàng lái xe, giúp nàng lái xe, mỗi lúc trời tối đi quán ba nằm vùng tìm cha xứ. Cái này làm hại Lâm Viễn ban đêm kiêm chức cũng không thể làm, tổn thất mấy muộn tiền lương. Hai nàng còn thường xuyên cùng Lâm Viễn trò chuyện lên cha xứ, nói cha xứ như thế nào lợi hại. Lâm Viễn nghe không nổi nữa, hắn nói ra, kỳ thật cha xứ cũng không có như vậy thần rồi, kết quả bị Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện châm trọng, ngươi một cái phá lái xe biết cái gì? Ngươi cùng cha xứ so ra, quả thực là cá trạch cùng chân long khác nhau. Lâm Viễn, hai nữ nhân tìm vài ngày, thậm chí tại trên mạng phát bài buốt, trọng kim tìm kiếm cha xứ tung tích, vẫn như trước không tìm được bất luận cái gì cha xứ manh mối. Cho đến một ngày này ban đêm, Lâm Viễn chính lái xe đưa hai nữ nhân đi nữ thần quán ba đầu. Tô Chi Diên đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Trong điện thoại người kia, vậy mà tự xưng là cha xứ. Tô Chi Diên nghe được cú điện thoại này, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hai nữ nhân lúc này hẹn cái kia cha xứ gặp mặt. Lâm Viễn nghe được cú điện thoại này, có chút ngộp. Tình huống gì? Chân chính cha xứ an vị trong xe, cho hai nàng lái xe đâu? Tại sao lại xuất hiện một cái tên giả mạo? Cái kia, Tô tiểu thư vừa cho các ngươi gọi điện thoại cái này cha xứ, có phải hay không là lừa đảo a? Lâm Viễn nhắc nhở. Lâm Viễn sinh sợ Tô Chi Diên cùng khuê mật bị lừa. Sợ cái gì, cho nên ta mới nói ban đêm hẹn hắn gặp một lần, thấy liền biết thật giả. Tô Chi Diên ngưng tiếng nói. Tô Chi Diên cùng vị này cha xứ ước tại bên trong một tiệm cà phê gặp mặt. Lúc này là trong đêm 8 điểm, quán cà phê còn buôn bán đâu. Tô Chi Diên cùng khuê mật đã dự định tốt chỗ ngồi. Sau mười mấy phút, vị kia cha xứ cuối cùng đã tới. Dĩ nhiên là một vị tướng mạo tuấn lãng cao xoái nam tử. Người chính là cha xứ. Tô Chi Diên hỏi. Khuê mật cũng đầy mặt mong đợi nhìn xem cái này cao xoái nam tử. Cao xoái nam tử gật đầu, là, kỳ thật ta chính là cha xứ, ấy. Nguyên bản ta là muốn giấu giếm thân phận, không nghĩ tới hai người các ngươi vì tìm ta, hao tốn nhiều như vậy tinh lực. Ấy, ta cũng chỉ có thể tới gặp các ngươi một mặt. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên thật gọi Trần Lâm Minh, trên đường ngoại hiệu, cha xứ. Những năm này, ta một mực điệu thấp lăn lộn giang hồ, ấy, ta kỳ thật không muốn bị mọi người biết đến. Cái này gọi Trần Lâm Minh nam tử một mặt thâm trầm nói. Hắn mang theo mặt mũi tràn đầy u buồn tuấn lãng, khí chất xuất trần. Nhưng là Lâm Viễn nghe hắn, một mặt một bức. Gia hỏa này, liền là lường gạt ta. Dựa vào. Lâm Viễn ngồi ở một bên, rốt cục nhịn không được, hắn hỏi, ngươi xác định, ngươi thật sự là cha xứ? Trần Lâm Minh lập tức biến sắc, lạnh giọng phản đạo, ngươi là vị nào? Ngươi biết ngươi đang chất vấn cái gì sao? Ngươi đang chất vấn một cái giang hồ giáo phụ. Lâm Viễn vừa định mở miệng phản bác, kết quả bị Tô Chi Diên trừng mắt liếc, ra hiệu hắn im miệng. Hắn là ta lái xe, thật có lỗi a. Tô Chi Diên giải thích nói. Cắt, nguyên lai là người tài xế, khó trách mắt mù. Không trách ngươi. Cha xứ Trần Lâm Minh chào phúng nói. Chương 95, cha xứ thân phận bị phát hiện. Một, chương 95, cha xứ thân phận bị phát hiện. Một, mụ đảng, cái này lừa đảo là thật tờ mở phách lối ai Trần tiên sinh, ngươi nói ngươi liền là cha xứ, chứng minh như thế nào đâu? Tô Chi Diên đôi mắt đẹp cao lại hỏi. Nàng cũng có chút hoài nghi, cái này tự xưng cha xứ nam nhân, luôn cảm giác có chút là lạ. Như thế nào chứng minh? Vậy đơn giản, đi thôi, ta mang các ngươi đi thấy chút việc đời a. Trần Lâm Minh nói xong, liền dẫn Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện đi một cái phi pháp dưới mặt đất quyền quán. Cái này quyền quán, tại trong đêm mới có thể mở ra. Bên trong thi đấu người đều là một chút phi pháp dưới mặt đất quyền thủ, mà đến xem tranh tài đều là một chút đặt cược đổ khách nhóm. Trần Lâm Minh mang theo Tô Chi Diên đám người đi tới dưới mặt đất quyền quán. Hắn cởi xuống âu phục áo khoác, trực tiếp lên đài, tự thân lên trận đánh một trận tranh tài. Kết quả Trần Lâm Minh tùy tiện đem đối phương cho co. Giờ khắc này, Tô Chi Diên cùng khuê mật Thẩm Thời Viện mới rốt cục tin tưởng, cái này nam nhân liền là cha xứ. Bởi vì chỉ có cha xứ mới có mạnh như thế thân thủ. Như thế nào, hiện tại tin tưởng a? Trần Lâm Minh lãnh đạo nói. Tô Chi Diên cùng khuê mật hai người bị hù dọa, coi là Trần Lâm Minh liền là chân thần cha. Lâm Viễn đều không còn gì để nói. Không phải, cái này hai nữ nhân, thế nào cứ như vậy ngốc đâu. Người này rõ ràng liền là lường gạt ta, nhưng lúc này hai nữ nhân đều tin tưởng, Lâm Viễn khuyên như thế nào đều vô dụng. Cha xứ lúc này mang theo Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Biện hai người ra ngoài ăn tối. Lâm Viễn thừa dịp đi nhà xí lấy cớ, vụ trộm chạy về quyền quán bên trong. Hắn đã nhìn ra, cái này quyền quán quyền thủ cùng Trần Lâm Minh là cùng một bọn. Cái này căn bản là hai người bọn họ diễn trò. Lúc này, trên lôi đài, một đám dưới mặt đất quyền thủ nhóm đang huấn luyện. Lâm Viễn trực tiếp lên đài chất vấn, bọn hắn tại sao muốn phối hợp cái kia Trần Lâm Minh diễn kịch đánh giả quyền? Cái mục đích gì? Đám kia dưới mặt đất quyền thủ nhóm nổi giận, trực tiếp xông lên đến liền muốn vây đánh Lâm Viễn. Bình bình bình. Mấy phút đồng hồ sau, trên lôi đài, hơn 10 người quyền thủ tất cả đều bị đánh ngã, bọn này quyền thủ nhóm cánh tay toàn bộ chật khớp, trên mặt cũng một mảnh máu ứ động, thê thảm vô cùng. Chỉ có Lâm Viễn một người còn đứng ở tại chỗ. Lâm Viễn chầm chậm vào trên mặt đất quyền thủ, lạnh lùng nói, Trần Lâm Minh hắn tại sao muốn giả mạo cha xứ? Hắn có mục đích gì? Đám kia dưới mặt đất quyền thủ nhóm dọa đến hoảng sợ, liên tục rút lui. Mà lúc này, quyền quán bên ngoài Tô Chi Diên vừa vặn từ bên ngoài đi tới, trong tay còn cầm một phần đóng gói thức ăn ngoài. Lâm Viễn, ngươi thất thần làm gì đâu? Chúng ta muốn rút lui. Tô Chi Diên tiến vào quyền quán, vừa nói ra. Kết quả nàng liền mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn trên lôi đài. Chỉ thấy trên lôi đài, hơn 10 người quyền thủ toàn ngã trên mặt đất kêu rên. Mà Lâm Viễn đứng tại trên lôi đài, sắc mặt băng lãnh. Xoát. Nhìn thấy Tô Chi Diên đột nhiên xuất hiện, Lâm Viễn cũng là biến sắc. Trên mặt hắn băng lãnh tàn nhẫn trong nháy mắt biến mất, trở nên duy duy nặng nặng. "Áo, Tô tiểu thư, ta cái này đến." Lâm Viễn nói xong, đi xuống quyền đài. "Ngươi ở phía trên làm gì?" Bọn hắn đây là thế nào? Làm sao toàn ngã trên mặt đất?" Tô Chi Diên chấn kinh hỏi. Xong, thân phận muốn lộ ra ánh sáng. Lâm Viễn trong nháy mắt trong đầu suy tư hồi lâu. "A, không có chuyện vừa rồi bọn hắn những này quyền thủ nổi lên xung đột, đột nhiên liền đánh lộn. Ta muốn xông tới khuyên can ngươi nhìn, cái này không, bọn hắn đánh lộn quá nghiêm trọng, tất cả mọi người bị làm gục xuống." Lâm Viễn bối rối giải thích nói. Tô Chi Diên đầy hai kinh nghi. Quyền thủ đánh lộn. Cái này. Lúc này, trên mặt đất những cái kia quyền thủ nhóm run rẩy, muốn mở miệng. Lâm Viễn ác hung hăng trừng đám kia quyền thủ nhóm một chút. Dưới mặt đất quyền thủ nhóm hoảng sợ run rẩy, vội vàng im miệng không dám nói lời nào. Tô Chi Diên có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. "Đi, chúng ta muốn rút lui, người đi mở xe a." Tô Chi Diên nói xong, một tay đem Lâm Viễn cho lôi đi. Các loại Lâm Viễn sau khi đi, quyền quán bên trong, những cái kia dưới mặt đất quyền thủ nhóm mới như trước khi đại xá. "Ác ma." Vừa rồi nam nhân kia, một người làm nằm xuống bọn hắn 10 cái quyền thủ quả thực là ác ma a. Tô Chi Diên cùng Khuê Mật hai người đều chủ động tăng thêm Trần Lâm Minh hẹn chặt cùng điện thoại. Trần Lâm Minh ban đêm lại mời hai nàng ăn xong bữa ăn khuya, lúc này mới phân biệt. Đưa Tô Chi Diên cùng Khuê Mật trên đường về nhà, Trần Phàm hảo tâm nhắc nhở, "Tô tiểu thư, cái này cha xứ, ta luôn cảm giác có chút vấn đề, cẩn thận một chút, hắn có thể là cái lừa gạt ta." Tô Chi Diên đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, ngay từ đầu ta cũng hoài nghi, nhưng hắn đêm nay trên lôi đài đều có đối thủ, có thể thấy được hắn thân thủ rất mạnh. Hắn hẳn là cha xứ, không thể nghi ngờ. Thẩm Thời Biện cũng gật cái đầu nhỏ nói, "Không sai, chỉ có cha xứ mới có thân thủ lợi hại như vậy a, huống chi cha xứ trên giang hồ rất nổi danh, ai dám giả mạo cha xứ a?" "Không muốn xong a." Lâm Viễn còn muốn lại khuyên nhủ, kết quả bị Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Biện hai người chà phúng. "Ngươi một cái nho nhỏ thư ký, lấy ở đâu nhiều như vậy hoài nghi? Ngươi nói hắn không phải cha xứ, chẳng lẽ ngươi đúng vậy a?" Tô Chi Diên lạnh giọng rêu cợt nói, "Liên là, ngươi bất quá một cái nhỏ thư ký, ngươi biết cái gì gọi giang hồ sao? Ngươi liền hoài nghi nhân gia. Cẩn thận nhân gia cha xứ giáo huấn ngươi." Thẩm Thời Biện cũng chảo phúng nói, "Lâm Viễn không còn gì để nói, cái này hai bạch phú mỹ vẫn là quá đơn thuần a." Mấy ngày kế tiếp, Trần Lâm Minh bắt đầu chủ động càng Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Biện hai nữ nhân ăn cơm. Lâm Viễn thật nhìn không được, hắn nhắc nhở lần nữa hai nữ nhân, cái này cha xứ có thể là giả. Kỳ thật, Tô Chi Diên cũng có chút hoài nghi, cái này cha xứ không thích hợp. Dựa theo cha xứ lúc trước mang theo mặt nạ tính cách, hắn hẳn là một cái rất điệu thấp người a. Làm sao lại như thế cao điệu? Vẫn yêu thổi như bức. Cái này không quá phù hợp cha xứ người thế ta. Tô Chi Diên cũng có chút hoài nghi. Thế là tối hôm đó, Tô Chi Diên cố ý hẹn lên Trần Lâm Minh vị này cha xứ đi nữ thần quán ba uống rượu. Nếu như Trần Lâm Minh thật sự là cha xứ, cái kia nữ thần người trong quán rượu hẳn là đều biết hắn mới đúng. Đối với Tô Chi Diên hành động này, Lâm Viễn rất tán thưởng. Xem ra Tô Chi Diên nữ nhân này còn không tính quá đần. Chỉ cần đi nữ thần quán ba, Trần Lâm Minh cái này lừa đảo thân phận nhất định mà trần. Đêm đó, Lâm Viễn lái xe, đưa Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Biện Khuê Mật hai đi tới nữ thần quán ba. Hai nữ nhân đang muốn đi vào quán ba, Lâm Viễn vẫn đứng ở cổng không đi vào. Hắn sợ bị nữ thần bày rượu người nhận ra thân phận của hắn. "Lâm Viễn, ngươi làm sao không đi vào? Đi vào chung ngồi một lát thôi, ta giúp ngươi điểm chén đồ uống." Tô Chi Diên mời nói.